Chương 188, khiếp sợ Tần Sơ Nhiên. Chương 188, khiếp sợ Tần Sơ Nhiên. Trần Lâm ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay êm ái xẹt qua thanh phong cùng Minh Nguyệt đầu. Hắn không có nói chuyện, nhưng tại tâm linh cảm ứng cấp độ, một cỗ hôn tạp mồ hôi bẩn, sợ hai cùng cống thoát nước phù sa phức tạp mùi, tính cả hai cái mơ hồ nhân loại đường nét, bị tinh chuẩn lạc ấn tại hai cái mèo con trong đầu. Đi, đem trên quảng trường mang theo thứ mùi này hai người, tìm ra. Mèo. Thanh phong màu hổ phách trong con mắt hiện lên một chút hiểu rõ, Minh Nguyệt thì khéo léo cọ sát Trần Lâm lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái báo hoa miêu như là hai giọt dung nhập trong nước mực, lặng yên không một tiếng động chuyển vào nhốn nháo đám người, nháy mắt biến mất bóng dáng. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, loại trừ Trần Lâm, không có bất kỳ người nào phát giác được cái này hai đạo bóng tới lui. Ta cùng ngươi một chỗ. Trần Lâm đứng lên, đối bên cạnh thần tình căng cứng Tần Sơ Nhiên nói một câu. Hắn dẫn Tần Sơ Nhiên, không nhanh không chậm đi xuyên qua đám người. Mặt ngoài, hắn vẫn như cũng là cái kia nụ cười ôn hòa, cùng lui tới tân khách gật đầu thăm hỏi chủ nhân. Nhưng hắn ngu giác, sớm đã như là một trường vô hình thiên võng, bao phủ toàn bộ quảng trường. Một bên khác, Đường Sơn cùng tâm phúc của hắn đã thành công tiềm nhập đám người phía ngoài nhất khu cắm trại. Nơi này lều vải một cái sắt bên một cái, nướng khói lửa cùng du khách hoan thanh tiếu ngữ hôn tạp tại một chỗ, tràn ngập lưỡi biếng mà khoái hoạt không khí. Đường Sơn dị thường cảnh giác, hắn cơ hồ là trước tiên liền phát hiện trong đám người những cái kia không hợp nhau thân ảnh. Những người kia nhìn như du khách, nhưng nhịp bước trầm ổn, ánh mắt cảnh giác, bên hông có mất tự nhiên nô lên. Thương phục. Trong lòng hắn trầm xuống, biết mình bị bao vây. Hiện tại muốn chạy, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Ánh mắt của hắn cuối cùng khóa chặt tại một cái bốn người trên lều. Cửa trống đồng, hai cái ngoài 30 thanh niên chính giữa hi hi ha ha loay hoay bị nướng. Đường Sơn trong mắt lóe lên một chút hung tàn, đối Tâm Phúc liếc mắt ra hiệu. Hai người giả bộ như hỏi đường bộ dáng, chậm chậm tới gần. Ngay tại cùng hai cái thanh niên sắt vai mà qua nháy mắt, hai thanh lạnh giá dao găm đã im lặng đứng bước bọn hắn sau lưng. Không muốn chết cũng đừng lên tiếng, cùng chúng ta vào lều vải. Hai cái thanh niên trên mặt huyết sắc nháy mắt rút hết, thân thể cứng ngắc, tại cực hạn trong sợ hãi, bị hai người hiếp bức lấy đi vào lều vải. Khóa kéo khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Quần áo, lấy ra tới. Đường Sơn âm thanh lạnh giá. Rất nhanh, hắn cùng Tâm Phúc liền đổi lại một thân sạch sẽ chiều bài áo thun cùng quần đùi, thậm chí còn đeo lên kính đen, ngụy trang thành người đường. Chờ chút cảnh sát tới, biết nên nói như thế nào. Đường Sơn dùng dao găm lạnh giá mặt đao, vỗ nhẹ nhẹ lấy bên trong một cái thanh niên mặt. Dám nói lung tung, ta bảo đảm, tại bọn hắn xông tới phía trước đưa các ngươi lên đường. Hai cái thanh niên sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, chỉ có thể điên cuồng gật đầu. Không bao lâu, bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân, một cái thường phục hình cảnh kéo ra lều vải khóa kéo. Thông lệ kiểm tra. Trong lều, Đường Sơn cùng Tâm Phúc chính giữa ngồi xếp bằng, túi đầu chơi lấy điện thoại, bị bắt cóc hai cái thanh niên thì cố nén sợ hãi, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tên kia hình cảnh liếc nhìn một vòng, không phát hiện cái gì dị thường, liền kéo lấy khóa kéo rời đi. Đường Sơn trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà ngay tại mấy chục mét bên ngoài, tên kia hình cảnh chính hướng đi ngang qua Tần Sơ Nhiên báo cáo. Tần đội, cái lều vải kia kiểm tra qua, không có dị thường. Tần Sơ Nhiên gật đầu một cái, đang chuẩn bị hướng đi tiếp một cái khu vực. Trần Lâm chợt dừng bước. Mũi của hắn cánh nhỏ bé không thể nhận ra giật giật. Một cỗ vô cùng mỏng manh, lại bị hắn tinh chuẩn bắt đến mũi, chính giữa theo cái lều vải kia phương hướng từng tia từng dòng bay tới. Cống thoát nước hương vị. Cùng Tần Sơ Nhiên trên mình xuất lại, giống như lúc. Trần Lâm lập tức cho Tần Sơ Nhiên một ánh mắt. Tần Sơ Nhiên tuy là không hiểu, nhưng vẫn là lập tức hiểu ý, đối sau lưng mấy tên hình cảnh làm thủ thế, mấy người nhanh chóng lui lại, ẩn nấp tại mặt khác khẽ đẩy lều vải tầm nhìn góc chết. Thế nào? Tần Sơ Nhiên hạ giọng, đầy mắt nghi hoặc. Trần Lâm không có trả lời, ánh mắt gắt gao tập trung vào cái kia nhìn như yên lặng lều vải. Hắn chậm chậm mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. Trong lều vải có hai người mùi, cùng trên người ngươi đồng dạng. Cống thoát nước hương vị. Tần Sơ Nhiên thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng cặp kia đều là sắc bén con ngươi nháy mắt trợn tròn, trước kia đều là không có gì biểu tình trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện vô pháp che giấu kinh hãi. Cái này, làm sao có khả năng? Cách lấy 3-40 mét, chính giữa còn hôn tạp vô số nướng nồng đậm khói lửa, hắn dĩ nhiên có thể ngửi được trong lều vải trên thân thể hương vị. Đây là người khiếu giác ư? Cái kia hoang đường tới cực điểm ý niệm, lại một lần nữa không bị khống chế theo đáy lòng nàng bước ra, ra hỏa này, lẽ nào thật sự là thành tinh cậu yêu? Trong lều, Đường Sơn Tâm Phúc lặng lẽ kéo ra một cái khe, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, gặp cảnh sát đã đi xa, hắn quay đầu lại, đối Đường Sơn khoa tay múa chân một cái cắt cổ thủ thế. Đường Sơn sắc mặt hung ác, gật đầu một cái. Con tin, tuyệt không thể lưu. Hai người liếc nhau, đồng thời bạo khởi, từ phía sau gắt gao che hai cái thanh niên miệng mũi, dao găm trong tay, không chút do dự nhắm ngay trái tim của bọn hắn. Bên ngoài lều, Trần Lâm cường đại tính lực, đem cái kia bị gắt gao che, tuyệt vọng tiếng nghẹn nào, rõ ràng bắt lọt vào tai. Không tốt, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Trong chớp mắt, Trần Lâm trong mắt lại không nửa phần ý cười. Cổ tay hắn nhỏ bé không thể nhận ra khẽ đảo, hai thanh theo vạn giới bãi rác có được, toàn thân đen kịt tinh lương dao găm đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngự vật thuật. Tần Sơ Nhiên chỉ cảm thấy đến trước mắt hình như có đồ vật gì lóe lên một cái. Đây không phải là ánh sáng, càng giống là một loại ảo giác, hai đạo so bóng càng nhanh bóng. Nàng thậm chí không thấy rõ Trần Lâm làm cái gì. Thẳng đến trong lều, truyền đến hai tiếng ngắn ngủi mà thê lương, bị cưỡng ép cắt đứt kêu thảm. Nàng mới đột nhiên phản ứng lại, cái thứ nhất rút thương xông tới. Hai tên khác hình cảnh cũng theo sát phía sau. Xoẹt xẹt, lều vải bị thô bạo xé mở. Cảnh tượng trước mắt để ba tên thân kinh bách chiến hình cảnh đồng thời cứng ở tại chỗ. chỉ thấy Đường Sơn cùng tâm phúc của hắn còn duy trì che con tin miệng mũi tư thế quỷ dị nằm trên mặt đất. Tại hai người bọn hắn sau nơi cổ đều cắm một cái đen kịt dao găm, mũi lao từ sau cổ không có bảo tinh chuẩn theo hầu kết lộ ra, một kích mất mạng, máu tươi thậm chí còn chưa kịp đại lượng tuôn ra. Thần Sơ Nhiên cùng hai tên hình cảnh triệt để trợn tròn mắt, hai tên con tin tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt còn lưu lại sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Thần Sơ Nhiên ánh mắt chậm chậm theo cái kia hai cô bị đánh giết trong chớp mắt trên thi thể rời đi. Nàng cứng đờ quay đầu, tầm mắt vượt qua đám người, cuối cùng rơi vào mấy chục mét bên ngoài. Nam nhân kia vẫn đứng tại chỗ, hai tay cắm túi, thần tình lãnh đạm đến phảng phất chỉ là cái người qua đường. Là hắn, nhất định là. Cái kia hai đạo nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt màu đen quy tích, liền là theo hắn cái hướng kia bắn ra. Có thể, hắn là làm sao làm được? Cách lấy 30 mét khoảng cách lấy liều vải, tinh chuẩn dùng hai thanh dao găm, đồng thời xuyên thủng hai cái kẻ liều mạng sau cổ. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm được phạm vi. Giờ khắc này, Tần Sơ Nhiên 26 năm tới xây dựng, không thể phá vỡ chủ nghĩa duy vật thế giới quan, bị một cỗ không thể ngăn cản khủng bố lực lượng, mạnh mẽ một cước đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng nhìn Trần Lâm, cái kia đều là mang theo vài phần bất cần đời nụ cười nam nhân, giờ khắc này ở trong mắt nàng, lại biến có thể so lạ lẫm. Cuối cùng là người, vẫn là khoác lên da người ma quỷ. Chương 189, khai trương đại bán hạ giá. Chương 189, khai trương đại bán hạ giá. Trần Lâm phảng phất không có phát giác được nàng cái kia ánh mắt phức tạp. Hắn chỉ là đối nàng, cách xa làm một cái giải quyết thủ thế, lập tức quay người, xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công cùng tên. Hắn cao ngất kia thân ảnh không nhanh không chậm đi tới, rất nhanh liền lần nữa chuyển vào xa xa phiến kia vui mừng ồn ào biển người. Vừa mới trận kia kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu, hình như cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Tần đội. Bên cạnh một tên trẻ tuổi hình cảnh âm thanh run rẩy, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại, làm thế nào? Tần Sơ Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rời sông lớp biển, trước kia đều là lạnh giá trên gương mặt xinh đẹp, lần nữa khôi phục nghề nghiệp bình tĩnh cùng quả quyết. Phong tỏa hiện trường, không, không thể phong tỏa. Nàng lập tức đổi giọng, âm thanh áp đến cực thấp, lại dị thường rõ ràng. Hôm nay là trường hợp nào các ngươi biết? Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nàng nhìn một chút xung quanh những cái kia còn tại đứng, vui cười, đối với nơi này phát sinh hết thảy không hiểu rõ tình hình du khách, nắm thời cơ. Tiểu Lý, ngươi lập tức mang hai cái con tin từ sau núi đường nhỏ rời khỏi, tìm một chỗ trấn an tâm tình, đi khẩu cung. Nhớ kỹ, nói cho bọn hắn, làm an toàn của bọn hắn, hôm nay phát sinh hết thảy, một chữ đều không thể nói ra đi. Tiểu Vương, ngươi liên hệ pháp y bộ ngành, để bọn hắn phái một chiếc tầm thường nhất xe tới, theo hẻo lánh nhất đường lái vào, đem thi thể trở đi. Người khác, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh, tiếp tục trong đám người tuần tra, nhưng nếu không động thanh sắc đem mảnh khu vực này cô lập ra, đừng để bất luận cái gì du khách tới gần. Từng đạo mệnh lệnh theo trong miệng nàng đều đâu vào đấy phát ra. Tại to lớn tâm thần trùng kích sau đó, vị này đỉnh cấp hình cảnh, vẫn là cho thấy nàng siêu cường chuyên ngành rèn luyện hàng ngày cùng lâm tràng năng lực ứng biến. Sau mười mấy phút, một chiếc cũ nát màu xám xe van lặng yên không một tiếng động lái vào khu cắm trại hậu phương rừng cây. Hai cô bị chứa ở màu đen túi thi bên trong thi thể, bị mấy tên thường phục hình cảnh bằng nhanh nhất tốc độ đặt lên xe. Toàn bộ quá trình không làm kinh động bất luận kẻ nào. Làm nguy cơ bị lặng yên không một tiếng động hóa giải, Tần Sơ Nhiên cái kia căng cứng đến cực hạn thần kinh mới rốt cục có chốc lát lỏng lẻo. Nàng đứng ở chỗ không xa, cách xa mà nhìn xa xa cái kia chính giữa cùng An Dương Lâm các loại một đám đại lao chuyện trò vui vẻ thân ảnh, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Nam nhân kia trên mình đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Mà giờ khắc này, An Dương Lâm cũng vừa mới từ Trần Lâm trong miệng biết được chuyện mới vừa rồi. Nghe tới nguy cơ giải trừ, hai tên chính phạm đã bị ngay tại chỗ đánh chết lúc, hắn khỏa kia treo cổ họng tâm, mới rốt cục trùng điệp rơi xuống trở về. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn nhìn một chút bên cạnh cùng Liễu Như Yên, cao khởi cường đám người nói cười án án người trẻ tuổi, trong ánh mắt loại trừ thưởng thức, càng nhiều mấy phần thật sâu kính sợ. Đánh chết. An Dương Lâm có thể không tin Tần Sơ Nhiên các nàng có thể có bản sự này. Tại người này sơn nhân biển hoàn cảnh bên trong, không nã một phát súng, không thương nhất người, lặng yên không một tiếng động giải quyết đi hai cái kẻ liều mạng. Loại trừ Trần Lâm, hắn nghĩ không ra người thứ hai có thể làm được. Người trẻ tuổi này đã vượt xa khỏi lý giải của hắn phạm chủ. Trong lòng An Dương Lâm quanh đi còn lại, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, hắn bưng chén rượu lên, đối Trần Lâm cách xa một kính, trong tươi cười tràn ngập phát ra từ nội tâm cảm kích. Mà Tống Thu Nhã, Tần Sơ Hạ, Trương Nhược Hy đám người thì đối vừa mới trận kia phát sinh tại gang tấc bên ngoài nguy cơ sinh tử, không hiểu rõ tình hình. Các nàng chỉ là cảm thấy, hôm nay Trần Lâm đặc biệt lóa mắt. Cắt băng nghi thức kết thúc, khai trương điển lễ cũng chuẩn bị kết thúc. Trần Lâm đứng ở tạm thời xây dựng chính giữa sân khấu, theo người chủ trì trong tay nhận lấy mịt rổ phồn. Nháy mắt, trên quảng trường mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại trên người hắn. Hắn nhìn bốn phía một vòng, nhìn phía dưới cái kia từng cái tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ khuôn mặt, trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí, mang theo vài phần nghiền ngẫm nụ cười. Hắn háng giọng một cái, âm thanh thông qua âm hưởng, rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Các vị quý khách, các vị du khách, các vị phụ lao hương thân, cảm tạ đại gia hôm nay có thể tới ủng hộ Trần Lâm trận. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta tuyên bố. Hắn cố tình kéo dài âm thanh, treo đủ tất cả mọi người khẩu vị, tiếp đó đột nhiên lên giọng, chúc khí mười phần mà quát, làm chúc mừng trên nước nhà hàng trọng thể khai trương, từ hôm nay trở đi, liên tục 3 ngày. Toàn trường tất cả tiêu phí, hết thảy 50. Rào. Tiên tính trọn vẹn 2 giây phía sau, trong đám người bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm reo hò cùng hét lên. Ngoa tạo. 50. Ta không nghe lầm chứ? Trần Đồng nhíu bức. Các huynh đệ xông lên a, ăn đổ hắn. Không khí hiện trường vào giờ khắc này bị triệt để thiêu đốt. Tất cả mọi người điên rồi. Trên nước nhà hàng cái kia cực điểm xa hoa tạo hình, sớm đã để vô số nhân tâm ngứa khó nhịn, chỉ là lo lắng giá cả sẽ cao đến quá đáng. Hiện tại, 50. Cái này ai có thể nhịn được? Một chút phản ứng nhanh đứa bé lanh lợi, tại Trần Lâm tiếng nói vừa ra nháy mắt, liền đã có cảng hướng về nhà hàng lối vào phóng đi. Ngay sau đó, hơn ngàn tên du khách như là vỡ đê hồng thủy, đen nghịt mà dâng tới tòa kia trên nước cung điện. Nhà hàng lối vào, trong lúc nhất thời đầy áp cả người, tràn diện cơ hồ muốn mất khống chế. Đại gia không nên chen lấn, mời xếp hàng vào trận. Nhà hàng rất lớn, chỗ ngồi đầy đủ. Cũng may, Tô Mỹ đối cái này sớm có dự liệu. Tay nàng cầm bộ đàm, vững vàng tỉnh táo chỉ huy sớm đã an bài tại bốn cái lối vào mười mấy tên nhân viên. Bọn hắn tay cầm tay tạo thành bức tường người, hữu hiệu duy trì lấy trật tự, dẫn dắt đến cuồng nhiệt du khách phân lưu tiến vào. Nhìn xem cái này hỏa bạo đến gần như mất khống chế tràn diện, trên đài An Sương Lâm mấy người cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này Tiểu Trần, thật là biết làm được a. Cao Khởi Cường nhìn xem cái kia mãnh liệt biển người, nhịn không được cảm khái, lần này, hắn cái này trên nước nhà hàng danh khí, xem như triệt để đánh ra. Liễu Như Yên cặp kia trong mỹ mâu, dị sắc liên tục. Nàng nhìn cái kia tại trên sân khấu tùy ý điều khiển, tùy tiện liền có thể quấy nhiễu mưa gió nam nhân, trong lòng phần kia ham muốn chinh phục, biến đến trước đó chưa từng có cường liệt. Chờ đại bộ phận du khách đều tràn vào nhà hàng, hiện trường trật tự dần dần khôi phục. Trần Lâm vậy mới đi xuống sân khấu, cười lấy đối An Sương Lâm, Hạ Vũ Vi các loại một đám khách quý phát ra mời. Các vị, lầu một quá ổn, chúng ta đi lầu hai phòng, ta đặc biệt cho đại gia chuẩn bị điểm đồ tốt. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Tại Tô Mỹ dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới lầu hai khu phòng. Tô Mỹ sớm đã an bài thỏa đáng, đem An Sương Lâm trở thành phố lãnh đạo an bài tại một cái tên là Quan Lan sảnh phòng. Hạ Vũ Vi, Liễu Như Yên, Tống Thu Nhã, Tần Sơ Hạ chờ nữ quyến thì bị an bài tại sát vách Thính Vũ Hiên. Mà Triệu Kiệt, Vương Giã, Vương Sóc đám này đồng đảng cùng Trần Quốc Phú, Lưu Thục Cầm Phu Phụ thì tại một cái khác phòng. Ba cái phòng đem các tân khách phân loại, an bài đến thỏa đáng. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Trần Lâm liền đối với ngoài cửa vỗ tay phát ra tiếng, mang thức ăn lên. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, từng đội ăn mặc thống nhất đồng phục phục vụ viên, như là như xuyên hoa hồ điệp, đem từng đạo sớm đã chuẩn bị tốt tinh xảo thức ăn, như nước chảy bưng đi lên. Chương 190, Tống Thu Nhã ưu hoán, người ba ngày không về nhà. Chương 190, Tống Thu Nhã ưu hoán, người ba ngày không về nhà. Trong bao xương không khí, theo lấy đạo thứ nhất đồ ăn đăng tràng, liền bắt đầu biến đến không giống bình thường. Hấp trường giang cá cơm sám. Phục vụ viên âm thanh trong trẻo vang lên. Một đầu thức dài cá cơm sám, nằm yên tại đĩa sứ trắng bên trong, thân cá sáng như bạc, tại dưới ánh đèn hiện ra tầng một bảo quang. Không có quá nhiều gia vị, chỉ dùng đơn giản nhất sợi gừng cùng đoạn hành. Thế nhưng cố cực hạn thiên hương, lại tại mở nắp đáy mắt, phản phất đã có được sinh mạng, lặng yên không một tiếng động chui vào mỗi người xoang mũi, trực tiếp nắm lấy tất cả mọi người hồn. Nhóm này cá tại linh tuyển trong không gian mới nuôi thả 10 ngày qua, cái đầu còn không tính quá lớn, nhưng trải qua linh tuyển thủy tầm bổ, nó chất thịt tươi đẹp trình độ đã vượt rất xa bất luận cái gì hoang dại chủng loại cực hạn. Ngay sau đó, dầu chiên thanh giang ngân ngư, hầm bổ dưỡng ba ba, canh nóng hoang dại cá mẻ, than lửa thiêu đốt nguyên ngư, từng đạo dùng đập chứa nước đặc sản làm chủ món ngon, liên tiếp không ngừng được bưng lên bàn ăn. Mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra một loại làm người vô pháp kháng cự, nguyên thủy mà thuần túy mùi thơm. Những cái này mùi thơm hỗn tạp tại một chỗ, tạo thành một cấu ngào ngạt ngát hương vị rất phong bạo. Trong phòng nguyên bản thân thiện nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên bàn mỹ vị, hầu kết không bị khống chế trên dưới nhấp nô. Thính Vũ Hiên trong bao xương, Tống Thu Nhã cùng Trương Nhược Hy hai cái ngày bình thường làm bảo trì bóc dáng, bữa tối chỉ ăn salad mỹ nữ, giờ phút này cũng không nói hoài tới thật trọng, mỹ mâu tỏa ánh sáng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Tần Sơ Hạ cùng Trần Thiên Thiên hai cái hàng ăn vặt, càng là trông mong mà nhìn Trần Lâm, trong ánh mắt kia khát vọng, còn thiếu trực tiếp đem nhanh ăn cơm ba chữ viết lên mặt. Liên nhìn quen sơn chân hải vị, đối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn sớm đã chết lặng quý phụ nhân Hạ Vũ Vi, giờ phút này trên mặt chấn định cũng duy trì không được. Chính mình sống sắp 50 tuổi, ăn khắp toàn thế giới mặt liền nhà hàng, cũng chưa từng ngửi được qua như vậy câu hồn đoạn phách mùi thơm. Cái này, thật là cá có thể phát ra hương vị ư? Trần Lâm đem mọi người thần tình thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm. Hắn đứng lên, bưng lên trước mặt phân đồ uống rượu. Đại gia đừng khách khí, đây là Hạ Vũ Vi hôm nay mang tới, Nam Dương 90 năm mao đài. Hắn tự mình làm An Sương Lâm, Hạ Vũ Vi chờ trưởng bối rót đầy, theo sau nâng lên chén rượu của mình. Ta Trần Lâm có thể có hôm nay, không thể không có các vị lãnh đạo nâng đỡ, trưởng bối yêu mến, bằng hữu trợ giúp. Một chén này, ta kính đại gia. Mọi người nhộn nhịp nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chua cay thuần hậu tiểu dịch vào cổ họng, như là đốt lên kiếp nổ, triệt để kích phát tất cả mọi người thèm ăn. Chuyển động à, các vị, nếm thử một chút ta cái này đập chứa nước bên trong nuôi đi ra cá, hương vị thế nào? Lâu Lâm Tiêu lấy nói. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, ba cái phòng đồng thời lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Đũa cùng chén dĩa nhẹ nhàng tiếng ba chạm, trở thành duy nhất bối cảnh âm nhạc. An Sương Lâm kẹp lên một đũa cá cơm xám thịt đưa vào trong miệng, ngay khi động tác đột nhiên dừng lại, cặp kia đều là mang theo uy nghiêm mắt nháy mắt tròn tròn, đáy mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vũ Vi cái miệng nhỏ nhấp một miếng giáp lư thang, lập tức trương kia ung dung hoa quý trên mặt, tất cả dáng vẻ cùng thận trọng đều không còn sót lại chút gì, nàng không quan tâm hình tượng cầm lấy cái đĩa, một môi tiếp lấy một môi, uống đến chán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi. Tống Thu Nhã, Thần Sơ Hạ, Trần Thiên Thiên, Trương Nhược Hy, tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, vùi đầu ở trước mắt tấc vuông chén rượu ở giữa. Không có người nói chuyện, không có người uống rượu, thậm chí không có người ngẩng đầu nhìn người khác một chút. Trên mặt của mỗi người đều mang một loại gần như thành tín, thưởng thụ cực hạn mỹ vị hạnh phúc biểu tình. Ba cái phòng, hơn 10 vị tại nghi thành dậm chân một cái đều có thể gây nên một phương chấn động đại nhân vật, giờ phút này, tất cả đều hóa thân thành thuần túy nhất ăn cơm người. Trang diện, trong lúc nhất thời, yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Thật lâu, cũng không biết là ai cái thứ nhất buông đũa xuống, phát ra một tiếng thỏa mãn đến sâu trong linh hồn than thở. Tiếng này than vãn phảng phất một cái tín hiệu, nháy mắt đánh vỡ ba cái trong bao xương quỷ dị yên tĩnh. Ta, đời ta chưa ăn qua ăn ngon như vậy cá. Đây quả thật là cá. Vậy ta phía trước ăn đều là chút gì quỷ đồ vật? Không được không được, sau đó nơi này chính là ta nhà ăn. Tiếng than thở hết đợt này đến đợt khác, tất cả mọi người theo vừa mới trận kia cực hạn vị giác thịnh yến bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt không một không treo dụng tâm còn chưa hết thỏa mãn cùng chấn động. Cơm nước no nê, các khách nhân cũng bắt đầu lần lượt cáo từ. Tiểu Trần, ngươi nơi này, sau đó ta nhưng muốn tưởng tới. An Sương Lâm mặt mày hường hào, dùng sức nắm chặt lại Trần Lâm tay, trong ánh mắt thưởng thức cơ hồ muốn tràn ra tới, hôm nay bữa cơm này, để ta ăn ra 20 năm trước cảm giác. Sau đó thành phố có chiêu đãi nhiệm vụ, ta nhưng là định tại ngươi nơi này. An thị trưởng ngài tùy thời tới, ta tùy thời hoan nghênh. Lâu Lâm Tiếu lấy đáp. Cao Khởi Cường càng là trực tiếp nắm ở Trần Lâm bả vai, lớn miệng nói, Trần lão đệ, ca ca ta phụ. Hoàn toàn phụ. Ngươi cái này không gọi nhà hàng, ngươi đây là mỹ thực thánh địa. Sau đó ta đám kia trên phương diện làm ăn bằng hữu, liền toàn bộ mang đến ngươi nơi này. Đưa đi thành phố lãnh đạo cùng một đám giới kinh doanh đại lao, tân khách cũng dần dần tan đi. Liễu Như Yên bưng ly rượu, chậm rãi đi đến Trần Lâm trước mặt, cặp kia đều là mang theo vài phần cường thế mỹ mâu, giờ phút này lại có vẻ hơi phức tạp. Nàng nhìn trước mắt cái này bị chúng tinh phùng nguyệt, bên cạnh một cách tự nhiên bao quanh Tống Thu Nhã, Tần Sơ Hạ, Trương Nhược Hy những cái này tuyệt sắc thiếu nữ nam nhân, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố khó nói lên lời hiệu quả. Các nàng trẻ tuổi, tràn ngập sức sống, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, là không che giấu chút nào ái mộ cùng chiếm hữu. Mà Tống Thu Nhã, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến buộc phát chói lọi, phần kia từ trong ra ngoài tán phát hạnh phúc cùng thoải mái, là bất luận cái gì đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da đều không thể cho. Liễu Như Yên bỗng nhiên ý thức đến, nàng cùng Trần Lâm ở giữa, cách lấy không phải tuổi tác, mà là một loại phạm vi. Một cái dùng hắn làm trung tâm, vô cùng thân mật, bền chắc không thể phá được phạm vi. Nàng có thể làm trọng yếu sinh ý đồng bạn đứng ở phạm vi bên cạnh, lại vĩnh viễn không cách nào như Tống Thu Nhã các nàng dạng kia, đương nhiên đứng ở trong hội. Ý nghĩ này, như một cái thật nhỏ châm, nhẹ nhàng đau nhói lòng của nàng. Trần Lâm, chúc mừng. Nàng giơ ly rượu lên, trên mặt gạt ra một vòng có chút nụ cười miễn cưỡng, hôm nay cực kỳ thành công. Đa tạ Liêu tổng cổ động. Lâu Lâm Tiếu lấy cùng nàng chạm gốc. Liêu Như Yên đem trong ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, cặp kia mỹ mâu thật sâu nhìn Trần Lâm một chút, hình như muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào trong lòng. Lập tức, nàng quay người, mang theo một chút tiêu điều bóng lưng, kiên quyết rời đi. Trần Lâm nhìn xem bóng lưng của nàng, hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy hôm nay Liễu Như Yên có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngay sau đó, Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ cũng đi tới. Trần Lâm, chúng ta trước về công ty, bên kia còn có một đống sự tình đây. Tống Thu Nhã sửa sang Trần Lâm hơi nhíu cổ áo, động tác tự nhiên mà thân mật. Hạ Vũ Vi cũng cười đi tới, vỗ vỗ Trần Lâm cánh tay, Tiểu Lâm, rảnh rỗi mang Thu Nhã tới nhà ăn cơm, ta tự mình xuống bếp. Tốt, bá mẫu. Ngay tại sát vai mà qua, gần rời đi nháy mắt, Tống Thu Nhã bỗng nhiên dừng bước lại. Nàng tiến đến Trần Lâm bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được, mang theo một chút u oán cùng một tia giọng lúng lịu, nhẹ giọng nói ra, ngươi đã có ba ngày không về Giang Cảnh Hoa phủ. Chương 191, ta đây là ăn cơm ban ngôi. Chương 191, ta đây là ăn cơm ban ngôi. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, mang theo một chút như có như không thơ ngọt, Trần Lâm trong lòng hơi ngứa, nháy mắt liền hiểu nàng ý tứ. Hắn nghiêng đầu, đối diện bên trên Tống Thu Nhã cặp kia thủy quang liễm diễm, tràn đầy ám chỉ con người. Trần Lâm khẽ môi câu lên một vòng cười xấu xa. Hắn đồng dạng thấp giọng, dùng khí âm thanh mỗi chữ mỗi câu đáp lại. Yên tâm, tối nay liền đi là ngươi. Một câu, để Tống Thu Nhã khuôn mặt nhảy bay lên hai mảnh say lòng người hưởng hạ. Nàng ngang Trần Lâm một chút, cái nhìn kia phong tình, cơ hồ có thể đem người hồn đều câu đi, vậy mới kéo lấy bên cạnh một mặt u oán Tần Sơ Hạ, bước nhanh rời đi. Các khách quý đều đã tan đi, Lâu Lâm Cương nhẹ nhàng thở ra, bả vai liền bị người từ phía sau gắt gao bóp chặt. Lâm Tử, ta thân ca, cứu ta mạng chó a. Vương Sóc cái kia 230 cân thân hình khổng lồ, như một tòa nhục sơn đè ép tới, trên mặt viết đầy bi tráng. Bên cạnh Vương Giá cũng một mặt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt khát vọng cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ngươi đây là làm gì? Trần Lâm dở khóc dở cười tránh ra hắn gâu ôm. Thuốc giảm cân. Vương Sóc xúc động đến nước miếng văng tung tóe. Kiệt ca toàn bộ chiêu. Nói ngươi cho hắn một bình thần dược, vậy mới không đến một tháng liền thoát thai hoàn cốt. Lâm Tử, ngươi nhìn ta một chút, ta thân này thịt lại không giảm, lão bà của ta thật muốn cùng ta phân phòng ngủ. Vương Sóc mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn bởi vì kết hôn sớm, lúc tuổi còn trẻ vận động lại đả thương bán nguyên bản, căn bản là không có cách vận động dữ dội, thể trọng tại ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm đường thẳng tiêu thăng. Trên thị trường tất cả giảm cân phương pháp đều thử mấy lần, sớm đã nản lòng phách trí. Hôm nay nhìn thấy Triệu Kiệt cái kia có thể so với đổi đầu biến hóa kinh người, trong lòng hắn cái kia dập tắt đã lâu hỏa diễm, bị triệt để tiêu đốt. Lâm Tử, ngươi ra cái giá. 10 vạn. Không, 20 vạn. Chỉ cần ngươi chịu bán ta một khỏa, bao nhiêu tiền đều được. Vương Sóc lấy điện thoại di động ra, ngay tại chỗ liền muốn chuyển khoản, tư thế kia phảng phất tại cấp cứu mệnh dâm dạng. Trần Lâm bị hắn cái bộ dáng này làm đến triệt để không có cách, một bàn tay phủi phủi điện thoại di động của hắn. Xéo đi. Huynh đệ ở giữa nói tiền. Cái kia. Vương Sóc cùng mắt Vương Dã nháy mắt sáng giống như hai quả đèn pha. Chỉ bất quá bây giờ chính xác không hàng. Trần Lâm giang tay ra. Vật kia làm trình tự phức tạp, chờ một tháng sau à, đám tiếp theo đi ra, một mình ta đưa các ngươi một quả. Hảo huynh đệ. Lâm Tử ngươi chính là ta cha ruột. Đạt được Trần Lâm bảo đảm, hai người xúc động đến kém chút ngay tại chỗ cho hắn đập một cái, kề vai sát cánh, huýt sáo hài lòng đi. To như vậy trong phòng, cuối cùng chỉ còn giữ lại Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy hai nữ hải. Ca, chúng ta mời hai ngày nghỉ đây. Ngày mai về trường học. Trần Thiên Thiên ôm lấy Trần Lâm cánh tay, một mặt đắc ý tuyên bố. Trương Nhược Hy thì yên tĩnh đứng ở một bên, cặp kia xinh đẹp con người, thủy chung mang theo ý cười nhợt nhạt, rơi vào Trần Lâm trên mình, một khắc cũng chưa từng rời khỏi. Được, muốn chơi liền chơi a. Trần Lâm bóp bóp muội muội khuôn mặt. Hắn huýt sáo, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lập tức theo trong góc chui ra, khéo léo ngồi xổm ở chân hắn bên cạnh. Hoa, Thanh Phong, Minh Nguyệt. Hai nữ hài mắt nháy mắt biến thành ngôi sao bộ dáng, một người ôm lấy một cái, yêu thích không buông tay vùi đầu hút mạnh. Bọn chúng cực kỳ thông nhân tính, các ngươi tại trong làng du lịch đi dạo, để bọn chúng đi theo, cũng an toàn chút. Trần Lâm phân phó nói. Thế là, hai cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, một người ôm lấy một cái đồng dạng đáng yêu báo hoa miêu, liễu diễu cười lấy ở mỹ, hướng về dưới lầu đi đến, rất nhanh liền chuyển vào nhà hàng bên ngoài náo nhiệt đám người. Đưa đi tất cả người, Trần Lâm đi tới lầu 2 văn phòng tổng giám đốc. Trên nước nhà hàng giờ phút này vẫn như cũ tiếng người huyên áo, Tô Mỹ, Lý Hiểu Nguyệt, còn có nhị thúc nhị thẩm đều tại mỗi người trên cương vị bận rộn. Hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Đến tiếp sau sự tình, đã không cần hắn cái này vung tay trưởng quỹ quan tâm. Hắn cho chính mình ngâm chén trà, mới chưa ngồi được bao lâu, cửa bàn công liền bị gõ vang. Tô Mỹ cùng Lý Hiểu Nguyệt một mặt hưng phấn đi đến. Trần lão bản, hồi báo cho ngươi một thoáng hôm nay khai trương chiến quả. Trên mặt của Tô Mỹ, là nghề nghiệp người quản lý nhìn thấy hoàn mỹ công trạng lúc đặc hữu cùng nhiệt. Lý Hiểu Nguyệt thì ôm lấy một cái máy tính bảng, nàng cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình kích động, bắt đầu báo cáo. Trần Lâm, hôm nay trình diện tân khách, đại bộ phận đều làm thẻ hội viên nạp tiền rõ ràng chi tiết như sau. Nàng háng giọng một cái, đọc lên tên thứ nhất. Triệu Kiệt, nạp tiền 20 vạn đồng. Lâu Lâm Cương đưa đến bên miệng chén trà, đứng tại không trung. Hắn một mặt dấu hỏi nhìn về phía Tô Mỹ. Tình huống như thế nào? Nhà ngươi Kiệt ca uống lộ thuốc. Hắn tới ta nơi này ăn cơm, ta còn có thể thu hắn tiền. Tô Mỹ che miệng cười khẽ, khóe mắt đuôi lông mày đều là không giấu được hạnh phúc. Triệu Kiệt nói, hắn mập 7-8 năm, chỉ là giao đủ loại giảm cân trí thông minh thuế đều tiêu mấy vạn. Ngươi cho hắn thuốc giảm cân, để hắn giành lấy cuộc sống mới. Đừng nói 20 vạn, liền là 200 vạn hắn đều cảm thấy giá trị. Đáng tiếc hắn không có 200 vạn. Lâu Lâm phóng phía dưới chén trà, bật cười lắc đầu, đáy lòng cũng là ấm áp. Được thôi, nếu là huynh đệ tâm ý, vậy chỉ thu bên dưới. Sau đó có vật gì tốt, lại nghĩ đến hắn là được rồi. Lý Hiểu Nguyệt âm thanh vẫn còn tiếp tục, ngữ khí của nàng rất bình ổn, nhưng bóp lấy máy tính bảng ngón tay, nhưng bởi vì xúc động mà hơi hơi trắng bệnh. Vương Sóc, 10 vạn đồng. Vương Dã, 10 vạn đồng. An Sương Lâm thị trưởng, 5 vạn đồng. Cao Khởi Cường chủ tịch, 100 vạn đồng. Hạ Vũ Vi nữ sĩ, 500 vạn đồng. Liễu Như Yên nữ sĩ, 300 vạn đồng. Nghe đến đó, Trần Lâm đã có chút không ngồi yên được nữa. Hắn biết những người này là tới cổ động, lại không nghĩ rằng nâng đến ác như vậy. Nhưng mà, chân chính cao trào còn tại đằng sau. Lý Hiểu Nguyệt tâm thanh mang tới một chút không cách nào khống chế run rẩy. Thần Sơ Hạ tiểu thư, nạp tiền. Nàng dừng một chút, tựa hồ bị cái kia sắp ra miệng con số nóng đến lưới. 5000 vạn đồng. Oanh. Trần Lâm đại náo ông một tiếng. Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. 5000 vạn. Thần Sơ Hạ. Hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn, cau mày, trong ánh mắt tràn ngập không cách nào lý giải chấn kinh. Số tiền kia, tính chất hoàn toàn khác nhau. An thị trưởng bọn hắn là cổ động, là người đầu tư tỉnh. Triệu Kiệt bọn hắn là tình nghĩa huynh đệ. Nhưng Tần Sơ Hạ cái này 5000 vạn, tính toán cái gì? Bọn hắn chỉ là bằng hữu, thậm chí chính mình còn rõ ràng cự tuyệt qua nàng thổ lộ. Đây cũng không phải là đơn thuần ủng hộ, số tiền kia chịu nặng, như là một phần không cho cự tuyệt tuyên bố, nghe đến hắn có chút choáng váng. Tống Thu Nhã tiểu thư, nạp tiền. Lý Hiểu Nguyệt âm thanh biến đến càng ít, phản phất sợ đã quấy rầy cái gì. 100 triệu đồng. Đến lúc cuối cùng một con số theo trong miệng Lý Hiểu Nguyệt lúc phun ra, trong văn phòng yên tĩnh đến có thể nghe được tim đập. Trần Lâm toàn bộ người tựa ở ghế chủ tịch bên trên, không lúc đích. Tần Sơ Hạ cái kia 5000 vạn mang tới trùng kích còn chưa tan đi đi, Tống Thu Nhã cái này 100 triệu vương nổ, liền trực tiếp đem suy nghĩ của hắn triệt để nổ thành chỗ trống. Lý Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Trần Lâm bộ kia đờ đẫn răng rắc, dùng một loại gần như nói mê âm thanh, làm ra cuối cùng tổng kết. Hôm nay, trình diện 123 vị khách quý, tính gộp lại nạp tiền kim lạch, 100.8365 vạn đồng. Trần Lâm, hắn cảm thấy chính mình không phải đã tê dần, là thăng hoa. Chính mình tòa này cực điểm xa hoa trên nước nhà hàng, liền thiết kế mang thi công, tổng đầu tư cũng liền 7000 vạn. Kết quả, khai trương ngày đầu tiên, chỉ là đám bằng hữu này cùng các trưởng bối tới ăn bữa cơm, làm cái thẻ. Không chỉ ngay tại chỗ hồi vốn, còn mẹ hắn, ngược lại kiếm lời hơn một cái ức. Lâu Lâm Trương mở miệng, hồi lâu không nói được tiếng nào. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng dở khóc dở cười cười khẽ, vô lực hướng về sau tựa ở ghế chủ tịch bên trên. Hắn nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm, làm nửa ngày, ta đây là ăn cơm bao nuôi. Chương 192, Mạnh Nam phấn liệu bại. Mang lên giáo hoa muội muội đi cắm trại. Chương 192, Mạnh Nam phấn liệu bại. Mang lên giáo hoa muội muội đi cắm trại nghi thành thị hình cảnh chi đội trong phòng thẩm vấn, không khí áp lực, mùi thuốc lá sặc người. Trong cái gạt tàn thuốc chất đầy vặn mèo tàn thuốc, như một tòa nho nhỏ mộ phần. Phó đội trưởng An Tân bực bội kéo ra cả bạn, một quyền nện ở trên bàn. Mẹ, đám này tạp thoái, miệng là làm bằng sắt sao? Ly nước vang lên nóng nóng. Một buổi chiều, hắn cùng Tần Sơ Nhiên thay nhau ra trận, đem theo nhà kia ác tâm bệnh viện bắt tới 12 tên nghi phạm thẩm mấy lần. Trong đó 8 cái tiểu lâu la, tâm lý phòng tuyến đã sớm bị phá tan, kêu trời trách đất, hỏi cái gì nói cái nấy. Đáng tiếc, bọn hắn đều chỉ là phụ trách di chuyển hàng hóa cùng xử lý rác rưởi thành viên vào ngoài, đối toàn bộ phạm tội mạng lưới hạch tâm, hoàn toàn không biết gì cả. Còn lại 4 cái, theo một chính bác sĩ đến phụ trách liên hệ người mua hạch tâm nòng cốt, tựa như 4 tôn không có sinh mệnh thật điều. Vô luận An Tân dùng hết bao nhiêu thẩm vấn kỹ xảo, bọn hắn đều khó chơi, không nói một lời. Một gian khác phòng thẩm vấn quản chế sau, Thần Sơ Nhiên nhìn chăm chú màn hình. Trong màn hình cái kia mổ chính bác sĩ, một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu tình. Nàng trương kia hiếm có biểu tình trên mặt, cũng bị kín tầng một thật sâu mọi bệnh cùng thất bại. Manh mối, đến nơi này, hình như lại chặt đứt. Nàng nuốt nuốt phình to thái dương huyệt, một cái hình ảnh lại không nghe sai sử tiến vào não hải. Mado, cái kia hãm hại Trần Lâm bộ ngành chủ quản, ánh mắt đờ đẫn, chủ động thẳng thắn tất cả tội ác quỷ dị một màn. Lúc ấy, nàng chỉ là cảm thấy chuyện này có Trần Lâm nhúng tay khả năng. Mà bây giờ, suy nghĩ của nàng lại bị kéo về hôm nay. Trần gia thôn làng du lịch, cái kia hai đạo xé rách không khí màu đen quy tích. Cái kia hai thanh như là thần phạt, cách lấy mấy chục mét, xuyên thấu lều vải, nháy mắt kết thúc hai cái kẻ liều mạng tính mạng giao găm. Một màn kia, như là cuồng bạo nhất trọng truy, đem nàng 26 năm tới thế giới quan nện đến vỡ nát. Nàng vô cùng bất tin. Ma đô lần kia, liền là Trần Lâm thủ bút. Hắn có được nào đó vô pháp dùng khoa học giải thích lực lượng. Nếu như mời hắn hỗ trợ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị chính nàng gắt gao dập tắt. Không được, cái kia không hợp quy củ, càng không hợp pháp. Nàng là một tên cảnh sát. Trần gia thôn làng du lịch, trên nước nhà hàng. Trần Lâm còn tựa ở ghế chủ tịch bên trên, tiêu hóa lấy khai trương cùng ngày ngược lại kiếm lời 100 triệu cái này ma miễn hiện thực, nghiêm túc suy tính chính mình có phải hay không nên đi mua mấy quyển cơm chùa bản thân tu dưỡng tới học tập một thoáng. Cửa ban công bị đẩy ra. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy hai cái thanh xuân tịnh lệ thân ảnh mò vào. "Ca." Trần Thiên Thiên giống con tiểu yến tử, trực tiếp nào tới, một cái kéo lại Trần Lâm cánh tay, dùng sức lung lay, trong giọng nói tràn đầy nũng nịu ý vị. "Đi cắm trại nướng xong không tốt. Ngươi nhìn bên ngoài khu cắm trại náo nhiệt như vậy, chúng ta đi chơi đi." Một bên Trương Nhược Hy không có nói chuyện. Nàng cặp kia trong suốt con ngươi như nước bên trong, cũng biết đầy trở mong, lại mang theo một chút thèm muốn, nhìn xem chính mình bản thân có thể không kiêng nể gì như thế theo sát Trần Lâm nũng nịu. Cái này vừa mới ăn cơm chưa xong hơn 2 giờ. Trần Lâm bị nàng đong đưa đến đau cả đầu, bất đắc dĩ nói: "Bụng của các ngươi là hang không đáy ư?" "Tựa như là nha." Trần Thiên Thiên sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới, lập tức nhãn châu xoay động, cằm nhỏ dương lên. "Bất quá không có việc gì, chúng ta có thể buổi tối nướng cắm trại a?" "Không được." Trần Lâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Buổi tối ta muốn đi bồi người thu nhã tỷ." Trọng sát nhẹ muội. Trần Thiên Thiên lập tức buông tay ra, lui lại một bước, hai tay chống nạnh, bày ra một bộ muốn thẩm phán nam tử phụ lòng tư thế, miệng nhỏ bệnh đến có thể treo bình dầu. "Ta thật không dễ dàng theo võ thành chạy về tới một chuyến, ngươi có bạn gái liền không muốn muội muội." Nghe được Trần Lâm dứt khoát cự tuyệt, trong mắt Trương Nhược Hy hào quang cũng rõ ràng phai nhạt xuống. Nàng cúi đầu xuống, có chút thất lạc đùa bỡn góc áo của mình. Trần Lâm đem nàng cái kia nhỏ bé biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, nhìn lại một chút chính mình cái này thượng cương thượng tuyến tên dở hơi muội muội, tâm lập tức mềm nhũn. Các nàng ngày mai sẽ phải về trường học, chính mình cái này làm ca, chính xác cũng nên nhiều bồi một chút. Hắn triệt để đổi hàng. "Được rồi đi, sợ ngươi rồi." Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Tống Thu Nhã phát đầu bong bóng xanh tin tức, "Thiên Thiên nhất định muốn kéo lấy ta đi cắm trại nướng, tối nay khả năng trở ngại." Tin tức mới phát ra đi không đến 5 giây, Tống Thu Nhã phục hồi liền tới. "Không quan hệ a, thật tốt bồi Thiên Thiên các nàng chơi, chơi đến vui vẻ điểm." Đằng sau còn theo một cái xinh đẹp mèo hôn hôn biểu cảm. Nhìn xem cái tin tức này, Trần Lâm trong lòng ấm áp, nụ cười trên mặt cũng thay đổi đến ôn nhu. Kế hoạch quyết định, ba cái người trẻ tuổi lập tức hành động. Cửa thôn tiệm tạp hóa nhỏ, sớm đã thăng cấp thành chiếm diện tích hơn 200 mét vuông Trần gia thôn làng du lịch sinh hoạt siêu thị. Từ lúc làng du lịch lửa phía sau, nơi này liền thành các du khách trạm tiếp tế, sinh ý hảo đến bạo tạc. Trần Thiên Thiên một ngựa đi đầu vào, ở bên ngoài vật dụng trong vùng chọn chọn lựa lựa. "Cái này tốt, cái này tốt." Nàng ôm lấy một cái trắng trẻo mũm mĩm hai người lều vải, lại thuận tay cầm lên bên cạnh một cái cùng khoản một người lều vải, không nói lời gì nhét vào xe mua sắm. Trần Lâm nhìn xem cái kia tao khí màu sắc, có chút không nói. "Ta một đại nam nhân, ở loại màu sắc này lều vải, thích hợp sao?" "Có cái gì không thích hợp?" Trần Thiên Thiên đương nhiên nói, "Lão ca ngươi có biết hay không cái gì gọi là mánh nam vấn? Cùng ngươi trương kia mặt xoáy xứng nhất." Trần Lâm mặt không biểu tình, buông tha cùng cái này thẩm mỹ đặc biệt muội muội tranh luận. Bên cạnh Trương Nhược Hy nhìn xem hai huynh muội động nhau, nhịn không được dùng tay che miệng, nhẹ giọng cười lên, dung mạo cong cong, như là người nhà. Theo sau, Trần Thiên Thiên vừa thần bí đem Trương Nhược Hy kéo đến siêu thị xó xỉnh, hai nữ hải tụ cùng một chỗ, hạ giọng lặng lẽ nói gì đó. Dùng Trần Lâm bây giờ nhĩ lực, tự nhiên có thể đưa các nàng đối thoại nghe tới nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tôn trọng các nàng việc riêng tư, không có đi nghe. Không bao lâu, hai nữ hải đỏ mặt đi trở về, xe mua sắm bên trong nhiều hai bộ kiểu dáng tương đối bảo thủ liên thể đồ bơi. Một bộ màu hồng, một bộ màu xanh da trời. "Lão ca, ngươi cũng chọn một kiện đồ bơi a?" Trần Thiên Thiên hỏi. Trần Lâm tiện tay chọn một đầu màu đen bãi biển quần bơi. Ba người lại cầm dù che nắng, vì nướng, không khói than, đủ loại đồ gia vị, tham chúc các loại một đống lớn nướng vật dụng, đầy đầy áp xe mua sắm đi tới quầy thu ngân. Siêu thị lão bản vừa nhìn thấy Trần Lâm, mắt đều sáng lên. Trần lão bản, ngài thế nào đích thân đến? Muốn cái gì ngài nói một tiếng, ta đưa cho ngài đi qua. Nói lấy, hắn liền động tác cực nhanh đem xe mua sắm bên trong đồ vật hướng trong túi trang, một bên trang một bên quát tay. Trần lão bản, ngài lấy đi là được, nói tiền cũng quá khách khí. Lão bản, cái này không được, kinh doanh nào có không lấy tiền đạo lý. Trần Lâm lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã. Vãi, ta Trần Đại Tài thần ra. Lão bản gấp, trực tiếp đem chính mình mã quét tiền thu vào, một mặt chân thành. Từ lúc ngài đem làng du lịch dựng lên tới, ta siêu thị này suy nghĩ, đó là ngồi hỏa tiễn dâng đi lên a. Phía trước 2-3 tháng mới có thể bán đi ra hàng, hiện tại một ngày liền bán hết sạch. Ta trong đêm đi vào thành phố bổ hàng cũng không kịp. Ngài liền là ta hoạt tài thần, ta sao có thể thu tiền của ngài a? Ngài đây là đánh mặt ta. Lão bản thái độ kiên quyết, sống chết cũng không chịu nhận tiền. Trần Lâm nhìn xem hắn bộ kia chân thành tha thiết răng rắc, từ chối không được, đành phải bất đắc dĩ nói tiếng cảm ơn, mang theo hai nữ hài rời đi siêu thị. "Ca, ngươi nhìn ngươi thụ nhiều hơn nên." Trần Thiên Tiên ôm lấy một túi lớn đồ ăn vặt, cười hì hì nói. Trần Lâm lại mang theo các nàng đi trên nước nhà hàng bếp sau, lấy một chút dùng linh tuyển thủy nuôi nấng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cái gì ướp muối tốt hoa tuyết thịt bò, thịt ba chỉ, còn có hoạt bát tôm bạc đất cùng bảo ngư. Vạn sự sẵn sàng. Ba người xách theo bao lớn bao nhỏ, hướng về đập chứa nước bên cạnh phiến kia sớm đã tiếng người huyên náo khu cắm trại đi đến. Chương 193, nhược hy nàng. Nàng không biết bơi. Chương 193, nhược hy nàng. Nàng không biết bơi. Ánh nắng chiều, như cột ngã bị quýt nước ngọt, đem nửa bầu trời nhuộm thành ấm áp màu đỏ cam. Hào quang màu vàng vẩy vào trần gia thôn đập chứa nước cái kia rộng rãi như gương trên mặt nước, trong trẻo ba quang, vàng vụn điểm điểm. Đập chứa nước bên cạnh khu cắm trại, giờ phút này đã là tiếng người huyên náo. Đủ mọi màu sắc lều vải trải rộng tại mềm mại trên bãi cỏ, trên vị nướng bay ra mê người mùi thịt, cùng các du khách hoan thanh tiếu ngữ đan xen vào nhau, hợp thành một cỗ tràn ngập khói lửa nhân gian tươi sống làn sóng. Lão ca, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bên này tầm nhìn tốt nhất. Trần Thiên Thiên như là tinh lực vô hạn ngó nút vung quan, một tay chống lạnh, một tay chỉ vào một khối theo sắt nhân tạo bãi biển đất trống. Trần Lâm cùng Trương Nhược Hy hai người thì như hai cái cần cù cu ly, xách theo bao lớn bao nhỏ trang bị theo ở phía sau. Nhìn xem Trần Thiên Thiên bộ kia chỉ điểm giang sơn dáng dấp, Trần Lâm lắc đầu bất đắc dĩ. Tại Trần Thiên Thiên anh minh chỉ huy xuống, ba người hiệp lực, bất quá mười mấy phút, hai cái mới tinh lều vải liền vững vàng đứng ở trên bãi cỏ. Một cái trắng trẻo múc mím hai người lều vải, tự nhiên là cho Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy. Một cái khác cùng bạn, nhưng mà nhỏ một vòng một người lều vải, thì thuộc về Trần Lâm. Hoàn mỹ. Trần Thiên Thiên phủi tay bên trên bụi cỏ, đối chính mình chọn lựa tao lều vải màu hồng vừa ý đến cực điểm. Lâu Lâm Cương theo trong túi lấy ra vị nướng, chuẩn bị đại chiến thân thủ, trong tay công cụ liền bị Trần Thiên Thiên một cái đoạt mất. Nướng tối nay lại nói, hiện tại trời chiều vừa vặn, tia sáng nhu hòa, thích hợp nhất bơi lội chụp hình. Trần Thiên Thiên không nói lời gì đem vị nướng bước qua một bên, lập tức kéo bên cạnh đỏ bừng cả khuôn mặt Trương Nhược Hy, thúc giục nói, ngươi nhìn Nhược Hy đều chờ mong bao lâu? Đi đi đi, đổi đồ bơi đi. Nói lấy, nàng liền hùng hùng hổ hổ đem còn có chút không biết làm sao Trương Nhược Hy, một chỗ kéo vào các nàng lều vải màu hồng bên trong. Sau một lát, lều vải khóa kéo bị kéo ra, hai đạo tịnh lệ phong cảnh. Để xung quanh không ít băng tới ánh mắt hiếu kỳ du khách, động tác đều chậm nửa nhịp. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đổi xong đồ bơi, sánh vai đi ra. Trần Thiên Thiên trên mình là một bộ cùng nàng lều vải cùng khoản màu hồng liên thể đồ bơi, đem nàng cái kia thanh xuân hoạt bát khí chất phụ trợ đến tinh tế. Mà Trương Nhược Hy thì là một thân điểm tĩnh màu xanh da trời. Hai người đồ bơi kiểu dáng đều tương đối bảo thủ, không có bất kỳ quá phận bạo lộ. Nhưng dù vậy, cái kia bó sát người vải vóc vẫn như cũ đưa các nàng cái tuổi này tốt đẹp nhất thân thể đường cong hoàn mỹ vẽ ra. Thiếu nữ dáng người uyển chuyển mà cân xứng, tràn ngập khỏe mạnh sức sống. Đặc biệt là Trương Nhược Hy, nàng ngày bình thường luôn yêu thích ăn mặc rộng rãi trang phục bình thường, giờ phút này đổi lên đồ bơi, Trần Lâm mới kinh ngạc phát hiện, cái này đều là xấu hổ theo Thiên Thiên sau lưng nữ hải, đúng là như vậy có nguyên liệu. Phần kia dấu ở bảo thủ kiểu dáng phía dưới linh lung bay động, cùng nàng cái kia thanh thuần hướng nội khí chất tạo thành mãnh liệt tương phản, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách dụ hoặc. Trần Lâm cũng rất nhanh đổi xong quần bơi, theo trong lều của chính mình đi ra. Làm hắn ở trần, xuất hiện tại hai nữ hải trước mặt lúc, không khí phảng phất đều đọc lại một cái chớp mắt. Hoa, Lão ca. Mắt Trần Thiên Thiên nháy mắt chừng đến căng tròn, nàng như phát hiện đại lục mới một loại, vòng quanh Trần Lâm đi một vòng, trong ánh mắt kia tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng kinh diễm. Tu luyện 3 tháng trưởng xuân công cùng thái âm hô hấp pháp đã sớm đem Trần Lâm thân thể mài giũa đến như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Cho nên, tu tiên thật sẽ biến đẹp mắt. Không có trong phòng thể hình luyện được loại kia khoa trương bắp thịt khối, hắn mỗi một tấc bắp thịt đều cần xứng lưu loát, tràn ngập nội liễm lực bộc phát. Bả vai rộng, rắn chắc lồng ngực, đường nét rõ ràng cơ bụng sáu múi, cùng cái kia ẩn vào quần bơi giáp danh nhân ngư tuyến. Tại trời chiều ấm áp dưới ánh sáng, tản ra một cỗ làm người tim đập thình thịch gia tốc, mãnh liệt nam giới kích thích tố khí tức. Ngươi lúc nào thì vụng trộm luyện thành dạng này? Trần Thiên Thiên duỗi ra ngón tay, tại hắn cương thiết cứng rắn cơ bụng tốt nhất kỳ địa chọc chọc, cái kia căng đầy xúc cảm để nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vóc người này, không đi làm mẫu nam đều đáng tiếc. Mà một bên Trương Nhược Hy, khuôn mặt sớm đã đỏ giống như muốn đổ máu. Ánh mắt của nàng như là nai con bị hoảng sợ, cực nhanh tại Trần Lâm cái kia có thể xương thân thể hoàn mỹ bên trên lướt qua, lại như cùng như giật điện đột nhiên rời đi. Một quả tâm tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, cơ hồ muốn theo trong cổ họng đụng tới. Nàng chỉ cảm thấy đến một cỗ hơi nóng theo cái cổ sông thẳng đỉnh đầu, gương mặt nóng hổi đến dọa người. Khụ khụ. Trần Lâm ho nhẹ một tiếng, có chút hưởng thụ mội mội chấn kinh cùng Trương Nhược Hy ngượng ngùng, hắn thuận miệng địa chuyển nói đùa, ta mỗi ngày đều kiên trì vận động. Trong lòng hắn yên lặng bổ sung một câu, tu luyện cũng coi như vận động a. Ba người đi tới người bên bờ công bãi biển, nơi này cắt tinh tế mềm mại, đi chân trần dẫm lên trên cực kỳ thoải mái. Trên bãi biển sớm đã căng kín đủ mọi màu sắc dù che nắng, khắp nơi đều là chơi đùa giỡn du khách, tràn ngập vui sướng không khí. Trần Lâm ba người xuất hiện, lập tức như một khối nam châm, hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Thật sự là cái này một nam hai nữ tổ hợp quá mức chói sáng. Trần Lâm cái kia có thể so với đỉnh lưu minh tinh vóc dáng cùng tướng mạo, cùng bên cạnh hắn hai vị khí chất khác nhau, lại đồng dạng đẹp đến không gì sánh được tuyệt sắc thiếu nữ, nhóm này hợp tỷ lệ quay đầu, quả thực là 200%. Trần Lâm đem dù che nắng dùng sức cắm vào trong cát, đem ghế bãi biển chống lên tới. Tiếp đó đặt mông nằm đi lên, thích ý rồi lưng một cái. Được rồi, các ngươi đi chơi à, ta ở chỗ này nhìn xem các ngươi, thuận tiện cho các ngươi nhìn núi. Như vậy sao được? Trần Tiên Tiên lập tức không vui. Chính mình lão ca thật là thân ở trong phúc không biết phúc, cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên chỉ muốn làm cái nhìn túi cá ươm mới. Nàng con mắt quay tít một vòng, nảy ra ý hay. Đột nhiên, nàng lôi kéo bên cạnh Trương Nhược Hy cánh tay, tiếp đó đối Trần Lâm, lý trực khí chẳng nói, "Nhược Hy nàng, nàng không biết bơi. Người cái này làm ca, không được dạy một chút nàng a?" "A?" Trương Nhược Hy sững sờ, gương mặt nháy mắt càng đỏ. Nàng theo bản năng liền muốn nói chính mình nhưng thật ra là sẽ, tuy là bơi không được, nhưng làm nàng nhìn thấy Trần Thiên Thiên liều mạng đối chính mình mấy mắt, lại vụng trộm nhìn một chút chỗ không xa cái kia toàn thân tản ra kích thích tố khí tức Trần Lâm lúc, câu kia phản bác đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu, dùng mũi chân nhẹ nhàng trên mặt cắt vẽ vài vòng, xem như chấp nhận. Trần Lâm nhìn xem chính mình cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn muội muội, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia hận không thể dúi đầu vào trong các Trương Nhược Hy, bất đắc dĩ thở dài. "Thôi thôi." Hắn theo trên bãi biển đứng lên, vô vô cắt trên người. "Được thôi, đi, ta dạy cho ngươi." Chương 194, Trần Thiên Thiên, ca ta bản này tiền, bản thân ngươi nắm chắc được ư? Chương 194, Trần Thiên Thiên, ca ta bản này tiền, bản thân ngươi nắm chắc được ư? Trần Lâm mang theo Trương Nhược Hy, từng bước một đi vào trong suốt thấy đáy trong hồ nước. Trải qua linh tuyển thủy kéo dài làm sạch, đập chứa nước thủy chất hảo đến kinh người, ở dưới ánh tà dương hiện ra long lanh ánh sáng nhạt, có thể rõ ràng nhìn thấy đáy nước êm dịu đá cội. Nước ấm mát mát. Vừa tiếp xúc với hồ nước, Trương Nhược Hy thân thể liền căng thẳng, lộ ra một cô đáng yêu cứng ngắc. Chớ khẩn trương, buông lỏng, thân thể hiện lên tới. Trần Lâm âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai Trương Nhược Hy, vớt lên trong lòng nàng căng thẳng. Hắn đi đến phía sau nàng, hai tay hư phủ tại eo nhỏ của nàng hai bên, cũng không trực tiếp đụng chạm. Dù vậy, cặp kia bàn tay lớn mang tới cảm giác áp bách, cùng lòng bàn tay truyền đến sáng người nhiệt lượng, vẫn như cũ để Trương Nhược Hy thân thể khẽ run lên. Một cỗ mỏng manh lại rõ ràng dòng điện từ bên hông bật lên, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Đầu óc của nàng vù vù một thoáng, biến đến trống rỗng. Thế giới phảng phất chỉ còn dư lại bên thai chính mình cái kia nổi trống nhịp tim, cùng sau lưng trên người nam nhân kia truyền đến, để nàng mặt đỏ tim run cường liệt tồn tại cảm giác. Đúng, liền là dạng này, cảm thụ nước sức nâng. Chân như dạng này trên dưới múc nước. Trần Lâm âm thanh tiếp tục tại bên thai băng lên, mang theo không thể nghi ngờ dẫn dắt lực. Trương Nhược Hy thử lấy dựa theo hắn hướng dẫn đi làm, hai chân bụng về huy động, đôi cánh tay lại căng thẳng đến không biết nên để vào đâu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đáp lên Trần Lâm rộng rãi rắn chắc trên bờ vai. Động tác này, để cho hai người khoảng cách nháy mắt bị rút ngắn, cho mũi cơ hồ muốn đụng vào nhau. Trần Lâm có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng cô kia hôn tạp sữa tắm cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể nhàn nhạt thơm ngát, cũng có thể nhìn thấy nàng bởi vì căng thẳng mà hơi hơi rung động lông mi dài, như hai thanh tinh xảo cây quạt nhỏ. Trong lực thiếu nữ thân thể mềm mại mà tốt đẹp, Trần Lâm trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút gợn sóng, nhưng hắn vẫn là rất nhanh bảo trì lại trấn định, tiếp tục dùng chuyên ngành mà kiên nhận âm thanh hướng dẫn lấy. Ngay tại Trương Nhược Hy từng bước khắc phục căng thẳng, bắt đầu chậm rãi tìm tới tại trong nước trôi nổi cảm giác lúc, bất ngờ phát sinh. Chỗ không xa, một cái đang cùng đồng bạn múc nước trượng tiểu hải, đột nhiên đem một cái tràn ngập nước thủy cầu đập tới. Thủy cầu tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, không như lệnh, ba một tiếng, đúng lúc nện chúng ở trên mặt của Trương Nhược Hy. A! Trương Nhược Hy kinh hô một tiếng, bản năng hoảng hốt, thân thể nháy mắt mất đi cân bằng. Lạnh buốt hồ nước tràn vào miệng mũi. Đột nhiên xuất hiện cảm giác ngạt thở để nàng triệt để hoàn hồn, dùng cả tay chân trong nước tùy tiện nhào lên. "Đừng sợ." Trần Lâm phản ứng cực nhanh. Cơ hồ là tại nàng sặc nước ngay mắt, hắn tay vượn rối ra, đem nàng toàn bộ người đều ôm vào trong ngực. Cánh tay chăm chú vòng lấy eo của nàng, đem nàng nửa người trên vững vàng mang ra mặt nước. Trương Nhược Hy chưa tỉnh hồn, dưới hai tay ý thức gắt gao ôm lấy Trần Lâm cổ, toàn bộ người đều treo ở trên người hắn, một bên ho kịch liệt ho lấy, một bên từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bất tình lình lại hương diễm vô cùng yêu thương nung nhớ để Trần Lâm cũng có chút trở tay không kịp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong lực thân thể mềm mại cùng hơi hơi run rẩy, cái kia kinh người tính đàn hồi, xuyên thấu qua thật mỏng đồ bơi, rõ ràng truyền lại đến cánh tay của hắn cùng lồng ngực. Mà một màn này cũng đưa tới xung quanh vô số nam giới thèm muốn ánh mắt ghen tị. Khu khu. Khu. Trương Nhược Hy ho kịch liệt ho lấy, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ, một đôi tay trắng theo bản năng đem Trần Lâm cổ ôm đến càng chặt, phản phất ôm lấy toàn thế giới duy nhất gỗ nổi. Nàng toàn bộ người đều treo ở Trần Lâm trên mình, không có chút nào ý thức đến cái tư thế này có biết bao mập mờ cùng làm cho người mơ màng. Xung quanh huyên náo tựa hồ tại giờ khắc này đều dừng lại. Vô số đạo ánh mắt, hâm mộ, ghen tị, bắt quái, đồng loạt tập trung tại đây đối với chăm chú ôm nhau tuấn nam tịnh nữ trên mình. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ. Trần Lâm âm thanh trầm thấp mà rồi rào từ tính, như một cô ấm áp dòng suối, chậm chậm chạy qua Trương Nhược Hy hoảng loạn trong lòng ruộng. Hắn một tay vững vàng nâng eo của nàng, một cái tay khác nhẹ nhàng quay lấy nàng nhắn bóng sau lưng, giúp nàng thuật khí. Qua một hồi lâu, Trương Nhược Hy hít thở mới dần dần bình phục lại. Nàng cũng cuối cùng ý thức đến, chính mình chính giữa dùng một loại như thế nào cảm thấy khó xử tư thế, toàn bộ người đều dán tại Trần Lâm trong ngực. Cái kia rộng lớn rắn chắc lồng ngực, cứng rắn giống như một khối quái hàn, xuyên đấu qua ướt nhẹp đồ bơi, liên tục không ngừng truyền đến nóng hởi nhiệt độ, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng đều hòa tan. Đầu óc của nàng vù vù một tiếng, trống rỗng. Trên mặt vừa mới rút đi tái nhợt, nháy mắt bị càng mãnh liệt đỏ mặt thay thế, theo gương mặt một mực lan tràn đến tuyết trắng cái cổ, thậm chí ngay cả bên tai đều biến thành mê người màu hồng phấn. Ta không sao. Nàng tiếng như mũi bẩn, luống cuống tay chân muốn từ Trần Lâm trên mình xuống tới, nhưng bởi vì hai chân như nhũn ra, kém chút lại là một cái lảo đảo ngã lại trong nước. Trần Lâm tay mắt lênh lẹ, cánh tay lần nữa dùng sức, đem nàng lần nữa vững vàng cố định trong ngực, bất đắc dĩ nói, chớ lộn xộn, ngươi mới sắp nước, trước thích đứng một thoáng. Hắn không có lập tức buông tay, mà là vẫn như cũ duy trì nửa ôm nàng tư thế, mang theo nàng chậm chậm hướng đi nước cạn địa phương. Cái này ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách, đối Trương Nhược Hy tới nói, lại dài đằng đẵng đến như là một thế kỷ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên hông bàn tay lớn kia chuyển đến, làm người yên tâm lại làm cho nàng tim đập đỏ mặt nhiệt độ, có thể ngửi được trên người hắn cố kia hỗn hợp có ánh nắng cùng nhàn nhạt xà phòng, tràn ngập nam giới khí tức hương vị. Nàng thậm chí có thể nghe được chính mình cái kia nổi trống tiếng tim đập, một tiếng lại một tiếng, gõ lấy mảng nhị của nàng. Nàng đem vùi đầu đến chấm thấp, căn bản không dám nhìn tới Trần Lâm, lại không dám đi nhìn trên bờ Trần Thiên Thiên cái kia danh manh ánh mắt. Tại Trần Lâm cố gắng trấn an phía dưới, Trương Nhược Hy cuối cùng không có vừa mới khẩn trương như vậy. "Tốt, hiện tại buông lỏng, thân thể giao cho ta, tin tưởng ta, ta sẽ không để ngươi chìm xuống." Trần Lâm âm thanh lần nữa tại bên tai nàng vang lên. Trương Nhược Hy hít sâu một hơi, như là đã quyết định cái gì quyết tâm, khẽ gật đầu một cái. Nàng thử lấy buông lỏng thân thể, đem trọng tâm chậm rãi giao ra. Trần Lâm hai tay vững vàng nâng lấy eo của nàng, đưa cho nàng trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Làm thân thể của nàng thật tại nước sức nâng phía dưới, nhẹ nhàng hiện lên lúc tới, một loại mới lạ mà cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng. "Đúng, liền là dạng này, làm đến rất tốt." Trần Lâm cổ vũ đúng lúc chuyển đến, "Hiện tại, thử lấy để chân giống ta dạng này, nhẹ nhàng trên dưới múc nước." Hắn một bên nói, một bên làm lấy làm mẫu. Trương Nhược Hy học bộ dáng của hắn, hai cái thẳng tắp thon dài đùi đẹp tại trong suốt trong nước, vạch ra ưu nhã gợn sóng. Toàn bộ quá trình, Trần Lâm thủy chung đứng ở sau lưng nàng, hai tay vịn eo của nàng, kiên nhận hướng dẫn lấy mỗi một cái động tác. Trương Nhược Hy gương mặt thủy chung là nóng hổi. Nàng có thể cảm giác được, theo lấy thân thể lưu động, mình cùng sau lưng cái kia vững chắc lồng ngực, thỉnh thoảng địa phát sinh lấy nhẹ nhàng đụng chạm. Mỗi một lần đụng chạm, giống như là một đạo mỏng manh dòng điện, để nàng đấy lòng phát run. Thời gian, vào giờ khắc này phảng phất đều chậm lại. Ánh nắng chiều đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài, tại trong chèo ba quang bên trên khẽ đung đưa. Bên bờ, Trần Thiên Thiên ngồi tại ghế bãi biển bên trên, hai tay nâng cầm lên, như là tiểu ác ma đồng dạng, thưởng thức tấm này cảnh đẹp, khỏe môi nhếch lên đắc ý cười xấu xa. Rõ ràng lão ca đã có thu nhã tỷ, chính mình làm như thế, có phải hay không có chút không chân chính? Nàng ở trong lòng lẩm bẩm lấy. Thế nhưng, nhìn xem chính mình tốt nhất bạn thân bộ kia đã ngượng ngùng lại khó nén vui vẻ dáng dấp, nàng lại cảm thấy chính mình dường như làm không ma bệnh. Được rồi, tiện nghi lão ca cái này đại móng heo. Ngược lại bọn hắn cũng còn không kết hôn đây. Lại nói, dùng chính mình lão ca hiện tại cái này sâu không lường được tài lực cùng tiền vốn, tương lai. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Thiên nhìn lướt qua Trần Lâm của mơi, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chương 195, khu cắm trại kinh hiện biến thái. Chương 195, khu cắm trại kinh hiện biến thái. Ngươi cười ngây ngô cái gì đây? Một thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên, Trần Lâm chẳng biết lúc nào đã mang theo Trương Nhược Hy về tới bên mở. Hắn nhìn xem chính mình muội muội bộ kia không nín hảo dám cười xấu xa bộ dáng, trong lòng không còn gì để nói. Không có gì. Không có gì. Trần Thiên Thiên vội vã thu hồi nụ cười, theo ghế bãi biển bên trên nhảy dựng lên, đem điện thoại nhét vào Trần Lâm trong tay, "Lão ca, nhanh cho chúng ta chụp ảnh." Lại không chụp thái dương liền xuống núi, không tia sáng. Biết, nhiếp ảnh gia liền vào cương vị. Trần Lâm tiếp nhận điện thoại, nhìn xem hai cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, tâm tình cũng biến đến đặc biệt thoải mái. "Nhược Hy, ngươi chạm bên trái một điểm, đúng, tay vẩy một thoáng đầu tóc. Thiên Thiên, ngươi đừng làm mặt quỷ, cho ta cười đến ngọn một điểm." Tại Trần Lâm chuyên ngành chỉ huy phía dưới, hai nữ hài ở dưới ánh tà dương trên bãi biển, bày ra đủ loại tư thế. Lúc thì xinh đẹp đáng yêu, lúc thì điềm tĩnh dịu dàng. Mỗi một tấm hình đều đẹp giống như là có thể trực tiếp lấy ra làm giấy dán tường thời thượng mạng lớn. Liên tiếp chụp hàng trăm tấm, Trần Thiên Thiên còn chưa đã ngứa. Không được, cuối cùng ba người chúng ta được đến một chương ảnh chụp chung. Nàng không nói lời gì kéo qua Trần Lâm, đem điện thoại di động kín đáo đưa cho bên cạnh một cái ngay tại xem náo nhiệt trẻ tuổi du khách, xin nhờ đối phương hỗ trợ. Giang giác. Hình ảnh dừng lại. Anh Tuấn rắn giỏi thiếu niên đứng ở chính giữa, hai bên trái phải là hai cái đẹp đến mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc thiếu nữ. Ba người trên mặt đều tràn đầy rực rỡ nhất, thuần túy nhất nụ cười. Sau lưng bối cảnh là gần chìm vào dãy núi Tà Dương, cùng phiến kia bị nhuộm thành màu vàng kim, sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Thẳng đến Thái Dương cuối cùng một chút Tà Dương bị núi xa chiếm lấy, bóng đêm bắt đầu lặng yên phủ xuống, ba người vậy mới kết thúc chơi đùa. Đi tắm thay quần áo, tiếp đó chúng ta liền bắt đầu nướng. Trần Lâm nói. Hắn mang theo hai nữ hải đi tới khu cắm trại phòng thay quần áo, bên trong có một cái đặc biệt làm hắn dự lưu, mang độc lập phòng tắm phô trương phòng nghỉ. Không bao lâu, Trần Thiên Tiên cùng Trương Nhược Hy liền đổi xong quần áo, thanh tú động lòng người đi ra. Tắm rửa qua sau, gương mặt của các nàng đều mang một chút khỏe mạnh đỏ ửng, đầu tóc ướt sũng mà khoác lên trên vai, tăng thêm mấy phần thanh thuần động lòng người khí tức. Trần Lâm cũng rất mau vào đi cọ rửa một thoáng, đổi lại phía trước trang phục bình thường. Làm ba người trở lại lều vải khu lúc, nơi này đã hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Màn đêm phủ xuống, từng đỉnh trong lều vải sáng lên ấm áp ánh đèn, như tán lạc trên đồng cỏ chấm chấm đầy sao. Nướng mùi thơm tràn ngập trong không khí, khắp nơi đều là hoan thanh tiểu ngữ, phi thường náo nhiệt. Lâu Lâm Cương chuẩn bị nhóm lửa, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tựa như cùng hai đạo không tiếng động bóng, theo hắn lều vải màu hồng bên trong tóe đi ra, khéo léo ngồi xổm ở chân hắn bên cạnh. Cơ hồ là đồng thời, một cái thanh thúy lọ lì âm thanh trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. "Chủ nhân, vừa mới các ngươi đi nghịch nước thời điểm, có cá nhân lén lén lút lút muốn tiến vào trong lều vải trộm đồ." Là Thanh Phong âm thanh. Ngay sau đó, một cái khác đồng dạng mềm nhũn âm thanh vang lên, mang theo một chút cầu khen ngợi tranh công ý vị. "Bất quá bị ta phát hiện, dùng chân đem hắn đánh chạy nhà." Là Minh Nguyệt. Trần Lâm lông mày nháy mắt nhíu lại. "Trộm đồ? Nhà ai người tốt đi ra cắm trại sẽ mang thứ đáng giá a? Tên trộm vật này, nào không dễ dùng lắm. Các ngươi thật đồng." Trần Lâm ở trong lòng khen ngợi một câu. "Người kia ở đâu con trai đây?" Thanh Phong nâng lên một cái móng vuốt nhỏ, chỉ hướng cách đó không xa khẽ đẩy lều vải màu xanh lam. Trần Lâm xuôi theo nó chỉ phương hướng nhìn lại. Đỉnh kia lều vải màu xanh lam cách bọn họ không đến 50 mét, tại bóng đêm cùng xung quanh màu sắc sặc sỡ lều vải trong ngọn đèn, không chút nào thu hút. Trần Lâm nhìn xem cái lều vải kia, trên mặt nhàn nhã hài lòng nụ cười chậm chậm thu lại. Hắn vận chuyển lên trường xuân công, thể nội linh lực lưu chuyển, ngũ giác nháy mắt bị khuyết đại đến một cái không phải người cực hạn. Trong chốc lát, xung quanh tất cả âm thanh đều giống như là thủy triều tràn vào trong thai của hắn. Xa xa tình lữ thấp giọng liễu díu, sát vách trong lều vải nam nhân đánh bài chửi rủa, thậm chí ngay cả trong bụi cỏ dế mèn vỗ cánh thanh âm đều có thể thấy rõ. Hắn đem tính giác tập trung tại đỉnh kia lều vải màu xanh lam bên trên. Một trận đè nén, dồn dập, mang theo kỳ dị âm mũi tiếng thở dốc, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Thanh âm này làm người buồn nôn. Trần Lâm cao mày. Trong lều vải chỉ có một người nhịp tim, một cái nam nhân. Vậy ngươi một người tại bên trong, thở cái gì? Trần Lâm sắc mặt nháy mắt biến đến cổ quái. Một giây sau, hắn cảm giác chính mình dường như có chút đốc, bởi vì theo lấy tính giác đi sâu, khứu giác của hắn cũng bắt được trong lều vải phiêu tán ra, một chút như có như không mùi. Cái kia mùi quả thật có chút phía trên. Loại trừ trong lều vải trên người người nam nhân kia nồng đậm mùi mồ hôi bẩn, còn hỗn tạp ba bốn loại. Hoàn toàn khác biệt, thuộc về nữ nhân, không tốt lắm miêu tả mùi. Trần Lâm trong lòng cố kia ác tâm cảm giác buộc phát cường liệt. Hắn đem lực chú ý theo cái này đỉnh ô hế trên lều phân tán ra, thính giác như là một trường vô hình lưới giả đạ, hướng về phương viên 50 mét phạm vi quét hình mà đi. Rất nhanh, một cái lều vải khác bên trong truyền đến, hai nữ nhân thấp giọng đối thoại, đưa tới chú ý của hắn. "A, kỳ kỳ, quần lót của ngươi cũng không thấy." Một thanh âm trong mang theo kinh hoàng cùng không dám tin. "Muốn chết à? Ngươi nhỏ giọng một chút." Một thanh âm khác lập tức khẩn trương cắt ngang nàng, bị sắt vách mấy cái nam đồng sự nghe được còn thế nào gặp người a? "Nếu không, trực tiếp báo nguy a." "Vẫn là tính toán a." Cái kia gọi kỳ kỳ nữ hải trong thanh âm tràn đầy do dự cùng khuất đục, du khách nhiều như vậy, nơi này lại không quản chế, thế nào cha a? Mấu chốt là, việc này cũng quá mất mặt. Thật mẹ hắn biến thái. Nếu là để cô mãi mãi ta biết là ai trộm, ta một cước để hắn gà bay trứng vỡ. Nghe đến đó, Trần Lâm còn có cái gì không hiểu? Khứu giác của hắn tại hai nữ nhân kia trên lều nhẹ nhàng đảo qua, cái kia hai loại đặc biệt, hô tạp giặt quần áo dịch cùng cá nhân mùi thơm cơ thể mùi, cùng vừa mới lều vải màu xanh lam bên trong cái kia ba bốn loại nữ giới mùi bên trong hai loại, chọn mẹ năng cướp. Trần Lâm sắc mặt, nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cũng lập tức đoán được, phía trước cái kia lén lén lút lút ra hỏa, muốn tiến vào thiên tiên các nàng trong lều vải, đến cùng muốn trộm thứ gì? Một cỗ lạnh giá nội ý, theo đáy lòng của hắn chậm chậm dâng lên. Đúng lúc này, một cái mềm mại tay nhỏ kéo hắn một cái cánh tay, đem hắn theo lạnh giá trong suy nghĩ túm đi ra. "Lão ca, làm gì đây?" Không lúc ních, cùng cái cọc gỗ như. Trần Thiên Tiên tiến tới góc mặt, chỉ vào bên cạnh đã dâng lên khói xanh lượn lờ bị nướng, lửa đều sinh tốt, liền chờ ngươi vị này đầu bếp tới bày ra chân chính kỹ thuật. Trương Nhược Hi cũng tò mò xem lấy hắn, nàng có thể cảm giác được, Lâu Lâm Cương mới trong nháy mắt đó, toàn bộ người khí chất đều biến đến có chút nguy hiểm. Gặp được cái biến thái, Trần Lâm lấy lại tinh thần, ngữ khí bình thường, nhưng trong ánh mắt nhiệt độ lại xuống tới băng điểm. "A, biến thái?" Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi đều lấy làm kinh hãi. Trần Lâm không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhìn xem đỉnh kia lều vải màu xanh lam, nhếch miệng lên một vòng uy nghiêm đáng sợ độ cong. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng gãi gãi Thanh Phong cùng mình ngồi tạm. "Đi, cho trong cái lều vải kia người chế tạo một cái hắn đời này đều không thể quên được các động. Nhớ kỹ, đừng hại người, hù dọa một chút là được." Mèo Thanh Phong cùng Sáng Nguyệt Hổ phách sắc trong con mắt, đồng thời hiện lên một chút rảo hoạt hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái báo hoa miêu như là hai đạo dung nhập bóng đêm hư ảnh, lặng yên không một tiếng động hướng về đỉnh kia lều vải màu xanh lam tiềm hành mà đi, không có phát ra một tơ một hào âm hưởng. Chương 196, cảnh sát, chúng ta bị chuyên ngành huấn luyện, bình thường sẽ không cười. Chương 196, cảnh sát, chúng ta bị chuyên ngành huấn luyện, bình thường sẽ không cười. Trần Lâm lần nữa đứng lên, trên mặt lanh ý tán đi, phản phất vừa mới hết thệ cũng không phát sinh qua. Hắn đối hai cái mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nữ hài trừng mắt nhìn, nụ cười ôn hòa. "Được rồi, một cái tiểu mâu tặc mà thôi, đã giải quyết. Chúng ta trước sâu nướng, chờ chút có trò hay nhìn." Nói lấy, hắn thuần thục cầm lấy mấy sâu hoa tuyết thịt bò, đặt ở nóng hổi trên giá nướng. Ầm, dầu mỡ nhỏ xuống tại trên lửa than, nổ tung một đám đốm lửa nhỏ, nồng đậm mùi thịt nháy mắt tràn ngập ra. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hi liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm nghi hoặc. Giải quyết
như thế nào? Các nàng cái gì cũng không thấy a.
Nhưng nhìn xem Trần Lâm bộ kia mây trôi nước chảy, đã tính trước rằng dấp, các nàng lại không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đem đầy bụng nghi vấn đè xuống đáy lòng, ngoan ngoãn ngồi tại trên bàn nhỏ, chờ lấy ăn sâu nướng. Ngay tại Trần Lâm đem thanh thứ nhất nướng xong xiên thịt bò đưa cho hai cái mèo thèm ăn lúc, chỗ không xa đỉnh kia lều vải màu xanh lam, đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt đung đưa.
A,
quỷ a, đừng tới đây, đừng tới đây. Một tiếng tê tâm liệt phế, tràn ngập cực hạn sợ hãi tê thảm, đột nhiên bạch phá khu cắm trại náo nhiệt bầu trời đêm. Thanh âm kia thê lương đến không giống tiếng người, phản phất nhìn thấy trong địa ngục các quỷ. Ầm, lều vải khóa kéo bị từ bên trong thô bạo va chạm. Một cái vóc người cồng kềnh, treo lên địa trung hải kiểu tóc trung niên nam nhân mập, liên tục lăn lộn theo trong lều vải bò ra. Trên mặt hắn tràn đầy nước mắt cùng nước mũi, ánh mắt tan rã, con người bởi vì sợ hãi mà khuyết đại đến cực hạn. Hắn toàn thân run rẩy mà run lên lấy, nơi đúng quần một mảnh thấm ướt, đúng là trực tiếp sợ kẻ ra quần. Cứu mạng a, có ma, thật nhiều nữ quỷ a. Nam nhân mập điên rồi đồng dạng tại dưới đất dùng cả tay chân bò sát, một bên bỏ một bên theo trong túi sách của mình, điên cuồng hướng ra phía ngoài móc lấy đồ vật gì. Một kiện, hai kiện, ba kiện. Màu sắc khác nhau nữ giới nội y của lót bị hắn như là ném khoai lang bỏng tay một loại, loạn xạ ném đi một chỗ. Không phải ta trộm. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Hắn nước mắt chảy ngang, đối không có một hai không khí, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, giống như điên dại. Một màn quỷ dị này, nháy mắt làm cho cả khu cắm trại viên náo im bặt mà dừng. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình kinh đến trợn mắt hốt mồm, nướng động tác ngừng, nói chuyện trời đất âm thanh không còn, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái này như là bệnh tâm thần phát tác nam nhân mập trên mình. Ta dựa vào, người này làm gì đây? Điên rồi đi. Hơn nửa đêm tại nơi này nổi điên. Chờ một chút. Các ngươi nhìn hắn ném xuống đất đồ vật. Cuối cùng, có người thấy rõ tán loạn trên mặt đất những cái kia vật chứng trong đám người nháy mắt bạo phát ra một trận hết đợt này đến đợt khác kinh hô cùng hít vào khí lạnh âm thanh. Ngoa tạo. Biến thái a. Thật là buồn nôn. Rõ ràng trộm loại vật này. Đây là có tật giật mình, bị quỷ cho cuốn lên a. Đáng kiếp. Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía tên kia trung niên nam nhân mập trong ánh mắt, tràn ngập xem thường cùng phỉ nộ. Mà cái kia hai cái trong lều vải bị mất quần áo nữ hải, cũng chen trong đám người. Trong lúc các nàng thấy rõ trên đất tang vật lại nhìn thấy cái kia nam nhân mập bị điên dáng rất lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng hạ giận thần tình. Báo ứng, thật là báo ứng. Trần Thiên Tiên nhìn trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ đã trương thành nó hình. Nàng nhìn một chút cái kia còn tại dập đầu biến thái, lại nhìn một chút bên cạnh chính giữa chậm rãi cho chân gà soát lấy mật ong lão ca, một cái hoang đường lại cực kỳ chân thực ý niệm, trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi. Cái này, đây là lão ca làm. Nàng đột nhiên quay đầu, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn ngập chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Hi khuôn mặt thì nhảy một thoáng đỏ đến bên hai, nhưng càng nhiều là một loại trước đó chưa từng có yên tâm cảm giác. Nàng theo bản năng hướng Trần Lâm bên cạnh xê dịch, phảng phất chỉ có dựa vào gần hắn mới có thể chống cự thế gian này hết thể yêu ma quỷ quái. Đúng lúc này, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đệ bước ưu nhã giòn đén, theo đám người trong bóng tối đi trở về, một trái một phải ngồi xổm ở Trần Lâm bên chân, ngẩng lên đầu nhỏ, dùng đuôi nhẹ nhàng quét lấy ống quần của hắn, phảng phất tại chờ đợi chủ nhân khích lệ. Lâu Lâm thiếu cười, đem hai chuỗi nướng xong cá vàng nhỏ đưa tới. Rất nhanh, làng du lịch bảo an nghe họ chạy đến, khống chế được cái kia đã tinh thần thất thường nam nhân mập, cũng gọi thông điện thoại báo cảnh sát. Ba cái cảnh sát lúc chạy đến, nhìn thấy liền là dạng này một bức hỗn loạn tràn diện. Bọn hắn nhìn xem trên đất tang vật, lại nhìn một chút cái kia còn tại hồ ngôn loạn ngữ nghi phạm, cũng là đầu óc mơ hồ. Dẫn đội cảnh sát háng giọng một cái, cố nén lung túng, giơ lên trong tay túi vật chứng, nhìn về phía xung quanh đen nghịt đám người, làm theo phép mở miệng hỏi, người này dính liễu trộm cướp, nơi này là tang vật. Xin hỏi, những vật này có biến chủ nhận ư? Vừa mới nói xong, nguyên bản ồn ào đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, một giây sau, một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ lại nổi giận đùng đùng từ trong đám người ép ra ngoài. Nàng chỉ vào cảnh sát trong tay một cái màu hồng túi vật chứng, lớn tiếng chất vấn, "Ai? Ngươi cái này đồng chí nói như thế nào đây? Cái gì gọi là tang vật? Ta hôm nay buổi chiều mới đổi, thế nào sẽ bẩn đây?" Phúc! Cái này quen thuộc chẳng cảnh, để Trần Lâm trong miệng một cái coca kem chút phun ra ngoài. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Hiện trường đầu tiên là Lâm vào dài đến 3 giây tĩnh mịch. Lập tức, không biết là ai cái thứ nhất nhịn không được, bật cười. Ngay sau đó, tiếng cười tựa như sẽ truyền nhiễm đồng dạng, tất cả mọi người nhịn không được cười lên ha ha, toàn bộ khu cắm trại tràn ngập khoái hoạt không khí. Ba cái cảnh sát bên trong, cái kia nhìn lên trẻ tuổi nhất một vị, mặt đều nín đỏ, bả vai một kinh sợ, liều mạng khống chế khuôn mặt của chính mình biểu tình. Thiếu phụ kia xem xét tình hình này, lập tức gấp, mặt đỏ bừng lên, "Không phải, các ngươi cười cái gì à? Ta nói lời nói thật, thật là sạch sẽ." Nàng lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh cái kia trẻ tuổi cảnh sát cuối cùng cũng lại nhịn không nổi, vị trán phát ra thống khổ tiếng cười. Hắn một bên cười, một bên khó khăn nói, ngượng ngùng, "Chúng ta là bị chuyên ngành huấn luyện, một loại là không biết cười. Trừ phi, nhịn không được." Câu này kinh điển lời kịch vừa ra, đám người tiếng cười càng lớn, không ít người cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều đi ra. Đúng lúc này, trong đám người một cái đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt trung niên nam nhân, bụng mặt bật lên, kéo lại cái kia còn tại dựa vào lý lẽ biện luận thiếu phụ, cúi đầu, như một làn khói chui ra đám người, hướng về xa xa chạy tới. Trong gió, còn mơ hồ truyền đến nam nhân kia sụp đổ gầm nhẹ. "Để ngươi học ngươi muốn đi Trân Châu. Lần này mất mặt ném đến toàn bộ nghi thành a." Chương 197, đỉnh cấp nướng dụ hoặc, giáo hoa đỏ mặt đút ta ăn thịt. Chương 197, đỉnh cấp nướng dụ hoặc, giáo hoa đỏ mặt đút ta ăn thịt. Cuộc nháo kịch kia tại cười vang bên trong kết thúc, cảnh sát áp lấy tinh thần hoảng hốt biến thái bản tử rời đi. Trước khi đi, Trần Lâm đi tới, đối dẫn đội trung niên cảnh sát nói một câu: "Cảnh sát, loại này kẻ tái phạm, tốt nhất điều tra thêm án cũ. Nếu có tiền hoa, tính chất liền không giống với lúc trước." Tên kia cảnh sát khẽ giật mình, lập tức nhìn chằm chằm Trần Lâm một chút. Hắn lập tức hiểu, trộm cắp một lần là chuyện nhỏ, tạm giữ mấy ngày liền đi ra. Có thể nhiều lần phạm tội, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn khác nhau một trời một vực. Người trẻ tuổi này, không riêng dáng dấp đẹp trai, suy nghĩ cũng kín đáo, đây là muốn đem cái kia biến thái hướng tuyệt lộ đưa. "Minh bạch, đa tạ." Cảnh sát trịnh trọng gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Biến thái bị mang đi, khu cắm trại rất nhanh khôi phục náo nhiệt. Nhưng Trần Lâm bọn hắn cái góc này, không khí lại có chút nặng nề. Trần Thiên Thiên ôm lấy cánh tay, mặt nhỏ căng cứng, trong miệng lẩm bẩm đáng tiếc, trong ánh mắt lại cất giấu nghĩ lại mà sợ. Trương Nhược Hy càng là khuôn mặt trắng bệnh. Vừa nghĩ tới cái kia biến thái nếu như lấy được chính mình sát mình quần áo, nàng liền cảm thấy một trận sinh lý tính buồn nôn. Trần Lâm nhìn thấu tâm tư của các nàng không nói cái gì đại đạo lý, hắn chỉ là đem một chuỗi nướng đến từ từ bốc lên dầu hoa tuyết thịt bò đưa tới trước mặt hai người. Nghĩ gì thế? Thiên đại sự tình, cũng đến nhét đầy cái bao tử. Tới, nếm thử một chút thủ nghệ của ta, mới nướng xong, cẩn thận nóng. Thịt nướng cái kia nồng đậm bá đạo mùi thơm, tách ra quanh quẩn tại chóp mũi ác tâm cảm giác. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy tiếp nhận sầu nướng, nhìn xem lửa than phía trước Trần Lâm Trương kia ung dung bên mặt, trong lòng bất an không tên liền tiêu tán. Trương Nhược Hy cái miệng nhỏ cắn thịt bò, cực hạn tươi non tại trong miệng tan ra, mỹ vị đến để nàng muốn nheo mắt lại. Nhưng nàng ánh mắt lại không bị khống chế rơi vào cái kia lật qua lật lại sâu nướng trên thân nam nhân. Đập ánh lửa, phát họa lấy hắn nghiêm túc đường nét, đặc biệt mê người. Nàng nhìn trong đĩa sâu nướng càng chất chồng lên, mà Trần Lâm lại một mực đang bận, chính mình cùng Thiên Thiên chỉ là ngồi ăn. Cuối cùng, nàng lấy rút khí, cầm lấy một chuỗi mới nướng tốt, còn bốc hơi nóng thịt dê nướng. Trần đại ca. Trương Nhược Hy âm thanh rất nhẹ, gương mặt nóng lên, tay khẽ run, đem chuỗi kia thịt dê nướng đưa tới Trần Lâm bên miệng. Trần Lâm sững sờ, quay đầu. Ánh lửa phía dưới, nữ hài cặp kia trong suốt trong đôi mắt, đựng đầy căng thẳng, ngượng ngùng, còn có một chút nho nhỏ chờ mong. Nàng không dám cùng hắn đối diện, lông mi thật dài rung động không thôi. Trần Lâm trong ngực nóng lên. Hắn cười lấy hé miệng, cắn một cái. "Ân, món ngon. Cảm ơn Nhược Hy." Đạt được khẳng định đáp lại, trong lòng Trương Nhược Hy run lên, trương kia vốn là đỏ bừng gương mặt, giờ phút này càng là đẹp đến kinh người. Nàng đội vã cầm lấy đĩa, chủ động giúp Trần Lâm chứa lấy nương xong xuyên, nhỏ giọng nói, "Một mực là Trần đại ca ngươi đang bận. Có lẽ chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng." Giữa hai người không khí, nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ấm áp. Bên cạnh Trần Thiên Thiên đem một màn này thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra một cái to lớn dị cười. Nhưng cái này ấm áp không khí rất nhanh bị đánh vỡ. Mùi thịt nướng quá bá đạo, đưa tới bên cạnh lều vải hai cô gái trẻ. Các nàng ăn mặc đến trang điểm lộng lẫy, bưng ly rượu, lắc mông tiến tới, ánh mắt càn rỡ tại Trần Lâm bắp thịt đường nét bên trên đảo quanh, liếc mắt đưa tình. "Soái ca, một người nướng nhiều không ý tứ, phân chúng ta một điểm, chúng ta bồi ngươi uống một ly à?" Trần Lâm còn chưa mở miệng. Trần Thiên Thiên vụt đứng lên, như một cái hộ thực tiểu thú, hai tay chống nạnh ngăn tại Trần Lâm trước mặt. "Ta nói hai vị a gì, ra ngoài là quên mang tâm kính, vẫn là quên phối mắt kính. Không nhìn thấy ca ta bên cạnh ngồi hai vị đại mỹ nữ ư?" Nàng trên dưới quét hai người một chút, nên miệng lên một vòng giọng điểm ai. "Muốn ăn nhờ ở đậu cũng đến cân nhắc một chút chính mình cái gì tư sắc a. Ca ta sâu nướng, cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn đều có thể đụng." Mấy câu nói lại nhanh lại giòn, như bàn tay đồng dạng phiến tại hai nữ nhân kia trên mặt. Các nàng sắc mặt xanh trắng đan sen, nửa ngày nín không ra một chữ, cuối cùng chỉ có thể hận hận chừng Trần Thiên Thiên một chút, xám xịt đi. Trần Lâm nhìn xem chính mình sức chiến đấu tăng mạnh muội muội, bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tất cả đều là cương triều. Trần Thiên Thiên đắc ý dương lên cằm, như đánh thắng thắng một trận, còn Song Trương Nhược Hy chớp mắt vài cái kia biểu tình nhỏ phảng phất tại nói, "Nhìn, xong." Một hồi nướng, Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy ăn đến bụng dưới tròn vo, ngồi phịch ở ghế bãi biển bên trên thẳng hừ hừ. Dù vậy, đại lượng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng mới tiêu hao không đến 1/3. Trần Lâm nhìn xem còn lại đồ ăn, đem thịt bò, thịt ba chỉ, tôm lớn toàn bộ thả tới trên giá nướng, một người gió cuốn mây tan, đem những cái này ở bên ngoài đủ để bán đi giá trên trời đồ ăn, toàn bộ quét vào trong bụng. Nhìn xem Trần Lâm cái kia kinh người sức ăn, Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đều nhìn ngây người. Các nàng hai cái gộp lại, e rằng vẫn chưa tới Trần Lâm một nửa. Đêm đã khuya, khu cắm trại viên náo dần dần lắng lại. Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy dày vò một ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, tựa ở ghế bãi biển bên trên, nhìn xem tinh hà, nói lấy thì thầm, bất chi bất giác liền ngủ mất. Trần Lâm nhìn xem các nàng điềm tĩnh ngủ mặt, cười cười, lấy điện thoại di động ra, chụp xuống cái này ấm áp một màn. Hắn động tác êm ái đem Trần Thiên Thiên ôm nâng lên, đưa vào màu hồng hai người lều vải. Theo sau, hắn lại trở về, đồng dạng đem trong giấc ngộng Trương Nhược Hy ôm lấy. Trong lực thiếu nữ thân thể mềm mại, tản ra sau khi tắm thơm ngát, để Trần Lâm tâm thần cũng hơi hơi khẽ động. Hắn đem nàng cũng bỏ vào lều vải, làm hai nữ hài đắp kín chăn mỏng. Đi ra trước lều, Trần Lâm đầu ngón tay dính một giọt linh tuyền thủy, im lặng phân biệt bắn vào Trần Thiên Thiên cùng Trương Nhược Hy đặt ở trong góc đáng yêu trong ấm nước. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới kéo lấy khóa kéo, trở lại chính mình mãnh nam phấn lều vải. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trần Thiên Thiên cái thứ nhất chui ra lều vải, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy đến sảng khoái tinh thần, toàn thân đều là không dùng hết khí lực. Chẳng những không có đường đi mọi mệnh, ngược lại tinh lực dồi dào đến có thể làm trận đánh chết một con trâu. Trương Nhược Hy cũng nuốt mắt đi ra, nàng kinh ngạc phát hiện,
chính mình chỉ ngủ một giấc, làn da hình như biến đến so với hôm qua càng thủy nộn nhăn bóng, hơn nữa một đêm ngủ chất lượng trước đó chưa từng có cao. Hoa, ca, ngươi cái này làng du lịch phong thủy cũng quá tốt đi. Không khí đều là ngọt. Trần Thiên Thiên hít sâu một cái không khí sáng sớm, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Hai nữ hải đều đem cái này quy công tại làng du lịch hoàn cảnh tốt. Các nàng biến đến nhảy nhót tương mừng, hào hứng giúp đỡ Trần Lâm thu dọn đồ đạc, cái kia vượt xa bình thường trạng thái tinh thần, để Trần Lâm âm thầm gật đầu. Khoái hoạt thời gian đều là ngắn ngủi. Giữa trưa, Trần Lâm mở ra bện nhí bện vậy gạ, đem Lưu Luyến không rời hai nữ hải đưa đến nghi thành trạm cao tốc. Cửa xe vé, Trần Thiên Thiên ôm lấy Trần Lâm cánh tay không chịu buông tay. "Ca, ta đã trải qua bắt đầu chờ mong nghỉ hè đến." Trương Nhược Hi yên tĩnh đứng ở một bên. Nàng không nói gì, chỉ là cặp kia trong suốt con ngươi, từ đầu đến cuối không có rời đi Trần Lâm mặt. Trong ánh mắt kia, có cảm kích, có không bỏ. Còn có một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác, tại đi qua 24 giờ bên trong điên cuồng phát sinh, quyến luyến. Chương 198, Tiêu Ngạo Nữ Hoa Khôi cảnh sát phá toái chương 198, Tiêu Ngạo Nữ Hoa Khôi cảnh sát phá toái đưa đi hai nữ hải, Trần Lâm tâm tình cũng biến đến đặc biệt thoải mái, hắn nhìn một chút thời gian, hơn 4 giờ chiều. Chính là về Giang Cảnh Hoa phủ, thưởng thụ ấm áp thế giới hai người tuyệt hảo thời cơ. Hắn một cước chân ga, màu đen bện ní bện tẩy gạ tại trên đường lớn vạch ra một đạo lưu loát đường vòng cung, hướng về thị khu phương hướng đi vội vã. Làm hắn đem xe vững vàng dừng ở Giang Cảnh Hoa phủ ga ra tầng ngầm lúc, màn hình điện thoại sáng lên, là Tống Thu Nhã gửi tới tin tức. "Làm cơm tốt, liền chờ ngươi lạc." Đằng sau còn theo một cái mèo con ngoắc ngoắc cái đuôi, đầy mắt mong đợi đáng yêu biểu cảm. Trần Lâm nhìn xem cái tin tức này, trong lòng ấm áp, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười ấm áp. Hắn đã có thể tưởng tượng đến cái kia thanh lãnh tuyệt mỹ nữ nhân, giờ phút này chính giữa mặt tạp dề, tại trong phòng bếp bận rộn động lòng người dáng dấp. Vân tay mở khóa, đẩy ra cửa chính. Hắn chuẩn bị cho cái thân ảnh kia một cái ngạc nhiên ôm ấp. Nhưng mà, làm hắn nhìn thấy cửa trước thêm ra tới hai đôi nữ sĩ giày cao gót lúc, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Một đôi là tần sơ hạ màu đỏ rực giày vóc mảnh, mặt khác một đôi thì là tần sơ nhiên cặp kia vạn năm không đổi màu đen thấp cùng cảnh dụng giày da. Trần Lâm trong lòng phần kia đối với hai người thế giới tiểu diễm huyễn tưởng, trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bóng đèn hai, hắn thay xong giày đi vào phòng khách, quả nhiên, tần sơ hạ chính giữa không có hình tượng chút nào ngồi xếp bằng tại mềm mại trên mặt thảm, trong ngực ôm lấy một hộp nhỏ hạ a ẩn đặt, một bên dùng môi từng ngụm hướng trong miệng đưa, một bên tập trung tinh thần xem lấy trong TV phát hình phàm nhân tu tiên truyện an nhỉm, trong miệng còn không ngừng phát ra hoa, ôn tiên nhân rất đẹp, cảm thán. Mà nàng đường tỷ, tần sơ nhiên, thì như một tôn tượng bằng, không nói một lời ngồi tại sofa trong góc. Nàng không có xem TV, cũng không có chơi điện thoại, chỉ là ánh mắt chạy xe không mà nhìn chằm chằm vào phía trước bàn trà, quanh thân tản ra một cỗ người lạ chớ gần áp suất thấp, phản phất toàn bộ thế giới mù mịt đều tụ tập tại nàng trên người một người. Cửa phòng bếp bị nhẹ nhàng kéo ra, Tống Thu Nhã lộ ra trương kia thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn thấy cửa ra vào Trần Lâm, nàng trong mỹ mâu đầu tiên là hiện lên một chút xíu không che giấu vui sướng. Lập tức, cái kia vui sướng lại hóa thành đã bất đắc dĩ lại mang theo vài phần ấy nãy thần tình. Trên bàn ăn, không khí quỷ dị đến cực điểm. Tống Thu Nhã chuẩn bị bốn đồ ăn một chén canh sắc hương vị đều đủ, nhất là đạo kia dùng linh tuyển thủy nuôi dưỡng cá sạo chế biến canh cá, màu trắng sữa nước canh tản ra cực hạn tươi đẹp, chỉ là người lấy liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Tần Sơ Hạ trước sau như một hóa thân thành khoái hoạt chuột hamster, tay trái một cái đùi gà, tay phải một chén canh cá, ăn đến quên cả trời đất, trong miệng nhét đến đầy ắp, vẫn không quên mơ hồ không rõ tìm Trần Lâm trò chuyện, chia sẻ lấy hôm nay tại công ty gặp phải chuyện lý thú. Nàng hoạt bát cùng nhiệt tình, cùng một bên khác Tần Sơ Nhiên tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Theo ngồi lên bàn ăn bắt đầu, Tần Sơ Nhiên liền cơ hồ không động mấy bữa. Nàng chỉ là bưng lấy một chén cơm trắng, dùng đũa cơ giới khuấy động lấy, ánh mắt từ đầu đến cuối không có tiêu điểm, toàn bộ người suy nghĩ đều đã trôi dạt đến ngoài chín tầng mây. Cố kia nồng đậm hiệu quả cùng cảm giác bị thất bại, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, làm cho cả nhà hàng nhiệt độ đều hạ xuống mấy độ. "Ai, ngươi thế nào?" Tần Sơ Hạ cuối cùng nhìn không được, nàng dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng bên người Đường tỷ, trong miệng còn nhai lấy một khối xương sườn. Từ xế chiều trở về liền cùng mất hồn như, đồ ăn đều không ăn, dự định tu tiên a. Tần Sơ Nhiên thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên, như là từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng chậm chậm lắc đầu, âm thanh khàn khàn đến kịch liệt, mang theo một loại thật sâu mỏi mệt. "Không có việc gì, là được." "Hơi mệt." Một bữa cơm, ngay tại cái này quỷ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Sau khi ăn cơm, Tần Sơ Hạ đặc biệt có nhãn lực kiến giải kéo lấy Tống Thu Nhã, chủ động xin đi giết giặc đi phòng bếp rửa chén, đem phòng khách để lại cho Trần Lâm cùng Tần Sơ Nhiên. Một mực trầm mặc Tần Sơ Nhiên, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Nàng xoay người, cặp kia đều là sắc bén con người, giờ phút này lại hiện đầy tỉ mỉ tơ máu, thẳng vào nhìn xem Trần Lâm. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác, nhẹ nhàng run rẩy. "Trần Lâm, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói vài câu không?" Những lời này vừa ra khỏi miệng, cửa phòng bếp Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xem nàng. Tại trong ấn tượng của các nàng, cao ngạo Tần Sơ Nhiên chưa từng dùng qua loại này gần như giọng thỉnh cầu cùng người nói chuyện qua. Tống Thu Nhã thông minh nhanh trí, lập tức liền đoán được vị này thiên chi tiêu nữ nhất định là có chuyện muốn nhờ, nàng đối Trần Lâm ném đi một cái ánh mắt khích lệ. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, gật đầu một cái, đứng lên, mang theo Tần Sơ Nhiên đi vào phòng sách, cũng tiện tay đóng cửa lại. Trong thư phòng, tia sáng nhu hòa. Tần Sơ Nhiên lại không có ngồi xuống. Nàng đưa lưng về phía Trần Lâm, đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, song quyền nắm chặt, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thân thể của nàng, bởi vì nội tâm trận kia thiên nhân giao chiến kịch liệt dãy rủa, mà khống chế không nổi khẽ run. Thật lâu, thật lâu. Tần Sơ Nhiên đột nhiên xoay người, cặp kia đều là sắc bén con ngươi, giờ phút này bị nồng đậm mỏi mệt cùng thất bại trôi đi đầy. Nàng hít sâu một hơi, phản phất dùng hết khí lực toàn thân, âm thanh khàn khàn, từng chữ giống như theo cổ họng chỗ sâu gặm ra. Ta cần trợ giúp của ngươi. Ngắn ngủi mấy chữ, lại như là rút khô nàng tất cả khí lực. Trần Lâm không có trả lời ngay. Hắn dù bận vẫn nhàn tựa ở mép bàn sách, hai tay vào ngực, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, trong đôi mắt mang theo một chút xíu không che giấu trêu tức. Nha, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại đau nhói Tần Sơ Nhiên lòng tự trọng. Chúng ta thiết diện vô tư, nói nguyên tắc nói quy củ, tin tưởng vững chắc khoa học Tần đại cảnh quan, thế mà lại hướng ta cái này tuân theo pháp luật hảo thị dân cầu viện. Trần Lâm lời nói, như là một cái vang dội bạc hai, mạnh mẽ quất vào trên mặt của Tần Sơ Nhiên. Sắc mặt nàng nháy mắt một trắng, bờ môi động một chút, muốn phản bác, lại phát hiện bất luận cái gì ngôn ngữ tại hiện thực tàn khốc trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Cuối cùng, nàng chán nản nhắm hai mắt lại. Lại mở ra lúc, trong đôi mắt kia gần như mang theo khẩn cầu. Phân thây án thẩm vấn, lâm vào thế bí. Nàng khó khăn mở miệng. Bắt được bốn cái hạch tâm thành viên, miệng so đá còn cứng rắn. Bọn hắn rất có thể bị vô cùng khắc nghiệt tâm lý đối kháng huấn luyện, vô luận chúng ta dùng phương pháp gì, cái gì cũng không chịu nói. Manh mối đến bọn hắn nơi này, liền toàn bộ chặt đứt. Ta biết, ngươi có biện pháp của ngươi. Tần Sơ Nhiên âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, mỗi một cái lời như là tại làng chỉ lấy tiêu ngạo của nàng. Ma đô lần kia, còn có hôm qua, tại làng du lịch, nàng không có nói thẳng ra, nhưng những lời này đã biểu lộ rõ ràng nàng trọn vẹn tiếp nhận cái kia lật đổ nàng thế giới quan sự thật. Ta không có biện pháp, An Tân bọn hắn cũng không có biện pháp. Trong thanh âm của nàng mang tới một chút bi thương, lại kéo xuống đi, sẽ chỉ để trương kia ẩn giấu ở trong bóng tối giao dịch qua mạng lạc tiếp tục vận chuyển, chỉ sẽ có càng nhiều người vô tội trở thành bọn hắn trên bàn giải phẫu linh kiện. Chương 199, Trần Lâm, đóng lại quản chế, ta muốn bắt đầu trang bước. Chương 199, Trần Lâm, đóng lại quản chế, ta muốn bắt đầu trang bước. Tần Sơ Nhiên ngẩng đầu, cặp kia con ngươi đỏ lòm gắt gao khóa lại Trần Lâm, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền dứt khoát. Chỉ cần ngươi có thể để bọn hắn mở miệng, bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần không làm trái ta xem như cảnh sát danh giới cuối cùng, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nhìn trước mắt cái này cơ hồ muốn bị bước đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ nữ nhân, Trần Lâm trên mặt cái kia nghiền ngẫm nụ cười, cuối cùng chậm chậm thu lại. Hắn đứng thẳng người, thân tình biến đến nghiêm túc. Tần đại cảnh quan, ngươi coi ta là thành người nào? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ác ôn. Hắn khe khẽ thở dài, lắc đầu. Ta giúp ngươi, không phải là vì ngươi điều kiện. Trần Lâm nhìn xem nàng, ngữ khí bình thường. Chỉ là bởi vì, ta cũng rất chán ghét những người kia cặn. Để bọn hắn nhiều trên đời này hít thở một giây, ta đều cảm thấy ác tâm. Giúp ngươi, liền là giúp chính ta quê hương dọn dẹp rác rưởi. Tần Sơ Nhiên triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Trần Lâm khiêu khích, Trần Lâm cự tuyệt, Trần Lâm công phu sư tử ngoạm. Lại chỉ duy nhất không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Một dòng nước nóng đột nhiên xông lên hốc mắt, tầm mắt nháy mắt mơ hồ. Đem tư liệu của bọn hắn cho ta. Trần Lâm giơ tay ra, ngữ khí khôi phục trước sau như một thong dong. Tần Sơ Nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tay run run chỉ điều ra mấy cái kia hoạch tâm nghi phạm tài liệu cặn kẽ, đưa cho Trần Lâm. Làm Trần Lâm cùng Tần Sơ Nhiên theo phòng sách đi ra lúc, trong phòng khách Tống Thu Nhã cùng Tần Sơ Hạ lập tức băng tới ánh mắt ân cần. Các nàng nhạy bén phát giác được, Tần Sơ Nhiên tuy là thần tình vẫn như cũ phức tạp, thế nhưng cổ áp lực cảm giác đã biến mất không thấy. Trần Lâm nhìn lướt qua đồng hồ treo trên tường, thời gian vừa vặn chỉ hướng 9 giờ rưỡi tối. Hắn nhìn về phía còn chỗ tại trấn kinh cùng đang lúc mở mịt Tần Sơ Nhiên, lạnh nhạt nói, thời gian không còn sớm, chớ lãng phí. Tần Sơ Nhiên còn không phản ứng lại ý tứ trong lời của hắn. Trần Lâm đã cầm lấy trên ghế sofa xe bẹn nỉ chìa khóa, tại đầu ngón tay chuyển một vòng, đối với nàng chớp chớp lông mày. Đi thôi, Tần đại cảnh quan. Chúng ta bây giờ liền tới ngươi phòng thẩm vấn, bãi phòng một thoáng mấy vị kia mạnh miệng khách nhân. Màu đen bẹn nỉ bẹn tẩy gạ lái rời giang cảnh hoa phủ. Trong xe không khí có chút ngưng trệ. Tần Sơ Nhiên mấy lần muốn mở miệng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi cảnh đường phố, hỏi, chúng ta không trực tiếp đi thị cục ư? Trần Lâm không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhếch miệng lên một vòng thần bí đường cong, giọng nói nhẹ nhàng. Trở về cầm cái thẩm vấn dùng tiểu đạo cụ. Tiểu đạo cụ. Tần Sơ Nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, lại thấy xe bẹn nỉ phương hướng nhất chuyển, đúng là hướng về vùng ngoại thành Trần Gia thôn phương hướng đi vội vã. Làm màu đen bẹn nỉ lần nữa lái vào Trần Gia thôn lúc, bóng đêm càng đen, thôn trang bao phủ tại tĩnh mịch dưới ánh trăng. Trần Lâm trở lại chính mình nông gia tiểu viện, đứng ở trong sân, thổi âm thanh trong trẻo huýt sáo. Một giây sau, hai đạo nhạy bén bóng từ hậu viện cây quế hoa tiếp một tránh mà qua. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lặng yên không một tiếng động tóe đi ra, trực tiếp nhảy vào trong ngực của hắn, dùng lông xù đầu thân mật trà sát lấy cái cằm của hắn. Trần Lâm thuần thục đem Thanh Phong nhét vào chính mình rộng lớn trong ống tay áo, chỉ làm cho nó lộ ra một cái có thể quan sát ngoại giới nho nhỏ đầu. Ta mang Thanh Phong ra ngoài làm ít chuyện, Minh Nguyệt, ngươi cẩn thận tại nhà giữ cửa. Trần Lâm nói lấy, theo trong nạp giới lấy ra một khối nhỏ linh khí dư thừa xích nguyệt hồ thịt, ném cho Minh Nguyệt. Tốt chủ nhân, ta ngon nhất. Minh Nguyệt mềm nhũn lọ lì âm thanh tại Trần Lâm trong đầu vang lên, hai lòng ngậm thì cô, nhảy trở về cây quế hoa trong bóng tối. Trần An xong Minh Nguyệt, Trần Lâm mang theo Thanh Phong, lần nữa về tới trên xe. Đi thôi. Hắn đối trong xe kiên nhẫn chờ đợi Tần Sơ Nhiên nói. Xe lần nữa khởi động, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào Nghi Thành thị hình cảnh chi đội. Nghi Thành thị hình cảnh chi đội đại lầu, giờ phút này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng thẩm vấn, khói mù lờ lờ, không khí ngột ngạt. Phó đội trưởng An Tân hai mắt vằn vện tia máu, bực bội đem trong tay thẩm vấn ghi chép vò thành một cục, mạnh mẽ nện ở trên bàn. Thao. Hắn đối diện, cái kia đại hảo đồ tể mổ chính bác sĩ, trên mặt mang một chút như có như không niềm ai, trong ánh mắt tràn đầy ngoan cố chống lại cùng kinh thường, từ đầu đến cuối, không nói một lời. Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra. Tân đội. Nhìn thấy Tần Sơ Nhiên thân ảnh, An Tân như là nhìn thấy cứu tinh, mệt mỏi đứng lên, không được, cháu trai này quá kín miệng, một điểm tiến triển đều không có. Tần Sơ Nhiên gật đầu một cái, ánh mắt lại vượt qua hắn, rơi vào sau lưng hắn cái kia thần tình thản nhiên, phản phất tới tham quan du lịch Trần Lâm trên mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, âm thanh khôi phục trước kia lạnh giá cùng quả quyết. An đội, ngươi cùng các huynh đệ trước ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống, để ta tới thẩm vấn. An Tân sững sờ, vậy mới chú ý tới theo vào tới Trần Lâm, lông mày nháy mắt vận thành một cái chữ xuyên. Tân đội, cái này không hợp quy củ a. Thẩm vấn trọng địa, Trần Lâm dù sao cũng là ngoại nhân. Tuy là Trần Lâm là cảnh đội phúc tinh nhưng An Tân là cái thủ quy củ hình cảnh, vấn đề nguyên tắc không được nội bộ. Tần Sơ Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ áp lực. Trông coi quy củ của ngươi, có thể để hắn mở miệng ư? Một câu, nghẹn đến An Tân á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn xem Tần Sơ Nhiên cái kia quyết tuyệt ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mang theo cái khác cảnh viên đi ra ngoài, nhưng vẫn là không yên tâm canh giữ ở một chiều thủy tinh đằng sau. Trong phòng thẩm vấn, chỉ còn dư lại Trần Lâm, Tần Sơ Nhiên cùng cái kia một mặt khinh miệt nghi phạm. Đem quản chế đóng. Trần Lâm thanh âm không lớn, lại như một đạo kinh lôi, tại trong lòng Tần Sơ Nhiên nổ vang. Nàng cơ hồ là bản năng phản bác, đóng quản chế, thẩm vấn đi ra khẩu cung liền là vô hiệu. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Trần Lâm hơi không kiên nhẫn lườm nàng một chút. Làm theo lời ta bảo. Trong ánh mắt kia hơi hận, để Tần Sơ Nhiên gương mặt nháy mắt đỏ lên. Nàng cắn chặt bờ môi, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có cốt đủ. Nhưng nghĩ đến những cái kia bị phá thành mảnh nhỏ thi thể, vừa nghĩ tới những cái kia ung dung ngoài vòng pháp luật tội phạm, nàng tất cả tiêu ngạo cùng nguyên tắc, vào giờ khắc này đều bị ép đến vỡ nát. Cuối cùng, nàng nện bước chân nặng nề đi qua, tại An Tân đám người trong ánh mắt khiếp sợ, chính tay đè xuống quản chế nút cờ lọ sờ. Trong phòng quan sát, An Tân nhìn xem đột nhiên đen xuống màn hình, toàn bộ người đều động. Trong phòng thẩm vấn, Trần Lâm thản nhiên từ trong ngực móc ra một cái không biết theo cái nào lấy được, nhìn lên rất có năm bằng bạc đồng hồ quả quýt. Hắn đi đến nghi phạm trước mặt, mở ra đồng hồ tre, ở trước mặt đối phương chậm rãi đung đưa, trong miệng còn nói lẩm bẩm, giả trang ra một bộ thần côn thầy thôi miên rằng, "Dốc, nhìn xem nó, mỹ mắt ngươi sẽ càng ngày càng nặng." Nghi phạm nhìn xem hắn cái này lại nhảy biểu diễn, trong ánh mắt tràn ngập nhìn đồ ngốc đồng dạng xem thường cùng đùa cợt, khóe miệng thậm chí toét ra một cái không tiếng động giễu cợt. Tần Sơ Nhiên cũng nhìn đến lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chính là hắn nói tiểu đạo cụ cùng biện pháp, giả thần giả quỷ. Nhưng mà, ngay tại nàng sinh lòng hoài nghi sau một khắc, làm nàng cả đời đều khó mà quên được một màn phát sinh. Chương 200, An Tân, các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Chương 200, An Tân, các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Cái kia một giây trước còn mặt mũi tràn đầy khinh thường nghi phạm, ánh mắt dần dần biến đến ngốc trệ, tăng dã, cuối cùng hóa thành một mảnh không có bất kỳ thần thái chỗ trống. Mà tất cả những thứ này kẻ đầu đều, Trần Lâm quần áo nơi ống tay áo, thanh phong cái kia lông xù đầu nhỏ lặng lẽ lộ ra, màu hổ phách trong con mắt hiện lên một chút yêu dị u quang, lập tức lại nhanh chóng rụt trở về. Toàn bộ quá trình, nhanh đến Tần Sơ Nhiên căn bản không có phát giác. Tốt. Trần Lâm thu hồi đồng hồ quả quýt, như không có việc gì mở miệng, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hiện tại có thể mở ra quản chế, bắt đầu ngươi thẩm vấn. Thế giới quan của Tần Sơ Nhiên, vào giờ khắc này bị triệt để nghiền nát, liền một điểm cặn bã đều không dư thừa. Nàng trợn tròn cặp kia đều là sắc bén con ngươi, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trần Lâm, âm thanh đều bởi vì cực hạn chấn kinh mà đổi giọng. Không, không phải. Ngươi. Vậy thì tốt rồi. Không phải đây. Trần Lâm giang tay ra, nhàn nhạt nói, ta đây là tổ truyền thôi miên thuật, không muốn cùng ngoại nhân lộ ra. Hắn nói lấy, liền phối hợp kéo ra cửa phòng thẩm vấn đi ra ngoài, đem sân khấu để lại cho đã hóa đá Tần Sơ Nhiên. Tần Sơ Nhiên còn muốn hỏi tới, toàn bộ ngăn ở trong cổ họng. Nàng đứng tại chỗ, nhìn xem cái ánh mắt kia ngốc trệ, như là con rối nghi phạm, lại nhìn một chút ngoài cửa Trần Lâm, cái kia vân đạm phong khinh bóng lưng, cảm giác đầu óc của mình đã triệt để biến thành một nồi bột nhão. Nàng cưỡng ép bình phục lại trong lòng sóng to gió lớn, lần nữa mở ra quản chế. Trong phòng quan sát, An Tân nhìn xem mới đóng bế không đến 2 phút đồng hồ lại khôi phục bình thường màn hình, lập tức có chút không nói. Một cửa vừa mở, ngươi cùng hai ta nào đây? An đội, gọi một cái đội viên tới làm khẩu cung ghi chép. Tần Sơ Nhiên âm thanh thông qua bộ đàm truyền đến phòng quan sát, mang theo một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác run rẩy. An Tân tuy là đầy bụng nghi ngờ, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh, đích thân đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh ghi chép phòng. Tiếp đó, để hắn cầm đều nhanh chấn kinh một màn phát sinh. Tần Sơ Nhiên chỉ là yên lặng hỏi ra vấn đề thứ nhất. Tính danh, tuổi tác, nghề nghiệp. Cái kia trầm mặc 2 ngày 1 đêm, vô luận bọn hắn dùng hết biện pháp gì đều không cạy ra miệng nghi phạm, dĩ nhiên thật mở miệng. Thanh âm của hắn bình thẳng, không có bất kỳ tâm tình. Đường Hải, 42 tuổi, bác sĩ. Theo lấy Tần Sơ Nhiên từng cái vấn đề đưa ra, nghi phạm hỏi gì đáp đấy, không chút do dự cùng che giấu, đem chọn cái phạm tội mạng lưới kết cấu, hạch tâm thành viên tin tức, quá trình giao dịch, người mua danh sách, đều như là thư xác nhận một loại, một chữ không kém toàn bộ phương ra. An Tân người đã tê dần. Hắn ngây ngốc nhìn xem một chiều một bên Tần Sơ Nhiên cùng cái kia nghi phạm, trong đầu chỉ còn dư lại một cái ý niệm. Vừa mới quản chế cái kia 2 phút đồng hồ, các ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Trong phòng nghỉ, Trần Lâm chính giữa tựa ở mềm mại trên ghế sofa, nhàn nhã thưởng thức một ly mùi thơm bốn phía Tây Hồ Long Tỉnh. Cái này tự nhiên không phải cảnh đội đãi khách tiêu phối, mà là An Tân khi biết Trần Lâm muốn tới sau, cố ý theo phòng làm việc của mình trong ngăn tủ lật ra tới cá nhân trần tàng. Hơn nửa canh giờ, Tần Sơ Nhiên cùng An Tân một trước một sau đi đến. An Tân trên mặt là trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng chấn kinh, mà Tần Sơ Nhiên biểu tình thì càng phức tạp, cặp kia xinh đẹp trong con người hôn tạp đối tội ác phẫn nộ, đối chân tướng nghĩ lại mà sợ, cùng một loại nhìn về phía Trần Lâm lúc vô pháp che giấu, thật sâu kính sợ. Xem ra là hỏi ra vô cùng thứ không tầm thường. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ. Tiếp xuống, Tần Sơ Nhiên mang theo Trần Lâm, dùng phương thức giống nhau, đối còn lại ba cái ngoan cố hạch tâm thành viên, từng cái tiến hành thôi miên. Đến lúc cuối cùng một cái nghi phạm cũng thay đổi thành một đài chỉ sẽ trả lời vấn đề cơ khí lúc, Trần Lâm duỗi lưng một cái, đứng lên. "Tốt, Tần đội trưởng, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Xem ra ngươi bên này có lẽ còn phải bận rộn, ta sẽ không quấy rầy, chính ngươi đón xe trở về đi." Nói lấy, hắn liền nhấc chân chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Tần Sơ Nhiên đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Trần Lâm nghe vậy, xoay người, buồn cười nhìn xem nàng, "Thế nào? Tần đại cảnh quan không phải là muốn qua sông đoạt cầu, đem ta cái này nhiệt tâm thị dân cũng giữ lại thẩm vấn à?" Tần Sơ Nhiên mặt nhảy một thoáng đỏ đấu. Nàng nhìn Trần Lâm, trong mắt dây rủa, xấu hổ cùng cảm kích đan xen vào nhau, cơ hồ muốn tràn ra tới. Một giây sau, nàng đối Trần Lâm, thật sâu, trịnh trọng, cúp một cái tiêu chuẩn 90 độ con. "Trần Lâm, chuyện lúc trước, thật xin lỗi." Trong thanh âm của nàng, mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, lại tràn ngập trước đó chưa từng có chân thành cùng thoải mái. Nhìn trước mắt cái này kiêu ngạo như khổng tước nữ hoa khôi cảnh sát, cuối cùng hạ thấp xuống nàng cao quý đầu, Trần Lâm nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn không có nói chuyện, chỉ là tùy ý khoát tay áo, lập tức quay người, cũng không quay đầu lại rời đi phòng nghỉ. Tần Sơ Nhiên chậm chậm ngồi dậy, nhìn xem Trần Lâm cái kia dần dần đi xa bóng lưng, ánh mắt vô cùng phức tạp. "Trần Lâm, trên đời này thế nào sẽ có người dạng này nam tử?" Trần Lâm trở lại giang cảnh hoa phủ lúc, đồng hồ kim chỉ nam đã vượt qua trời vừa rạng sáng. Màu đen bẹn ní bẹn tẩy gà im lặng trượt vào ga ra tầng ngầm, xung quanh yên tĩnh đến chỉ còn dư lại lốp xe vượt trên mặt đất nhẹ nhàng âm hưởng. Hắn dùng vân tay mở ra khóa cửa, đẩy cửa vào. Đại bình tầng bên trong một mảnh lờ mờ, chỉ có phòng ngủ chính trong khe cửa, lộ ra một chút mỏng manh ánh sáng. Trần Lâm đổi giày, thả nhẹ bước chân đi tới. Trong phòng ngủ, Tống Thu Nhã nằm nghiêng trên giường, điện thoại màn hình quang tỏa ra nàng thanh lãnh khuôn mặt. Nàng đầu ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động, nhìn như tại soát lấy video ngắn, thế nhưng song xinh đẹp con ngươi lại không có tiêu điểm, hiển nhiên tư tưởng không tập trung. Nghe được cửa ra vào truyền đến nhỏ bé động tĩnh, thân thể nàng dừng lại, lập tức xoay đờ ở cửa lại. Khi thấy Trần Lâm thân ảnh lúc, trong mắt nàng hào quang nháy mắt được thắp sáng, khóe miệng không bị khống chế vung lên một cái đường cong. Trần Lâm không có nói chuyện, mấy bước đi đến bên giường, cúi người, trực tiếp hôn lên. Nụ hôn này mang theo vài phần bội vàng, hỗn hợp có 4 ngày không thấy tưởng niệm. Thật lâu, rời môi. Trần Lâm khí tức có chút bất ổn, hắn thò tay mơn trớn Tống Thu Nhã gương mặt, âm thanh trầm thấp. "Ta đi tắm." Tống Thu Nhã không có trả lời, chỉ là duỗi ra hai tay, vòng lấy cổ của hắn, đem hắn hướng xuống kéo. Ấm áp khí tức phát qua bên tai hắn, mang theo một chút không cho cự tuyệt ý vị. Xong việc lại tẩy. Bốn chữ này như là một khỏa đầu nhập điên lặng mặt hồ đá, nháy mắt kích thích ngàn tầng gợn sóng. Trần Lâm thân thể cứng đờ, nhìn xem trong mắt nàng cái kia không che giấu chút nào khát vọng, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng tuyên bố tan rã. Hắn không còn kháng cự, mặc cho cặp kia mềm mại cánh tay đem hắn dẹp đi trên giường. Gian phòng nhiệt độ bắt đầu trèo lên. Quần áo ma sát sột soạt thanh âm, từng bước tăng thêm tiếng hít thở, tại yên tĩnh trong đêm bị vô hạn quyết đại. Ngoài cửa sổ thành thị đèn đuốc suy yếu, tỏa ra trong phòng sen lẫn thân ảnh, quang ảnh lay động. Thời gian vào giờ khắc này mất đi ý nghĩa. Theo đêm khuya đến hừng đông, theo mặt trăng lặn đến nắng mai hơi lộ ra. Làm luồng thứ nhất màu xám trắng sắc trời xuyên thấu rèm cửa khe hở, chiếu vào gian phòng lúc, trận này kéo dài sơ sơ 4 giờ chiến đấu mới rốt cục bây giờ thu mình. Trần Lâm nhìn xem trong ngực ngủ thật say Tống Thu Nhã, nàng trương kia đều là trên khuôn mặt lạnh lẽo, giờ phút này mang theo một chút thỏa mãn đỏ ửng, khóe mắt còn mang theo mọi bệnh. Hắn cười cười, đem chăn hướng lên lôi kéo, che lại hai người, cũng nhắm mắt lại. Chương 201, Tần Sơ Hạ, kỳ thực ta thật không nhỏ. Chương 201, Tần Sơ Hạ, kỳ thực ta thật không nhỏ. Buổi sáng, ánh nắng vừa vặn. Trần Lâm đứng ở trong phòng bếp, tinh thần sung mãn. Hắn đang có đầu không lộn xộn mà chuẩn bị lấy bữa sáng. Trong nồi cháo trắng ngực rung động, chảo bên trên trứng trắng tản mát ra mùi thơm mê người. Lúc này, chuông cửa vang. Trần Lâm lau tay, đi qua mở cửa. Đứng ngoài cửa Tần Sơ Hạ, một thân giả dạng nghề nghiệp bộ váy. "Thu Nhã tỷ đây, nhanh đến muộn." Tần Sơ Hạ đổi lấy giày đi vào trong, thói quen hỏi. Trần Lâm chỉ đóng chặt phòng ngủ chính cửa. Ngữ khí của hắn có chút vi diệu, còn tại ngủ. Tần Sơ Hạ một hồi, ánh mắt của nàng tại Trần Lâm cùng cánh cửa kia ở giữa qua lại đảo qua. Nàng không ngu ngốc, nhìn thấy sáng sớm ngay tại phòng bếp bận rộn Trần Lâm, lại liên tưởng đến chưa từng nằm ý Tống Thu Nhã rõ ràng còn không đến. Một cái ý niệm nháy mắt tại trong đầu của nàng hiện lên. Gương mặt của nàng nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng. Trần Lâm nhìn xem nàng biểu tình kia, cũng cảm thấy vẻ lúng túng. Hắn ho nhẹ một tiếng. "Bữa sáng nhanh tốt, ăn chưa?" Trên bàn ăn không khí có chút kỳ diệu. Tần Sơ Hạ vùi đầu hút cháo, cũng không ngừng dương mắt nhìn Trần Lâm. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò, còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Bữa sáng sau, Tống Thu Nhã vẫn không có rời giường dấu hiệu. Tần Sơ Hạ nhìn một chút thời gian, có chút nóng nảy. "Ta phải đến công ty, ta đón xe đi a." Từ lần trước tai nạn, cho nàng làm không tự tin. Bình thường còn tốt, tại sớm tối cao điểm thời đoạn, xe càng nhiều nàng liền sẽ căng thẳng. Bởi vậy khoảng thời gian này đều là ngồi Tống Thu Nhã trên xe tan tầm. Trần Lâm nhìn một chút phòng ngủ phương hướng, phòng trừng Tống Thu Nhã chí ít còn đến ngủ mấy giờ. Hắn cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, đi thôi, ta đưa ngươi. Trong ga ra tầng ngầm, Tần Sơ Hạ tự nhiên kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi xuống. Trên đường đi, Tần Sơ Hạ không lên tiếng, nàng chỉ là một đôi mắt, không nháy mắt nhìn kỹ Trần Lâm bên mặt. Trần Lâm bị nàng nhìn đến có chút không dễ chịu, hắn cuối cùng mở miệng, ngươi nhìn cái gì? Tần Sơ Hạ gương mặt nổi lên đỏ ửng, nàng thu về ánh mắt, âm thanh mang theo một chút oán trách. Trần đại ca, ngươi liền không biết rõ thương hương tiếc ngọc ư? Thu Nhã tỷ nhưng cho tới bây giờ không có nằm ý thói quen. Trần Lâm sắc mặt cứng đờ, lúng túng biết đẩy mặt của hắn. Tiểu cô nương, nói cái này hại không xấu hổ. Ta nơi nào nhỏ hơn? Tần Sơ Hạ lập tức phản bác, nàng lại có chút ưu oán nhỏ giọng thầm thì, ngươi cũng liền lớn hơn ta 3 tháng có được hay không? Trần Lâm lúng túng hơn, hắn chỉ có thể chuyên chú lái xe. Trong xe không khí, bởi vì đoạn đối thoại này, biến đến rền rệt mà mờ mờ. Rất nhanh, xe tại quốc tế quảng trường lầu số 1 phía trước dừng lại. Ta đến. Tần Sơ Hạ cởi dây an toàn, lại không có lập tức xuống xe. Nàng đỗng nhiên xoay người, tiến tới. Một cái mềm mại tay vịn chặt Trần Lâm cánh tay. Hô hấp của nàng phun tại thai của hắn khuyết bên trên, mang theo độc thuộc tại nàng nhàn nhạt mùi thơm. Trần đại ca, thanh âm của nàng áp đến rất thấp, mang theo một chút trêu chọc, kỳ thực ta thật không nhỏ. Nói lấy, nàng còn cố ý ưỡn ngực. Trần Lâm chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Thân thể của hắn nháy mắt cứng ngắc. Hắn vừa định đẩy ra cái này to gan nữ hải, Tần Sơ Hạ cũng đã chủ động lui ra. Trên mặt của nàng mang theo đạt được giảo hoạt nụ cười. Nàng đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe. Quay đầu về còn cứng ngắc Trần Lâm phất phất tay. Trần đại ca, trở về chậm một chút mở. Nói xong, nàng nện bước nhẹ nhàng như bước, như một cái vui sướng nhảy múa hoa hồ điệp. Nàng quay người đi vào văn phòng đại môn. Trần Lâm ngồi tại trên ghế lái, trên cánh tay hình như còn lưu lại thời khắc mềm mại. Hắn nhìn xem Tần Sơ Hạ bóng lưng biến mất, hồi lâu mới bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đạo tâm của mình cũng quá không kiên định. Trở lại Giang Cảnh Hoa phủ lúc, thời gian mới 9 điểm. Tống Thu Nhã còn tại phòng ngủ chính bên trong ngủ, không có tỉnh lại dấu hiệu. Buổi sáng đã hoàn thành hôm nay tu luyện, Trần Lâm lúc này có chút không có chuyện để làm. Hắn tựa ở trên ghế sofa, mở ra điện thoại soát lên giờ OUIN. Đầu ngón tay hoạt động màn hình, video ngắn phi tốc sẽ qua. Không lâu, một đầu thêm đỏ to thêm đưa đẩy tiêu đề hấp dẫn ánh mắt của hắn. Phản thăng mục nát tuần sát tổ đã đến võ thành. Hắn điểm đi vào. Nội dung video rất đơn giản, một đoạn quan phương tin tức ghi âm, phối hợp sục sôi bối cảnh âm nhạc. Nhưng phía dưới số like đã vượt qua 50 vạn. Trần Lâm biết, bởi vì chính mình tiện tay thiêu đốt thanh kia lửa, một tràng quét sạch võ thành phản hủ phong bạo đã chính thức mở màn. Hắn mở ra khu bình luận. Nội dung bên trong so video bản thân càng đặc sắc. Một đầu cao khen bình luận tới từ nhà của một học sinh giải. Rốt cuộc đã đến. Van cầu tuần sát tổ điều tra thêm võ thành thực nghiệm tiểu học. Nhà ăn mỗi ngày cho hải tử ăn dự chế đồ ăn, lá rau đều là vàng, thịt đều không nhìn thấy bài mạnh. Mỗi tháng tiền ăn còn thu hơn 500. Phía dưới lập tức theo hơn ngàn đầu phục hồi. Chúng ta cũng là. Hải tử mỗi ngày trở về gọi đói bụng. Nghe nói nhà ăn là hiệu trưởng thân thích nhật đầu, ai dám có ý kiến. Mặt khác một đầu bình luận tới từ một cái nặc danh người sử dụng. Võ thành đệ nhất bệnh viện nhân dân chuyên gia hảo, 200-300 khối một cái, tại áp bên trên căn bản không giành được. Phóng suất dây không. Tiếp đó Hoàng Lưu trong tay tất cả đều là, một cái hảo qua tay liền bán 3.000, 5.000. Dân chúng bình thường bệnh đều xem thường. Đầu này bình luận đồng dạng dẫn nổ nhắn lại khu. Vô số người nói chính mình tương tự trải qua. Càng có người tại trong bình luận lên án mạnh mẽ, thành phố viện bảo tàng viện trường, tự mình đem một kiện siêu tập đại tống quan lò đồ sứ giám định làm hiện đại hàng nhái. Tiếp đó thông qua nội bộ con đường giá thấp xử lý qua tay ngay tại nước ngoài trên đấu giá hội bán ra giá trên trời. Trần Lâm từng đầu liếc nhìn bình luận, trong lòng hắn nổi lên một chút gợn sóng. Hắn ban đầu mục đích chỉ là vì cho Tống Thu Nhã mở miệng, giao vấn cái kia ý thế hiếp người bộ ngành chủ quản. Hắn không nghĩ tới, cái này một cái cử động đơn giản, dĩ nhiên có thể dính dáng ra nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Bất quá, dạng này không phải rất tốt ư? Trần Lâm tắt điện thoại di động, tựa ở trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà. Dựa vào cái gì những người kia có thể lợi dụng quyền lực trong tay làm chính mình nhu cầu tư lợi, mà người thường lại chỉ có thể ở vất vả bên trong giấy rùa. Gần sát giữa trưa, phòng ngủ chính cửa cuối cùng mở ra. Tống Thu Nhã ăn mặc một thân chất sợi áo ngủ đi ra. Tóc của nàng có chút lộn xộn, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo mới tỉnh ngủ lười biếng cùng thỏa mãn. Nàng nhìn thấy trong phòng khách Trần Lâm, trong mắt nhu tình cơ hồ muốn tràn ra. Trần Lâm đứng lên, đi qua đem nàng ôm vào trong ngực. Tỉnh lại, làm cơm tốt, liền chờ ngươi. Trên bàn cơm, Tống Thu Nhã cái miệng nhỏ uống vào Trần Lâm hầm cháo cá. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi Trần Lâm mặt. Cơm nước xong xuôi, Trần Lâm nhìn một chút thời gian. Ta đến về trong thôn một chuyến, làng du lịch mới khai trường, còn có chút sự tình muốn nhìn kỹ. Tống Thu Nhã gật đầu, đứng dậy giúp hắn chỉnh lý cổ áo. Nàng không có giữ lại, thân thể có chút không chịu được nổi. Trần Lâm tại trên trán nàng hôn một cái. Hắn quay người rời khỏi. Chương 202, chúc cơ yêu thú hợp hoan điệp chương 202, chúc cơ yêu thú hợp hoan điệp hôm nay là trên nước nhà hàng khai trương ngày thứ 3, cũng là cuối tuần. Màu đen bẹn ní bẹn tẩy gà mới lái vào thông hướng Trần gia thôn cửa thôn Tình Đạo, Trần Lâm liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Tình Đạo hai bên mới xây đi ra dài đến 3 km sinh thái bãi đỗ xe, bị chiếm hơn phân nửa. Đây chính là hơn 2000 cái chỗ đậu. Trần Lâm ánh mắt đảo qua, đánh giá một chút, trống không chỗ đậu chỉ còn dư lại gần một nửa. Trong thôn cái kia có thể ngừng hơn 300 chiếc xe bãi đỗ xe, phòng trừng cũng đã sớm đầy. Chuyện này ý nghĩa là cả ngày hôm nay, khách du lịch thôn du khách ít nhất có 4-5 ngàn người. Vào thôn trên đường, thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng đấy một cái ăn mặc đồng phục nhân viên, dẫn dắt đến xe có thứ tự thông hành, trọn vẹn chưa từng xuất hiện ngăn chặn hoặc là loạn đỗ tình huống. Trần Lâm đem lái xe về nông gia tiểu viện. Trên đường đi, không ngừng có nhân viên cùng thôn dân nhiệt tình chào hỏi hắn. Trần lão bản trở về. Tiểu Lâm, lại trở nên đẹp trai a. Chiếc này màu đen bẹn ní bẹn tẩy gạ tại trong thôn quá mức chói mắt, muốn không bị người chú ý đều khó. Trần Lâm hạ xuống cửa sổ xe, cười lấy từng cái đáp lại. Nguyên bản 2 phút đồng hồ liền có thể chạy đến lộ trình, quả thực là đi 10 phút đồng hồ. Bây giờ nông gia tiểu viện đã dọn dẹp đến sạch sẽ. Trên nước nhà hàng khai trương sau, trong viện tất cả cùng nhà hàng tương quan dụng cụ đều dọn đi rồi, khôi phục trước kia thanh tịnh. Trần Lâm đi vào hậu viện, nằm tại cây quế hoa phía dưới trên ghế nằm, nhắm mắt lại. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tạo thành pha tạp quang ảnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế cùng mùi đất. Xa xa du khách ồn ào âm thanh mơ hồ truyền đến, không những không cảm thấy ồn ào, ngược lại cho phần này yên tĩnh tăng thêm mấy phần sinh khí. Hết thảy đều hướng đi quỹ đạo. Trần Lâm cái này vung tay trường quỹ, làm đến chính xác dễ chịu. Thái dương ngã về tây, sắc trời dần dần ảm đạm. Trần Lâm từ trên ghế nằm ngồi dậy, hoạt động một chút thân thể. Hắn xuyên qua viện, đi ra đại môn, tại trong thôn tùy ý đi lại. Dưới màn đêm làng du lịch đèn đuốc sáng trưng, khu cắm trại bên kia nhất là náo nhiệt, nướng khói lửa cùng tiếng âm nhạc xa xa truyền đến. Hắn vòng quanh thôn đi một vòng, trở lại chính mình tiểu viện lúc đêm đã khuya. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, sát vách Lý Hiểu Nguyệt gian phòng vẫn sáng đèn. Hắn đi qua, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cửa rất nhanh mở ra, Lý Hiểu Nguyệt thò đầu ra, thấy là Trần Lâm, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười hiền hòa. "Tiểu Lâm, ngươi trở về." Trần Lâm nhìn một chút sau lưng nàng bàn học, phía trên mở ra lấy một bản thật dày sơ cấp kế toán thực vụ, bên cạnh còn có một chiếc laptop, trên màn hình phát hình tài vụ và kế toán dạy học video. "Còn đang bận?" "Không có, ta tại nhìn dạy học video." Lý Hiểu Nguyệt tránh ra người tử, mời Trần Lâm đi vào. Gian phòng của nàng không lớn, nhưng thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề, trong không khí có một cỗ nhàn nhạt xả phòng thanh hương. Trần Lâm không có vào cửa, chỉ là tựa ở trên khung cửa, thanh âm ôn hòa. "Mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút." Lý Hiểu Nguyệt lắc đầu, con mắt của nàng tại dưới ánh đèn rất sáng. "Làng du lịch sinh ý như vậy hảo, ta một chút cũng không mệt." Nàng như là nhớ ra cái gì đó, hào hứng theo sát Trần Lâm báo cáo, trong giọng nói tràn đầy không giấu được cảm giác thành tựu. "Đúng rồi, Tiểu Lâm, ta mới cuộn xong sổ sách. Cả ngày hôm nay doanh thu đạt tới 97 vạn." Con số này để Trần Lâm cũng có chút bất ngờ. Hắn mở miệng cười, "Biết, ta đại công thần, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi mệt chết thân thể." Lý Hiểu Nguyệt nhìn xem hắn, gương mặt hơi đỏ, khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của nàng chạy qua một dòng nước ấm. Trần Lâm nói một tiếng ngủ ngon, quay người trở về gian phòng của mình. Đóng cửa lại, trong gian phòng một vùng tăm tối. Hắn không có mở đèn, đi thẳng tới bên giường ngồi xuống. Hôm nay chủ nhật, lại đến vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển mở ra thời gian. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, yên tĩnh chờ đợi nửa đêm phủ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hướng đông không giờ, một cái lạnh giá cơ giới chuẩn âm lúc tại trong đầu hắn vang lên. Phải chăng tiến vào vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển? Trần Lâm trong lòng lẩm nhẩm, tiến vào. Trước mắt hắn không khí bắt đầu vặn mèo, một cái cánh cửa màu đen im lặng hiện lên. Trần Lâm đứng lên, không chút do dự, vừa xài bước đi vào. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, một giây sau, hắn đã đứng ở quen thuộc trong không gian. Đỉnh đầu là tối tăm mở mịt bầu trời, dưới chân là nhìn không thấy bờ núi rác thải. Hắn vận chuyển lên trường xuân công, linh lực trong cơ thể chậm chậm lưu chuyển, ngũ giác nháy mắt bị khuyết đại đến cực hạn. Hắn mở ra bước chân, hướng về một phương hướng đi đến. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác không có dấu hiệu nào từ đáy lòng dâng lên, phản phất bị một con manh thu thở hổng hoàng để mắt tới, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trần Lâm thân thể phản ứng so đại não càng nhanh. Hắn đột nhiên hướng bên cạnh đụng ngã, ngay tại chỗ lăn mình một cái. Cơ hồ là tại hắn rời khỏi tại chỗ nháy mắt, một đạo màu hồng quang ảnh lao qua da đầu của hắn bay qua, đánh trúng vào sau lưng hắn một tòa núi rất thải. Oeng! Tòa kia từ bỏ hoang kim loại cùng không biết tài liệu trồng chất mà thành núi nhỏ, bị đánh trúng địa phương nháy mắt hòa tan ra một cái to lớn hố, giáp danh kim loại biến thành chất lỏng đỏ thẫm, tản mát ra gay mũi mùi khét. Trần Lâm con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía công kích chuyển đến phương hướng. Chỗ không xa, một cái hình thể to lớn hồ điệp, chính giữa trôi nổi ở giữa không trung. Nó toàn thân hiện ra một loại yêu dị màu hồng, cánh bày ra trường rộng 3 mét, mỗi một lần vỗ đều sẽ tung xuống điểm điểm màu vàng kim quang phấn. Bụng của nó có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, còn tại không ngừng rỉ ra dòng máu màu vàng nóng. Khí tức của nó cực kỳ không ổn định, thế nhưng có thuộc về trúc cơ kỳ yêu thú uy áp, vẫn như cũ để Trần Lâm cảm thấy một trận hoảng sợ. Vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển âm thanh lạnh giá tại Trần Lâm não hải vang lên, kiểm tra đo lường đến dị giới sinh vật hợp hoan điểm, trúc cơ sơ kỳ, trạng thái trọng thương, tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt dị giới yêu thú hợp hoan điểm. Hợp hoan điệp đôi kia to lớn mắt kép, gắt gao khóa chặt Trần Lâm. Nó hai cánh chấn động, lần nữa hóa thành một đạo màu hồng tàn ảnh, hướng về Trần Lâm đánh tới. Trần Lâm dưới chân phát lực, thái âm hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, thân thể như quỷ mị hướng bên cạnh né tránh. Hợp hoan điệp công kích thất bại, sắc bén như đao cánh chân tại dưới đất vạch ra mấy đạo rãnh sâu hoắm. Trần Lâm đi vòng qua nó mặt bên, một quyền đánh về bụng nó vết thương, quyền phong gào thét, mang theo 2000 cân cự lực. Hợp hoan điệp phát ra một tiếng sắc bén tê mình, cánh đột nhiên vừa thu lại, như là một mặt kim loại màu hồng tuấn, ngăn tại vết thương phía trước. Ầm. Trần Lâm nắm đấm nện ở cánh của nó bên trên, như làn nện ở một khối cứng rắn hợp kim bên trên. To lớn lực phản chấn để cánh tay hắn run lên. Mà hợp hoan điệp cũng bị một quyền này lực lượng đánh đến tung tóe ra ngoài, tại không trung quay cuồng vài vòng mới ổn định thân hình. Nó nhìn về phía Trần Lâm trong ánh mắt, nhiều một chút kiên kỵ. chiến đấu lâm vào giằng co. Trần Lâm bằng vào viễn siêu thường nhân tốc độ cùng lực lượng, không ngừng cùng Hợp Hoan Điệp giao thiệp. Hắn duy nhất thủ đoạn công kích liền là cận thân vật lộn, chỉ có thể lần lượt công kích đối phương vết thương, tính toán khuyết trương chiến quả. Hợp Hoan Điệp mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng là trúc cơ kỳ yêu thú. Nó mỗi một lần phản kích đều lăng lệ vô cùng, năng lượng màu hồng chùm sáng cùng sắc bén cánh chân, bước đến Trần Lâm ngàn cân treo sợi tóc. Chương 203, Điệp Hỏa phân thân, nàng dùng thân cứu rút. Chương 203, Điệp Hỏa phân thân, nàng dùng thân cứu rút. Nửa giờ sau, chiến cuộc nghịch chuyển. Hợp Hoan Điệp động tác rõ ràng chậm chạp, miệng vết thương ở bụng tại Trần Lâm liều lĩnh công kích đến, huyết dịch màu vàng không ngừng dị ra, khí tức cũng thay đổi đến mức dị thường mỏng manh. Trần Lâm dựa vào thái âm hô hấp pháp tinh diệu, thể lực dồi dào, tiếng hít thở thủy chung ổn định. Hắn biết, cơ hội phản kích tới. Ngay tại Trần Lâm chuẩn bị phát động một kích cuối cùng lúc, Hợp Hoan Điệp đôi kia to lớn mắt kép bên trong, đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng. Nó hé miệng, phát ra chói tai tê minh. Toàn bộ thân thể bị chói mắt hào quang màu hồng bao phủ, phần bụng miệng vết thương, một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm màu hồng nhanh chóng ngưng kết. Trần Lâm trong lòng đập mạnh. Đây là yêu thú trước khi chết bản nguyên bạo phát. Hắn muốn tránh đi, thế nhưng bột lọc sắc hỏa diễm đã khóa chặt khí tức của hắn. Phốc. Hỏa diễm màu hồng tốc ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Lâm không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị hỏa diễm triệt để thôn phệ. Kỳ quái là, hắn không có cảm nhận được tiêu đốt đau nhức kịch liệt. Hỏa diễm tiếp xúc thân thể nháy mắt, hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập toàn thân. Hợp Hoan Điệp phun ra hỏa diễm sau, thân thể hào quang nhanh chóng ảm đạm, như là bị cắt đoạn sợi tơ diều, theo không trung rơi xuống, không tiếng thở nữa. Vạn giới rác rưởi chạm trung chuyển tiếng nhắc nhở tại Trần Lâm trong đầu vang lên, dị giới sinh vật Hợp Hoan Điệp đã thanh trừ. Trần Lâm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem Hợp Hoan Điệp to lớn thi thể thu nhập nạp giới. Đây là trúc cơ kỳ yêu thú tài liệu quý hiếm. Chạm trung chuyển phía trên nứt ra một đạo khổng lồ không gian khe hở, phân loại tốt rác rưởi bị lực vô hình nâng lên, theo thứ tự truyền tống. Trần Lâm thân ảnh cũng theo đó biến đến mơ hồ, sau một khắc, hắn đã trở lại gian phòng của mình. Trở lại gian phòng, hắn đang chuẩn bị lấy ra Hợp Hoan Điệp thi thể nghiên cứu, thân thể lại chuyển đến một trận khô nóng. Một ô nóng rực từ bụng nhỏ bốc lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Làn da bắt đầu phiếm hồng, hít thở biến đến nặng nề. Hai mắt bịt kín tơ máu. Một cấu nguyên thủy mà cuồng bạo dục vọng, tại trong đầu hắn tàn phá bốn phía. Trần Lâm cảnh giác, ý thức đến sự tình không đúng. Là đoàn kia hỏa diễm màu hồng. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, lập tức kêu gọi Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Thanh Phong, Minh Nguyệt. Hai đạo bóng theo xó xỉnh thoát ra, nhảy lên giường của hắn. Chủ nhân, ngươi thế nào? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thanh âm lo lắng tại trong đầu hắn vang vọng. Nhanh, trị liệu ta. Trần Lâm âm thanh đã khàn khàn. Thanh Phong lập tức nhảy đến hắn chán, móng vuốt nhỏ đè lại mi tâm, phát động trị liệu thuật. Nhu hòa bạch quang đem Trần Lâm bao phủ, nhưng mà không có hiệu quả. Cố kia khô nóng chẳng những không có yếu đi, ngược lại bộc phát mãnh liệt. Chủ nhân, không được, cố lực lượng này quá mạnh. Minh Nguyệt cũng đội vàng thi triển huyết thuật, tính toán để hắn bình tĩnh, đồng dạng vô dụng. Hợp Hoan Điệp dù sao cũng là trúc cơ kỳ yêu thú, nó trước khi chết bản nguyên chi hỏa, viễn siêu hai cái mới vào luyện khí tầng một báo hoa miêu có khả năng hóa giải. Trần Lâm trạng thái kéo dài chuyển biến xấu, hắn cảm giác lý trí đang bị cuồng bạo dục vọng thôn phệ. Hắn xé rách lấy quần áo, thân thể vì thống khổ cùng dục vọng tra tấn mà run rẩy kịch liệt. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt gấp đến trên giường xoay quanh, phát ra nôn nóng bất an meo meo âm thanh. Thanh âm này xuyên thấu vách tường, đánh thức căn phòng cách vách bên trong nhạt ngủ Lý Hiểu Nguyệt. Lý Hiểu Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. Nàng nghe được Trần Lâm trong gian phòng truyền đến đè nén tiếng thở dốc cùng mèo rồn rập gọi tiếng. Trong lòng nàng căng thẳng, lập tức xuống giường. Liền dép lê cũng không kịp mặc, nàng bước nhanh đi đến Trần Lâm trước cửa phòng. "Tiểu Lâm, Tiểu Lâm ngươi thế nào?" Nàng gõ cửa, không có trả lời. Lý Hiểu Nguyệt càng lo lắng, nàng thử lấy vặn vẹo chốt cửa, cửa từ bên trong khóa trái. Ngay tại tay nàng đủ luôn cũng lúc, trong môn truyền đến một tiếng nhẹ nhàng cụ cụ. Thanh Phong nhảy đến khóa cửa, dùng chân thúc khóa lưới, mở cửa. Lý Hiểu Nguyệt lập tức đẩy cửa vào. Vào cửa một khắc này, nàng cứng tại chỗ. Trần Lâm nằm trên giường, thân trên quần áo đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Hắn toàn thân hiện ra quỷ dị màu hồng đỏ, đôi mắt xích hồng, trán nổi gân xanh bột nột, thống khổ dãy rủa. "Tiểu Lâm, ngươi thế nào?" Lý Hiểu Nguyệt bối rối, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng bước nhanh đi đến bên giường, duỗi tay ra, muốn sờ mỏ Trần Lâm trán, nhìn hắn phải chăng phát sốt. Tay mới ngã vào một nửa, bị một cái nóng hổi bàn tay lớn gắt gao bắt được. Trần Lâm dùng hết cuối cùng một chút lý trí, quay đầu, con mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm nàng, âm thanh khàn khàn, theo cổ họng chỗ sâu gạt ra mấy chữ: "Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi đừng tới đây." Trần Lâm trong mắt lý trí đang bị một mảnh hỏa diễm đỏ thâm thôn phệ. Hắn còn sót lại ý thức điên cuồng gào thét, để hắn đẩy ra nàng, để nàng đi mau. Hắn một cái tay khác trên giường tìm đòi, cuối cùng bắt đến một chuỗi lạnh giá kim loại. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem chìa khóa xe nhét vào trong tay Lý Hiểu Nguyệt. Kim loại góc cạnh cấn lấy lòng bàn tay của nàng. "Hiểu Nguyệt tỷ." Trần Lâm âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, từng chữ đều mang mùi máu tươi, gọi điện thoại cho Thú Nhã, để nàng tới. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, mồ hôi đã thấm đẫm dưới thân ga giường. "Ngươi đi mau. Tối nay đừng chờ trong sân, đi trong xe ngủ." Hắn hô lên mấy chữ cuối cùng, gân xanh trên cánh tay cao cao nổi lên, phảng phất muốn chống phá làn da. Lý Hiểu Nguyệt nghe được Tống Thu Nhã ba chữ, thân thể chấn động mạnh một cái. Nàng nhìn Trần Lâm thống khổ bộ dáng, lại nhìn một chút trong tay chìa khóa xe. Theo Giang Cảnh Hoa phủ đến nơi này, nhanh nhất cũng muốn nửa giờ. Nửa giờ? Hắn có thể chịu đựng được ư? Lý Hiểu Nguyệt tâm chìm vào đáy vực. Nàng biết, hắn không chịu được. Nàng nhìn cái mình này theo xem thường lấy lớn lên Nam Hải. Cái này tại nàng tuyệt vọng nhất lúc, cứu nàng một mạng nam nhân. Cái này để nàng lần nữa tìm tới sinh hoạt ý nghĩa người. Giờ phút này, hắn đang bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Một cỗ trước đó chưa từng có dũng khí, theo nàng nhu nhược sâu trong thân thể bạo phát. Nàng vứt bỏ trong tay chìa khóa xe. Chìa khóa rơi vào trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại cái này đè nén trong gian phòng hết sức chói tai. Trần Lâm con mắt đỏ thâm đột nhiên nhìn về phía nàng, bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng nổi giận. Lý Hiểu Nguyệt đón ánh mắt của hắn, không có lùi bước. Nàng trương kia đều là mang theo nhát gan trên mặt, giờ phút này viết đầy kiên định. Nàng nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn vì thống khổ mà khóa chặt lông mày. "Tiểu Lâm." Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, thu nhát tới. "Quá xa." Nàng hít sâu một hơi, như là dùng hết tất cả dũng khí. "Ta cũng có thể." Chương 204, Lý Hiểu Nguyệt ban đầu thể nghiệm chương 204, Lý Hiểu Nguyệt ban đầu thể nghiệm Trần Lâm đại náo vang một tiếng nổ tung. Hắn còn sót lại lý trí tại vết sắc trong dục vọng kịch liệt dãy rủa. "Hiểu Nguyệt tỷ, không được." Hắn cắn răng, mùi dị sắt mùi máu tanh tại trong miệng tràn ngập. "Ta một mực đem ngươi đích thân tỷ tỷ." Hắn không có thể nói xong, một mảnh mềm mại ngăn chặn đằng sau hắn tất cả âm thanh, mang theo một chút vô pháp coi nhẹ run rẩy. Lý Hiểu Nguyệt cúi người, hôn lên hắn. Động tác của nàng chúc chắc, lộ ra một cỗ không thèm đếm xỉa dứt khoát. Cỗ kia độc thuộc tại nàng, hôn tạp xả phòng thanh hương nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, như một cái kiếp nổ, nháy mắt đốt lên Trần Lâm thể nội tòa kia sớm đã mất khống chế núi lửa. Trong đầu của hắn cái kia tên là lý trí dây cùng, triệt để đứt đoạn. Thế giới tại trước mắt hắn hóa thành một mảnh thuần túy đỏ tươi. Hắn đột nhiên trở mình, đem dưới thân cái kia thân ảnh gầy yếu gắt gao ngăn chặn. Mèo. Dưới chân giường, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhìn xem một màn này, màu hổ phách trong con mắt hiện lên một chút nhân tính hóa phức tạp. Bọn chúng liếc nhau, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống giường, đi tới cửa một bên, dùng chân đóng lại cửa phòng. Trong phòng chỉ còn dư lại từng bước tăng thêm hít thở, cùng vài vóc bị xé mở phá toái âm hưởng. Ngoài cửa sổ ánh trăng tiên tính vẩy vào đóng chặt rèm cửa bên trên. Sau 5 tiếng, làm Trần Lâm thần trí theo một mảnh trong hỗn độn tránh thoát, ý thức chậm chậm thu hồi lúc, chân trời đã nổi lên một vòng màu trắng bạc. Hắn cảm giác trong ngực ôm lấy một đoàn mềm mại, cánh tay bị đồ vật gì chăm chú gối lên. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Nữ nhân trong ngực ngủ rất say, lông mi thật dài tại nắng sớm phía dưới tỏa ra hoàn toàn yên tĩnh bóng mờ. Nàng trương kia đều là mang theo vài phần yếu đuối cùng không tự tin trên mặt, giờ phút này còn lưu lại một chút mệt mỏi đỏ ửng, khóe miệng lại hơi hơi dương lên, như là tại làm cái gì mộng đẹp. Là Hiểu Nguyệt tỷ. Trần Lâm thân thể nháy mắt cứng đờ. Đêm qua ký ức như là phá toái thủy triều, lướt quãng tràn vào trong đầu. Hắn nhớ đoàn kia hỏa diễm màu hồng, nhớ cố kia đốt cháy lý trí dục vọng, nhớ chính mình để Lý Hiểu Nguyệt đi gọi Tống Thu Nhã. Đằng sau ký ức liền là hoàn toàn mơ hồ, bị nguyên thủy bản năng chi phối điên cuồng. Ánh mắt của hắn chậm chậm rời xuống, rơi vào dưới thân trên giường. Một đóa đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm, tại màu trắng trên giường, lộ ra đặc biệt chói mắt. Trần Lâm ánh mắt bị cái kia quét màu đỏ mạnh mẽ đau nhói. Hắn cảm giác buồng tim của mình như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm, một trận sắc bén đau đớn cùng vô biên hối hận cuốn tới. Hắn làm cái gì? Hắn dĩ nhiên. Trần Lâm nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một chút đắng chát. Thu được vạn giới rác rưởi chạm trung truyền đến nay, hết thảy đều quá mức xôi gió xôi nước, để hắn dần dần buông lòng cảnh giác. Không nghĩ tới, tối hôm qua chỉ là một cái sơ sẩy, liền tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Hắn cảm thụ thân thể một cái, cô kia cùng bạo dục vọng đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có tràn đầy cảm giác. Đột phá đến luyện khí tầng 4. Xem ra là điệp lửa bị luyện hóa thành linh khí duyên cớ. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực ngủ say xưa Lý Hiểu Nguyệt, lại nhìn một chút đóa kia chói mắt dấu tích, nội tâm một mảnh cuộn cuộn. Đây coi là thua thiệt ư? Thế nào nhìn kỹ như đều là chính mình chiếm tiện nghi. Chỉ là loại này thân bất do kỷ, bị dục vọng triệt để chi phối tư vị, để hắn cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm bất ức cùng nghĩ lại mà sợ. Hắn nhẹ nhàng đem cánh tay của mình theo cổ của Lý Hiểu Nguyệt phía dưới rút ra, động tác nhu hòa đến cực điểm, sợ đánh thức nàng. Hắn cầm lấy đặt ở điện thoại di động ở đầu giường, gọi thông điện thoại của Tô Mỹ. Điện thoại vang thật lâu mới được kết nối, đầu kia truyền đến Tô Mỹ mang theo nồng đậm buồn ngủ âm thanh. "Uy, Trần lão bản, sớm như vậy, xảy ra chuyện gì?" "Không có việc lớn gì." Trần Lâm thấp giọng, cho Hiểu Nguyệt tỷ xin phép nghỉ một ngày, thân thể nàng không thoải mái. Bên đầu điện thoại kia Tô Mỹ trầm mặc chốc lát. "Nhân viên xin nghỉ, lão bản đích thân tại ngày mới sáng thời điểm gọi điện thoại." Trong lòng nàng dâng lên một chút cổ quái, nhưng vẫn là nghề nghiệp hồi đáp, "Tốt, biết." Cúp điện thoại, Trần Lâm nhìn xem Lý Hiểu Nguyệt trương kia mang theo vẻ mệt mỏi mặt, trong lòng tràn đầy áy náy. Đầu ngón tay hắn hơi động, một giọt tản ra nồng đậm sinh cơ linh tuyển thủy đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại đầu ngón tay của hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Hiểu Nguyệt bờ môi đẩy ra một cái khe, đem giọt kia linh tuyển thủy đưa đi vào. Linh tuyển thủy vào miệng tan đi, hóa thành một cô ôn nhuận dòng nước ấm, nhanh chóng chạy khắp toàn thân của Lý Hiểu Nguyệt, tẩm bổ lấy nàng mệt mỏi thân thể. Trên người nàng những cái kia đêm qua lưu lại xanh tử ngân dấu vết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chậm biến mất, làn da lần nữa biến đến chân bóng như ngọc. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có rời giường, chỉ là yên tĩnh nằm tại bên cạnh Lý Hiểu Nguyệt, nhìn xem nàng ngủ mặt, chờ đợi nàng tỉnh lại. Sau 2 giờ, mặt trời ngoài cửa sổ đã dâng lên, đem ấm áp tia sáng bắn ra vào gian phòng. Trong ngực Lý Hiểu Nguyệt phát ra một tiếng nhẹ nhàng ưng. Lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm chậm mở mắt ra. Ánh mắt của nàng còn có chút mê mang, nhưng rất nhanh, nàng liền cảm nhận được chính mình thời khắc này tình cảnh. Nàng cơ hồ là trần trụi nằm tại Trần Lâm trong ngực, một chân còn không có chút nào phòng bị đáp lên trên người hắn. Hai người thân thể chăm chú dính vào cùng nhau, không có một chút khe hở. Mà cái nàng kia để trong lòng trên ngọn nam nhân, chính giữa không nháy mắt nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp. Ngoan, Lý Hiểu Nguyệt gương mặt nháy mắt đỏ giống như muốn rớm máu. Đêm qua những cái kia điên cuồng mà cảm thấy khó xử hình ảnh, không bị khống chế tràn vào trong đầu. Nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, một cái kéo qua chăn mền, đem đầu của mình tính cả toàn bộ thân thể đều hôn mê rồi đi vào, đem chính mình bao thành một người nộng. Trong chăn, truyền đến nàng yếu ớt mũi vặn, mang theo tiếng khóc nước nở cùng vô tận ý xấu hổ âm thanh. Tiểu Lâm, ngươi trước rời giường, có được hay không? Trần Lâm nhìn xem cái kia trong chăn run lẩy bẩy đà điểu, trong lòng lại là thương tiếc lại là bất đắc dĩ. Hắn duỗi tay ra, muốn đi chụp chụp nàng, đưa tay đến một nửa, lại đứng tại không trung. Cuối cùng, hắn chỉ có thể phát ra khẽ than thở một tiếng. Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi đừng sợ. Trần Lâm âm thanh rất nhẹ, mang theo trấn an ý vị. Hắn không có cứng rắn đi lôi kéo chăn mền, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại bên giường, chờ đợi. Trong chăn, Lý Hiểu Nguyệt có thể nghe được chính mình như nổi trống nhịp tim. Nàng không dám đi ra ngoài, lại không dám đối mặt Trần Lâm. Tối hôm qua điên cuồng, những nàng kia chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh, để nàng xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Qua hồi lâu, trong chăn động tĩnh mới dần dần lắng lại. Trần Lâm mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, trước rời giường, tắm rửa một thoáng, ta làm bữa sáng. Một góc chăn bị xốc lên. Lý Hiểu Nguyệt lộ ra một cái đầu nhỏ, gương mặt đỏ giống như quả táo chín, mắt không dám nhìn hắn, tờ mắt rơi vào chân giường trên mặt đất. Ân. Nàng tiếng như mũi bẩn. Trần Lâm lại không nói chuyện, trước một bước xuống giường. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp đi vào phòng quần áo, tìm một bộ sạch sẽ quần áo thoải mái đổi lên, tiếp đó liền đi ra ngoài, đem chọn cái phòng ngủ không gian đều để lại cho nàng. Nghe được tiếng đóng cửa, Lý Hiểu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo trong chăn chui ra. Thân thể tiếp xúc đến hơi lạnh không khí, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, trên người mình những cái kia đau nhức cùng cảm giác khó chịu, dĩ nhiên tất cả đều biến mất. Không những như vậy, nàng còn cảm giác toàn thân đều tràn ngập tinh lực, làn da cũng hình như biến đến so phía trước càng tinh tế. Nàng nhìn không thể suy nghĩ nhiều, ánh mắt rơi vào ga giường cái kia quét chói mắt đỏ sợ bên trên, gương mặt lần nữa nóng bỏng. Tay nàng bận bịu chân loạn bò xuống giường, chịu đựng ý xấu hổ, nhanh chóng mặc xong quần áo của mình, cơ hồ là trốn một loại vọt vào phòng vệ sinh. Chương 205, Hiểu Nguyệt tỷ, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta Trần Lâm người. Chương 205, Hiểu Nguyệt tỷ, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta Trần Lâm người. Sau mười mấy phút, hai người ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống. Lý Hiểu Nguyệt cúi đầu, hai tay khẩn trương xoắn tại một chỗ, tầm mắt thủy chung nhìn mình chằm chằm mũi chân, không dám nhìn bên cạnh nam nhân. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng thở dài. Hắn biết, chuyện này nhất định cần nói rõ ràng. Hiểu Nguyệt tỷ, chuyện tối ngày hôm qua. Hắn vừa mới mở miệng, Lý Hiểu Nguyệt tựa như một cái con thỏ con bị giật mình, đống nhiên ngẩng đầu, thò tay che miệng của hắn. Bàn tay của nàng thật lạnh, còn mang theo nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu Lâm, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi coi như không phát sinh qua, có được hay không? Trong thanh âm của nàng mang theo cầu khẩn, hốc mắt phím hồng. Là ta, là chính ta nguyện ý, không trách ngươi. Trần Lâm bắt lại bàn tay nhỏ của nàng, nắm thật chặt tại lòng bàn tay của mình. Hắn không có lánh đi, mắt thẳng tắp nhìn xem nàng cặp kia tránh né con ngươi, ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi nam nhân đầu tiên là ta. Ta không có khả năng xem như không có việc gì phát sinh. Lý Hiểu Nguyệt triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Trần Lâm sẽ nói ra lời nói như vậy. Một dòng nước nóng cọ rửa sự bất an của nàng cùng xấu hổ, để cái mũi của nàng đột nhiên chua chua, nước mắt kém chút liền rơi xuống. Nàng sống 30 năm, đây là lần đầu tiên có một cái nam nhân dùng trịnh trọng như vậy ngữ khí nói với nàng ra lời nói như vậy. Thế nhưng, lý trí rất nhanh chiến thắng cảm động. Nàng dùng sức lắc đầu, muốn đem tay rút trở về, lại không có thành công. Tiểu Lâm, không được. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không thể thật xin lỗi Thu Nhã, nàng đối ngươi tốt như vậy, đối ta cũng rất tốt. Hơn nữa, ta đều là người đã kết hôn, thanh danh bất hảo nghe. Ta không xứng ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm của nàng thấp xuống, đầu cũng rủ xuống đến thấp hơn, cô kia khắc vào trong lòng tự ti, để nàng toàn bộ người đều phai nhạt xuống. Không xứng. Trần Lâm âm thanh không thể để cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lãnh ý hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Kết hôn qua. Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi cái gọi là hôn nhân là dạng gì? Ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nam nhân kia chạm qua ngươi một đầu ngón tay ư? Ngươi tại cái nhà kia bên trong qua là ngày gì? Là ngươi thời gian ư? Trần Lâm chất vấn, không có hỏa khí, lại như từng cái lạnh giá dao nhỏ, đâm rách Lý Hiểu Nguyệt dùng tới ngụy trang sự yếu đuối của chính mình vào ngoài. Nàng cũng nhịn không được nữa, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, im lặng trượt xuống. Trần Lâm nhìn xem nàng nhỉ non dáng dấp, trong lòng lạnh ý nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là vô tận thương tiếc. Hắn lần nữa ngồi xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Hiểu Nguyệt tỷ, thật xin lỗi. Ta không nên đối ngươi nói như vậy. Lý Hiểu Nguyệt tại trong ngực hắn lắc đầu, khóc không thành tiếng. Trần Lâm đợi nàng tâm tình hơi trở lại yên tĩnh một chút, mới tiếp tục dùng ôn hòa nhưng thanh âm kiên định nói: Ngươi nghe ta nói, trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều không phải cái gì đã kết hôn nữ nhân. Ngươi chính là Hiểu Nguyệt tỷ, là cái kia tại ta khi còn bé sẽ vụng trộm cho ta nhét kẹo, sẽ giúp ta bổ quần áo, sẽ ở ta bị bắt nạt lúc đứng ra bao che tỷ tỷ của ta. Chuyện tối ngày hôm qua là lỗi của ta, ta không khống chế lại chính mình, thương tổn ngươi, cho nên ta nhất định cần đối ngươi phụ trách. Lý Hiểu Nguyệt nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, nhìn xem hắn, âm thanh run rẩy, thế nhưng, Thu Nhã nàng, Thu Nhã bên kia, ta sẽ đi giải thích. Trần Lâm cắt ngang nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến, cũng không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt. hắn nâng lên mặt của nàng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. "Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi cái gì đều không cần muốn, cũng cái gì đều không cần làm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trần Lâm nữ nhân. Ai dám lại nói ngươi nửa câu nhàn thoại, ta để hắn đời này đều không mở miệng được." Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo cùng quyết tâm. Lý Hiểu Nguyệt nhìn xem hắn thâm thúy đôi mắt, ở trong đó không có một tơ một hào qua loa cùng đồng tình, chỉ có tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định. Nàng cảm giác chính mình khỏa kia phiêu bạt 10 năm tâm, vào giờ khắc này, rốt cuộc tìm được có thể cập bến cảng. Nàng tất cả bất an, sợ hãi, tự ti, tại nam nhân dạng này cường thế tuyên bố trước mặt, đều lộ ra như thế bé nhỏ không đáng kể. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng như là bị đồ vật gì ngăn chặn, một chữ cũng nói không ra. Cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng sức gật đầu một cái. Tiếp đó đem mặt mình thật sâu vùi vào cái này cho nàng tân sinh, cũng cho nàng tương lai trong ngực nam nhân. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào ôm nhau trên thân hai người, kéo ra bóng dáng thật dài. Cái này dây dưa 10 năm cũng mắc, và hôm nay, cuối cùng dùng một loại không tưởng tượng được phương thức, bị triệt để mở ra. Trần Lâm ôm lấy trong ngực còn đang nhẹ nhàng nức nở nữ nhân, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết, chính mình hôm nay lời nói này, ý vị như thế nào. Từ nay về sau, cuộc sống của hắn bên trong, loại trừ Tống Thu Nhã, lại thêm một cái cần hắn dùng một đời đi bảo vệ nữ nhân. Con đường phía trước có lẽ sẽ cực kỳ phức tạp, nhưng hắn không hối hận. Hắn cúi đầu, tại Lý Hiểu Nguyệt đỉnh đầu bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, ánh mắt biến có thể so kiên định. Hắn Trần Lâm chú ý nữ nhân, tự nhiên muốn hộ nàng cả một đời chu toàn. Về phần Thu Nhã bên kia, Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút hổ thẹn. Chuyện này, nhất định phải nhanh cùng nàng thẳng thắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lý Hiểu Nguyệt bóng, ôn nhu nói, "Tốt, đừng khóc, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu. Đi rửa cái mặt, ta cho ngươi nóng lên cháo." Lý Hiểu Nguyệt theo trong ngực hắn ngẩng đầu, cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt, mang theo sau cơn mưa trong suốt cùng một chút nho nhỏ ỉ lại. Nàng nghe lời gật gật đầu, đứng lên, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Trần Lâm trên mặt lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm nụ cười. Hắn biết, từ giờ khắc này, cái kia đều là nhát gan, tự tin Lý Hiểu Nguyệt đã chết. Sống sót là hắn Trần Lâm nữ nhân. Trần Lâm đem một chén ấm áp cháo trứng muối thịt nạc thả tới Lý Hiểu Nguyệt trước mặt, lại đem một đĩa thức ăn đẩy đi qua. Lý Hiểu Nguyệt cái miệng nhỏ uống vào cháo, trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn tan đi. Nàng ăn điểm tâm xong, liền đứng dậy thu thập bát đũa, động tác tự nhiên. "Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi hôm nay đừng đi nhà hàng, tại nhà nghỉ ngơi một ngày." Trần Lâm mở miệng nói ra. Lý Hiểu Nguyệt rửa chén động tác một hồi. Nàng xoay người, lau khô tay, đi đến Trần Lâm trước mặt. Nàng không có như thường ngày thấp như vậy lấy đầu, mà là dương mắt, nghiêm túc nhìn xem Trần Lâm mắt. "Tiểu Lâm, ta muốn đi. Giữa chúng ta khoảng cách vốn là rất lớn, ta không muốn ở trước mặt ngươi, lộ ra không còn gì khác." Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng mỗi một cái lời mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm túc. Trần Lâm nhìn xem trong mắt nàng kiên trì, lập tức im lặng. Hắn muốn nói, chính mình không phải người thường, tiền tài đối với hắn tới nói chỉ là con số, hắn có thể nuôi nàng cả một đời, để nàng cái gì đều không cần làm. Thế nhưng, nhìn xem nàng cặp kia sáng rực mà ánh mắt kiên định, những lời này đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Hắn biết, nàng cần không phải một cái phiếu cơm, mà là một cái bình đẳng thân phận, một cái có thể đứng ở bên cạnh hắn lực lượng. Trần Lâm trong lòng mềm nhũn, gật đầu một cái. "Hảo, nhưng mà đừng mệt, không giúp được liền để Tô Mỹ tìm thêm mấy người." Ân. Trên mặt Lý Hiểu Nguyệt lộ ra một cái nhàn nhạt, phát ra từ nội tâm nụ cười. Đó là Trần Lâm chưa bao giờ tại trên mặt nàng thấy qua, một loại tháo xuống tất cả gánh nặng sau thoải mái cùng tự tin. Chương 206, Thanh Phong Minh Nguyệt tấn cấp chương 206, Thanh Phong Minh Nguyệt tấn cấp Lý Hiểu Nguyệt đổi lại một thân nhà hàng nghề nghiệp bộ váy, từ trong phòng đi ra. Mái tóc dài của nàng bị tinh tế tỉ mỉ sắp xếp ngay ngắn, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, che lấp đêm qua mọi bệnh. Cố kia quanh năm quanh quẩn tại trên người nàng nhát gan cùng bất an, như là bị nắng sớm triệt để bốc hơi, không thấy bóng dáng. Nàng đi đến Trần Lâm trước mặt, phi thường tự nhiên duỗi tay ra, giúp hắn sửa sang hơi nếu cổ áo. Động tác thân mật, lại mang theo một chút độc thuộc tại mới làm phụ nữ ngượng ngùng. "Ta trước đi nhà hàng." Thanh âm của nàng vẫn như cũ nhu hòa, thanh tuyến bên trong nhưng không có nửa phần phù phiếm run rẩy, trầm ổn mà yên ổn. "Trên đường cẩn thận." Trần Lâm nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Lý Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, xoay người. Nàng rời đi, bóng lưng thẳng tắp, mỗi một bước đều đi đến an tâm mà an ổn, như một gốc cuối cùng có can đảm triệt để ôm ấp ánh nắng hoa hướng dương. Trần Lâm đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại cửa viện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là hổ thẹn, là thương tiếc, càng là một phần chịu nặng, tên là nam nhân trách nhiệm. Hắn một mình trở lại không có một hai hậu viện, thân thể rơi vào cây quế hoa phía dưới trong ghế nằm. Đêm qua mất khống chế hình ảnh, không bị khống chế tại trong đầu lặp đi lặp lại cọ rửa. Loại kia bị nguyên thủy nhất dục vọng triệt để chi phối, liền chính mình là ai cũng vô pháp nhớ lại cảm giác sợ hãi, để một cỗ hàn ý xuôi theo cổ sống của hắn leo lên đầu. Nếu như tối hôm qua xông vào không phải Hiểu Nguyệt tỷ, nếu như mình thật thương tổn nàng, hắn cần lực lượng mạnh hơn, một loại đủ để khống chế hết thảy, đủ để đối kháng bất luận cái gì không biết nguy hiểm, đủ để cho hắn vĩnh viễn sẽ không tiếp tục biến thành bộ kia mất khống chế dáng dấp lực lượng. Một cái ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên, nạp giới theo đó nổi lên ánh sáng nhạt. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ mạnh, to lớn điệp thi đột nhiên xuất hiện, đập ầm ầm trong sân trên đất trống, kích thích một mảnh bụi đất. Hợp hoan điệp đôi kia bảy ra trường rộng 3 mét cánh màu hồng, cho dù đã chết đi, vẫn như cũ tản ra một cô thuộc về trúc cơ kỳ yêu thú nhàn nhạt uy áp. Cơ hồ là tại điệp thi xuất hiện trong nháy mắt, hai đạo nhạy bén bóng theo cây quế hoa trên tán cây thiểm điện tóe bên dưới. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt một trái một phải rơi vào điệp thi bên cạnh. bọn chúng màu hổ phách con người gắt gao nhìn chằm chằm cỗ này to lớn thi thể, cổ họng chỗ sâu phát ra trầm thấp, tràn ngập nguyên thủy khát vọng tiếng nghẹn nào. Chủ nhân, ta muốn. Chủ nhân, ta cũng muốn. Hai cái mềm nhũn lọ lì âm thanh, tranh nhau chen lấn tại Trần Lâm trong đầu nổ tung, tràn ngập không che giấu chút nào tham lam. Trần Lâm từ trên ghế nằm ngồi dậy. Các ngươi muốn ăn nó? Thứ này bên ngoài, có thể không thế nào khai vị. Thanh Phong không có trả lời, nó nện bước ưu nhã giòn rén, vòng quanh điệp thi đi một vòng, cuối cùng dừng ở đạo kia bụng giữ tợn vết thương bên cạnh. Nó nâng lên một cái lông xù móng vuốt nhỏ, thò vào vết thương chỗ sâu. Sau một lát, Thanh Phong thu hồi chân. Nó chảo trong lòng, chính giữa nâng lấy ba quả chỉ có như hạt đậu nành, toàn thân màu vàng kim, lại có vẻ hơi khô quắt hạt tròn chạm vào thể. Thanh Phong nhảy lên một cái, nhảy đến Trần Lâm trước mặt, đem cái kia ba quả màu vàng kim hạt tròn cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lòng bàn tay của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, nó cùng Minh Nguyệt một chỗ, dùng cặp kia ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Trần Lâm tay. Ánh mắt kia, tựa như là nhìn thấy toàn thế giới vị ngon nhất kẹo. Yêu đan. Trần Lâm nhìn xem trong lòng bàn tay cái này ba quả ẩn chứa mỏng manh linh khí màu vàng kim hạt tròn, ở trong lòng hỏi: "Chủ nhân, đây là không có trọn vẹn ngưng tụ yêu đan tàn phiến." Minh Nguyệt mềm nhũn âm thanh lập tức làm hắn giải hoặc. "Ta trong đầu mảnh vỡ ký ức nói cho ta, chỉ có bước vào cấp 5 yêu thú mới có thể tại thể nội kết thành chân chính yêu đan. Cái hợp hoan điệp này thực lực hẳn là cấp 2, cho nên nó yêu đan vẫn là phân tán trạng thái." Trần Lâm hiểu rõ, cấp 5 yêu thú kết đan tương đương với tu tiên giả kết đan kỳ, cấp 1 yêu thú tương đương với luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 13. Cấp 2 đến cấp 4 yêu thú liền tương đương với trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Lúc này, Thanh Phong âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một chút không giằn nổi thúc dục. "Chủ nhân, ta cảm giác chỉ cần ăn một quả, ta liền có thể tấn cấp." Trần Lâm nghe vậy, túi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay ba quả yêu đan tàn phiến, lại nhìn một chút bên cạnh hai cái đã nhanh phải chảy nước miếng báo hoa miêu, trên mặt lộ ra nụ cười. "Đã đối các ngươi hữu dụng, vậy liền cho các ngươi a." Hắn cầm lấy trong đó hai quả, phân biệt đút vào Thanh Phong cùng Minh Nguyệt sớm đã mở ra trong cái miệng nhỏ. Một quả cuối cùng, hắn thì bất động thanh sắc thu vào nạp giới. Mọi thứ lưu lại thủ đoạn, tổng không sai. Yêu đan tàn phiến vào miệng tan đi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tan sau, liền khéo léo nằm trên mặt đất, đồng thời nhắm mắt lại. Trần Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai cỗ tinh thuần yêu lực tại bọn chúng thân thể nho nhỏ bên trong nhanh chóng quyết tán, trong viện không khí đều bởi vậy biến đến sền sệt mấy phần. Thân thể của bọn nó mặt ngoài bắt đầu hiện ra tầng một màu vàng kim nhàn nhạt của sáng. Thân kia báo hoa miêu lông, màu sắc biến đến bộc phát ánh sáng, tựa như thượng đẳng tơ lụa. Bọn chúng trên mình cỗ kia thuộc về yêu thú khí tức, đang lấy một loại tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Cái quá trình này kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ. Làm hai cái mèo con trên mình quần sáng màu vàng dần dần thu lại, lần nữa khi mở mắt ra, Trần Lâm rõ ràng cảm giác được, bọn chúng đã thoát thai hóa cốt. Nếu như nói phía trước Thanh Phong cùng Minh Nguyệt chỉ là hai cái mới bước vào tu luyện ngưỡng cửa tiểu yêu. Như vậy hiện tại, bọn chúng đã vững vàng bước vào cấp 1 yêu thú hàng ngũ, trong thân thể tản ra sóng linh khí, bất ngờ đạt tới luyện khí tầng 2 trình độ. Đa tạ chủ nhân. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đồng thời nhảy dựng lên, một trái một phải đảo ở Trần Lâm ống quần, dùng lông xù đầu nhỏ thân mật trà sát lấy hắn, trong giọng nói tràn đầy hân hoan nhảy nhót. Trần Lâm ngồi xổm người xuống, một tay một cái, đưa chúng nó bế lên. "Không tệ." Hắn thỏa mãn gật đầu một cái. Nhiều hai cái luyện khí tầng 2 tiểu ban thủ, hắn lực lượng cũng càng đầy. Hắn gãi gãi Thanh Phong cằm, ở trong lòng hỏi, "Tấn cấp phía sau, năng lực có biến hóa gì ư?" "Chủ nhân, năng lực của chúng ta mạnh lên thật nhiều." Thanh Phong lập tức hưng phấn trả lời. Nó theo Trần Lâm trong ngực nhảy đến trên mặt đất, ngẩng lên đầu nhỏ, một mặt kiêu ngạo mà tuyên bố, "Ta trị liệu thuật, hiện tại có thể cách không thi triển, không cần lại tiếp xúc thân thể. Ta huyền thuật cũng là." Minh Nguyệt không cam lòng yếu thế nói bổ sung, "Hơn nữa chỉ cần tại phạm vi cảm giác của ta bên trong, ta tùy thời đều có thể để hắn lâm vào huyễn cảnh, không còn cần mắt đối diện." Trần Lâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cách không trị liệu mang ý nghĩa an toàn hơn, bí mật hơn, mà không cần đối diện huyễn thuật, càng là khó lòng phòng bị đánh lén lợi khí. Không chỉ như vậy, Minh Nguyệt tâm thanh vang lên lần nữa, mang theo một chút nho nhỏ đắc ý, chúng ta bây giờ khống chế một cái người thường thời gian, cũng theo phía trước nhiều nhất 10 phút đồng hồ, kéo dài đến nửa giờ trở lên. Nửa giờ? Thời gian này đủ để cho hắn ung dung làm xong nhiều chuyện tình. Trần Lâm nhìn trước mắt hai cái này có thể nói là cấp bậc đáng yêu tiểu gia hỏa, trong lòng một mảnh hưng hực. Nhưng mà, phần này bởi vì thực lực tăng lên mang tới vui sướng, cũng không có kéo dài quá lâu. Làm hắn một người lần nữa nằm lại cây quế hoa phía dưới ghế nằm lúc, Lý Hiểu Nguyệt Trường kia mang theo nước mắt cùng quyết tuyệt mặt, cùng Tống Thu Nhã Trường kia thanh lãnh bên trong lộ ra ỉ lại mặt, không bị khống chế tại trong đầu hắn thay thế hiện lên. Trong lòng hắn cố kia vừa mới bị đè xuống cảm giác cái nấy, lần nữa phiên trào đi lên. Chuyện này, chung quy là không đạt được. Hắn cũng không muốn giấu giếm. Kéo càng lâu, đối hai nữ nhân thương tổn lại càng lớn. Chương 207, phạm sai lầm phía sau, Băng Sơn tổng tài trưởng phạt lạ. Chương 207, phạm sai lầm phía sau, Băng Sơn tổng tài trưởng phạt lạ. Đi tới trên nước nhà hàng bếp sau, bên trong khí thế ngất trời. Lưu Thục cầm chính giữa chỉ huy đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, nhìn thấy Trần Lâm, lập tức tiến lên đón. "Tiểu Lâm, tới thị sát công việc." "Nhi thẩm, ta tới lấy điểm nguyên liệu nấu ăn." Trần Lâm đối với nàng cười cười, trực tiếp hướng đi cất giữ đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nhiệt độ ổn định kho lạnh. Hoang dại cá cơm xám, cá mẻ, còn hữu dụng linh tuyển thủy đổ vào tươi mới rau quả. Hắn xách theo đầy áp nguyên liệu nấu ăn từ sau bếp đi ra, liếc mắt liền thấy được đang cùng Lễ Tân thẩm tra đối chiếu chương mục Lý Hiểu Nguyệt. Nàng đứng ở nơi đó, trầm tĩnh mà chuyên chú, tự thành một đạo phong cảnh. Nhìn thấy Trần Lâm, nàng thả ra trong tay bảng báo cáo, đón. "Muốn ra cửa?" Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại cực kỳ ổn, như tìm được căn lục bình.
Ân, đi lội thành phố.
Trần Lâm nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa. Lý Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay ra, muốn giúp hắn sửa sang hơi nhũ cổ áo. Đưa tay đến một nửa, nhưng lại thu hồi lại. Bữa sảnh quá nhiều người, có giá trị có chút ngượng ngùng dặn dò. Trên đường cẩn thận.
Tốt.
Trần Lâm nhìn chăm chú nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là hổ thẹn, là thương tiếc, càng là chịu nặng trách nhiệm. Trần Lâm trong lòng thăng nhẹ, quay người hướng đi bãi đỗ xe. Màu đen bèn ní bèn tẩy gạ tại trên đường lớn phi nhanh, tâm tình của hắn lại bộc phát nặng nề. Trạng vạng tối gió lạnh rót vào trong xe, thổi không tan trong lòng bực bội. Xe dừng ở giang cảnh hoa phủ ga ra tầng ngầm, hắn xách theo nguyên liệu nấu ăn, lẻ xuống thang máy. Mở ra cửa chính, trong căn hộ không có mưa hay. Hắn đi vào phòng bếp, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lưỡi dao cùng thất gỗ va chạm ra thanh thúy âm hưởng, mỗi một cái chỉnh tự đều đâu vào đấy, phản phất muốn dùng loại này cơ giới động tác tới áp chế nội tâm loạn lạc. Hấp cá cơm xám, cá mẹ chiên giòn, thịt kho tàu, tôm hùm mắm dầu. Đến lúc cuối cùng một khay đồ ăn ra nồi lúc, cửa trước truyền đến khóa vân tay mở ra âm thanh. Tống Thu Nhã kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào cửa chính, người được khắp phòng đồ ăn mùi hương ngáy mắt, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Nàng lần theo mùi thơm đi vào nhà hàng, nhìn thấy trên bàn cơm phong phú 6 đồ ăn một chén canh, cũng nhìn thấy cái kia buộc lên tập dề, chính giữa từ trong phòng bếp mang sang cuối cùng một chén canh nam nhân. Nàng thanh lanh con ngươi, nháy mắt bị ấm áp cùng kinh hỉ đến đấy. Ngươi tới thế nào cũng không nói một tiếng. Làm xong cơm chờ ngươi không phải càng kinh hỉ hơn ư? Lâu Lâm phóng phía dưới canh, đi qua, từ phía sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, cảm đặt tại nàng thơm ngát hoa bay. Tống Thu Nhã thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức triệt để buông lỏng, mặc cho hắn ôm lấy. Một dòng nước gấm chạy qua đáy lòng, tách ra cả ngày mọi bệnh. Đúng lúc này, cửa ra vào lần nữa truyền đến động tĩnh. Hoa, thật là thơm a. Thu Nhã tỷ, Trần đại ca, các ngươi lưng con ta ăn cái gì ăn ngon đây? Tần Sơ Hạ liền dày cũng không kịp đuổi, giống con người được mùi tanh nhỏ con, lần theo hương vị liền vào vào. Nhìn thấy thức ăn trên bàn, con mắt của nàng sáng giống như hai quả bóng đèn nhỏ. Ta tiên, Trần đại ca ngươi đây là đem khách sạn 5 sao bếp sau đều chuyển đến ư? Nàng khoa trương kêu lấy, không khách khí chút nào kéo ra ghế dựa ngồi xuống, chờ lấy chuyển động. Tống Thu Nhã bị nàng chọc cười, cũng có chút ngượng ngùng tránh ra Trần Lâm trong lòng. Tốt, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều muốn lạnh. Trên bàn ăn, không khí nhiệt liệt mà ấm áp. Tần Sơ Hạ hóa thân mỹ thực nhà bình luận, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, đối Trần Lâm tay nghề khen không dứt miệng. Trần Lâm thì biểu hiện đến mức dị thường quan tâm. Hắn càng không ngừng cho Tống Thu Nhã gấp thức ăn, cạo hảo đâm thịt cá, bóc hảo sát tôm lớn, đem trước mặt nàng bát nhỏ chồng đến đầy ắp. Chính ngươi ăn, đừng chỉ cố lấy ta. Trong lòng Tống Thu Nhã ngọt lịm, tại Tần Sơ Hạ trước mặt, gương mặt vẫn còn có chút nóng lên. Không có việc gì, ta ăn lấy đây. Lâu Lâm thiếu lấy, lại cho nàng đới thêm một chén nữa canh cá, uống nhiều một chút canh, bồi bổ thân thể. Tần Sơ Hạ tại một bên nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dùng đùi trò đụng đụng Tống Thu Nhã, nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói, Thu Nhã tỷ, Trần đại ca hôm nay không thích hợp à? Như vậy niềm nợ, có phải hay không làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Một câu vô tâm nói đùa lời nói. Trần Lâm gấp thức ăn động tác, dừng lại một giây. Tống Thu Nhã bưng lên chén canh động tác, cũng đi theo vướng víu một thoáng. Nàng chừng không giữ mồm giữ miệng Tần Sơ Hạ một chút, liền ngươi nói nhiều. Trong lòng, nhưng cũng nổi lên một chút nho nhỏ nghi ngờ. Trực giác của nữ nhân, có đôi khi chuẩn đến đáng sợ. Nam nhân chỉ cần thẹn trong lòng, liền sẽ lộ ra đặc biệt niềm nở. Trần Lâm bất động thanh sắc đổi chủ đề, hiếu kỳ hỏi, thế nào hôm nay không thấy Tần Sơ Nhiên tới ăn trực? Nhắc lên cái này, Tần Sơ Hạ lập tức cong lên miệng, một bên hướng trong miệng đút lấy thịt kho tàu, một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm, ai, đừng nói nữa. Từ lúc nàng làm kia là cái gì hình cảnh chi đội trưởng, liền cùng mất tích như, đi sớm về trễ, mấy ngày nay càng là liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Nàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, nói bổ sung, nghe cha ta nói, là nghi thành ra cái gì bộ phận mua bán vụ án lớn, toàn thành phố cảnh lực đều nhào vào phía trên này đây, phòng trưng nàng gần nhất đều đến ngủ ở đơn vị. Trần Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Một bữa cơm ăn xong, Tần Sơ Hạ cực kỳ tức thời sở lấy tròn bó bụng, hài lòng về nhà. Màn đêm phủ xuống, Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã tắm rửa xong, sánh vai nằm tại mềm mại trên giường lớn. Trong gian phòng chỉ mở ra một ly mờ nhạt đèn ngủ, không khí tĩnh mịch. Tống Thu Nhã tựa ở Trần Lâm trong ngực, lại không có như thường ngày rất nhanh thức đi. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên người nam nhân tim đập đến có chút nhanh, hít thở cũng có chút loạn. Hắn có tâm sự. Ý nghĩ này vô cùng rõ ràng. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ trong ngực hắn ngồi dậy, một đầu mát mẻ tóc ngắn tại dưới ánh đèn vạch ra lưu loát đường vòng cung. Trần Lâm, nàng nhìn hắn, cặp kia đều là thanh lãnh con người, giờ phút này sắc bén đến có thể xuyên thủng nhân tâm. Ngươi đến cùng thế nào? Trần Lâm trái tim đột nhiên trầm xuống. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn đồng dạng ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nụ cười trên mặt có chút đắng chát. Toàn bộ phòng ngủ lâm vào đè nén yên lặng. Hắn không có hút thuốc, chỉ là ngồi an tĩnh, mặc cho phần kia nặng nề hổ thẹn đem chính mình bá khỏa. Cuối cùng, hắn như là hạ quyết tâm, quay đầu, nhìn thẳng Tống Thu Nhã. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, là không che giấu chút nào ấy náy cùng thẳng thắn. Thu Nhã, có chuyện, ta nhất định cần nói cho ngươi. Tống Thu Nhã tâm, theo lấy hắn những lời này, chậm chậm níu chặt. Nàng cắn chặt môi, không nói một lời, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục. Tối hôm qua, ta về trong thôn, gặp được một chút bất ngờ. Trần Lâm âm thanh hơi khô chát. Hắn đem sự tình đầu đuôi nói ra. Biến mất vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển cùng hợp hoan điệp, chỉ nói là chính mình trong núi hái thuốc lúc bị một loại kỳ dị độc trùng cắn, chúng một loại sẽ để người mất lý trí, sát dục đốt người cương liệt kỳ độc. Hắn miêu tả chính mình lúc ấy mất khống chế trạng thái, loại kia lý trí bị dục vọng triệt để thôn vệ thống khổ. Tiếp đó, hắn nói đến Lý Hiểu Nguyệt. Ta lúc ấy còn sót lại lý trí, liền là để nàng gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi tới. Thế nhưng, quá xa, ta căn bản không chịu được. Ta đem chìa khóa xe cho nàng, để nàng đi trong xe trốn tránh, cách ta xa một chút. Thế nhưng nàng không có đi. Trần Lâm âm thanh thấp xuống. Nàng nhìn ta sắp bị cỗ kia độc hỏa thiêu chết, liền chính mình lưu lại xuống tới, giúp ta giải độc. Nói đến đây, hắn dừng lại. Hắn không dám nhìn nữa mắt Tống Thu Nhã. Toàn bộ phòng ngủ, Lâm Bảo vắng lặng một cách chết chóc. Tống Thu Nhã liền như thế ngồi lặng lặng. Trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Thế nhưng song chăm chú nắm lấy ga giường, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệch tay, lại bại lộ nội tâm nàng sóng to gió lớn. Trần Lâm tâm như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, một chút nắm chặt, đau đến hắn không thể thở nổi. Hắn thà rằng nàng khóc lớn đại náo, hoặc là hung hăng cho hắn một bàn tay, cũng so hiện tại bộ này điên lặng bộ dáng muốn tốt. Thời gian vào giờ khắc này bị vô hạn kéo dài, mỗi một giây đều là dày vò. Hồi lâu, lâu đến Trần Lâm cho là một thế kỷ đều đi qua, Tống Thu Nhã mới rốt cục có động tác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trương kia trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn như cũng nhìn không ra biểu tình gì. Nàng chỉ là thật dài, thông thả, phun ra một hơi. Cái kia một hơi rất nhẹ, lại như một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào Trần Lâm trong lòng. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Hắn duỗi tay ra, đem nàng ôm vào lòng, cánh tay nắm chặt, phảng phất muốn đem nàng bóp vào chính mình cốt huyết bên trong. Thật xin lỗi, Thu Nhã. Thanh âm của hắn khàn khàn, tràn ngập vô tận hối hận cùng đau lòng. Thật thật xin lỗi. Trong ngực thân thể, mới đầu là cứng ngắc, nhưng rất nhanh, Trần Lâm cảm giác được đầu vai của mình truyền đến một trận ấm áp ướt át. Nàng khóc, không có âm thanh, không có khóc thút thít, chỉ là im lặng chảy nước mắt. Cái kia nóng hổi nước mắt, một giọt, thiêu đốt lấy làn da của hắn, nóng đến trái tim của hắn từng đợt có rút đau đớn. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể một lần lại một lần, tại bên tai nàng lặp lại lấy câu kia tái nhợt vô lực thật xin lỗi. Lại qua hồi lâu, trong ngực tiếng khóc lóc dần dần lắng lại. Tống Thu Nhã theo Trần Lâm trong lồng ngực tránh ra. Nàng không có lau nước mắt trên mặt, chỉ là dùng cặp kia khóc đến đỏ bừng mắt, tiến tĩnh xem lấy hắn. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, có bị khuất, có lòng đau, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều là một loại để Trần Lâm xem không hiểu. Kiên quyết, nàng đỗng nhiên mở miệng, âm thanh bởi vì nỉ non mà mang theo một chút khàn khàn, hỏi ra một cái để Trần Lâm bất ngờ vấn đề. Độc, rõ ràng sạch sẽ ư? A, Trần Lâm trong lúc nhất thời không phản ứng lại, sửng sốt nhìn xem nàng. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Một giây sau, còn không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Tống Thu Nhã bỗng nhiên duỗi ra hai tay, ôm thật chặt cổ của hắn, đem hắn dùng sức hướng phía dưới lôi kéo. Lạnh buốt mà mềm mại môi, mang theo một chút không cho cự tuyệt bá đạo, hung hăng in lên môi của hắn. Trần Lâm đại não vang một tiếng, triệt để chỗ trống. Một cái mang theo nồng đậm ấm muối, lại tràn ngập không thể nghi ngờ tham muốn giữ lấy âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Ta nói, lại thanh nhất lần. Chương 208, trên đời này chuyện tốt, dựa vào cái gì đều để ngươi một người chiếm. Chương 208, trên đời này chuyện tốt, dựa vào cái gì đều để ngươi một người chiếm. Sau 2 giờ, phong bạo ban đầu ngừng. Trần Lâm đem toàn thân mềm nhũn, sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt Tống Thu Nhã ôm chặt vào ôm, cảm tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng vuốt ve. Trong không khí còn lưu lại một tràng quyết liệt chiến tranh sau mùi khói thuốc súng nói. Hắn có thể cảm thấy trong ngực thân thể còn tại không dễ phát hiện mà run rẩy, chịu mến cùng hổ thẹn cơ hồ muốn đem trái tim của hắn chống phá, âm thanh cũng bởi vậy biến đến khô khốc. Thu Nhã, còn giận ta ư? Tống Thu Nhã không nhúc nhích, mặt thật sâu vùi ở bộ ngực của hắn. Trong gian phòng chỉ có hai người đan xen tiếng hít thở. Mảnh này tĩnh mịch, so bất luận cái gì cuồng loạn khóc giống đều càng làm cho Trần Lâm ngạt thở. Cuối cùng, hắn cảm thấy ngực vải áo truyền đến một mảnh nóng ướt, ngay sau đó, một tiếng cực nhẹ, cứ bị khuất than vãn, từ trong ngực buồn buồn truyền ra. Ta tại sao phải tức giận? Thanh âm của nàng mang theo nồng đậm âm muối, u ám giống như cuối mùa thu mưa lạnh. Lý Hiểu Nguyệt là làm cứu mệnh của ngươi, có đúng hay không? Ta chỉ là cảm thấy trong lòng chắn đến sợ. Nàng không khóc gọi, không có chất vấn, nhưng chính là phần này hiểu chuyện cùng thông cảm, mới càng giống một cái vô hình đao, tinh chuẩn đâm vào Trần Lâm mềm mại nhất địa phương, tiếp đó mạnh mẽ vận động. Thật xin lỗi. Loại trừ ba chữ này, hắn lại nói không ra bất luận lời nói. Cái kia, Lý Hiểu Nguyệt, ngươi định làm như thế nào? Tống Thu Nhã tại trong ngực hắn động một chút, âm thanh vẫn như cũ buồn bực. Vấn đề này, tại Trần Lâm trong lòng sớm đã có đáp án. Hắn không chần chờ chút nào, ngữ khí trầm trọng lại vô cùng kiên định, ta là Hiểu Nguyệt tỷ nam nhân đầu tiên, ta nhất định cần đối với nàng phụ trách. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tống Thu Nhã thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia khóc đến con ngươi đỏ lòm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm, bên trong quần quật lấy sóng biển chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Nàng là lần đầu tiên. Sự thật này, như một khỏa tiếng sấm, đem nàng vừa mới miễn cưỡng xây dựng tốt tâm lý đê đập, oanh đến tan thành mây khói. Lý Hiểu Nguyệt, cái kia 30 tuổi đã kết hôn nữ nhân, lại còn là thân trong trắng. Cái này nhận thức, để nội tâm nàng cô kia bị cưỡng ép đè xuống ủy khuất cùng chua xót, như là vỡ đê hồng thủy, lần nữa cuốn tới. Nàng gắt gao cắn môi dưới, nhìn xem Trần Lâm Trường kia tràn ngập thẳng thắn cùng ấy náy mặt, đột nhiên khẽ động khóe miệng, phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh. Tiếng cười kia bên trong là vô tận bi thương. A, Trần Lâm, ngươi liền không thể lừa ta một chút sao? Cha nam, hai chữ như hai phát bạc hai, nóng bỏng quất vào Trần Lâm trên mặt. Trần Lâm cười khổ, thò tay muốn đi vuốt ve mặt của nàng, lại bị nàng đột nhiên nghiêng đầu né tránh. Thu Nhã, nếu như ta muốn lừa ngươi, từ vừa mới bắt đầu, ta liền sẽ không nói cho ngươi. Ánh mắt của hắn không có nửa phần né tránh, mà chính là phần này nên chết thẳng thắn, để Tống Thu Nhã ủy khuất nhảy lên tới đỉnh điểm.
Người quá tham lam.
Nước mắt cuối cùng vô pháp ức chế theo nàng đỏ rực trong hốc mắt vỡ đê, âm thanh cũng mang tới nước nở.
Nào có ngươi dạng này, bên này chiếm một cái, bên kia còn muốn chiếm một cái. Trên đời này chuyện tốt, dựa vào cái gì đều để ngươi một người chiếm?
Trần Lâm nhìn xem nàng lệ rơi đầy mặt bộ dáng, đau lòng đến tột đỉnh. Hắn biết, bất kỳ giải thích nào đều đã tái nhợt. Hắn cúi người, dùng bờ môi của mình, nhẹ nhàng hôn tới gò má nàng bên trên nóng hổi nước mắt.
Lại mặn, lại chát.
Tống Thu Nhã thân thể cứng đờ, bản năng đưa tay đẩy hắn, trong miệng phát ra kháng cự nghẹn ngào,
"Ngươi,
ngươi buông ra."
"Không thả."
Trần Lâm âm thanh trầm thấp, như dán vào nàng màng nhị chấn động dây đàn.
Tay hắn bắt đầu du tẩu.
Tống Thu Nhã hít thở nháy mắt loạn, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy hắn cứng rắn lồng ngực, âm thanh vừa thẹn vừa xấu hổ.
"Ngươi đừng nghĩ dùng chiêu này lừa gạt quá quan."
"No."
Tất cả kháng nghị đều bị một cái càng bá đạo, càng thâm trầm hôn toàn bộ chiếm lấy.
Làm ngoài cửa sổ đường chân trời nổi lên luồng thứ nhất sáng trắng, trong phòng ngủ phong bạo mới rốt cục triệt để lắng lại.
Tống Thu Nhã liền một cái đầu ngón út đều lười đến động đậy.
Nàng toàn bộ nhân ảnh bị rút đi xương cốt, mềm nhũn ham tại lâu trong lâm hoài, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng âm mũi, hưu khí vô lực cầu xin tha thứ.
"Không tới,
tha thứ ngươi,
thật không được."
Trần Lâm vậy mới hài lòng bây giờ thu mình, đem nàng thấm mồ hôi thân thể ôm thật chặt, ôn nhu trấn an.
Một đêm chiến tranh, nàng tuyên tiết bị quất, hắn cũng cho bồi thường.
Vấn đề chính ở chỗ này.
Nhưng giữa hai người vết nứt, tựa hồ tại một lần lại một lần linh cùng thịt trong đụng chạm, bị cưỡng ép lấp đầy.
Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm thần thái sáng láng từ phòng bếp mang sang cuối cùng một khay vàng óng trứng tráng.
Trên bàn cơm, ấm áp cháo trắng, vừa ra khỏi lồng bánh bao hấp, còn có mấy thứ ngon miệng thức ăn đã bày ra thỏa đáng.
Phòng ngủ chính cửa mở.
Tống Thu Nhã ăn mặc chất sợi áo ngủ, vịn bùn rùn eo, bắp chân nhỏ run lẩy bẩy đi ra.
Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo rõ ràng mỏi mệt cùng một vòng lười biếng ửng hồng, nhìn thấy Trần Lâm lúc, ánh mắt phức tạp liếc xéo hắn một cái.
Cái nhìn kia, có oán trách, có ý xấu hổ, lại không đem qua bị thương.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Tần Sơ Hạ một thân giả dạng nghề nghiệp bộ váy, chớp nhoáng như bật vào.
"Hoa,
thật là thơm.
Thu Nhã tỷ, Trần đại ca, các ngươi lại lưng công ta ăn bụng vật gì tốt?"
Nàng nhìn thấy đầy bàn bữa sáng.
Một giây sau, nhìn thấy Tống Thu Nhã bộ kia không rời nổi bước chân bộ dáng, cùng Trần Lâm cái kia tinh thần phơi phới dáng dấp tạo thành cường liệt tương phản.
Trên mặt Tần Sơ Hạ nụ cười lập tức không cười được.
"Không hi hi,
vì sao chính mình có loại bị trâu cảm giác?"
Ăn xong điểm tâm, Tần Sơ Hạ cùng Tống Thu Nhã cùng nhau đi công ty.
Đưa đi hai người, Trần Lâm cũng mở ra bèn nhị bèn tẩy gạ rời đi.
Trở lại Trần Gia thôn, hắn chưa có về nhà, mà là trực tiếp đem lái xe đến làng du lịch bãi đỗ xe.
Hắn trực tiếp lên lầu 2, đẩy ra văn phòng tổng giám đốc cửa.
Sau bàn công tác, Lý Hiểu Nguyệt chính giữa chuyên chú đối trên màn ảnh máy vi tính tài vụ số liệu, phân tích cái gì.
Nghe được tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu.
Khi thấy cửa ra vào cái kia mang theo một mặt ôn hòa ý cười nam nhân lúc, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức gương mặt bay lên một vòng động lòng người hường hạ, vội vã đứng lên, trong thanh âm là không giấu được thích thú.
"Tiểu Lâm, ngươi trở về."
Lâu Lâm Tiếu lấy lên trước, không lên tiếng, trực tiếp kéo lại nàng đang muốn buông xuống tay.
Lý Hiểu Nguyệt tay thật lạnh, bị hắn ấm áp bàn tay lớn bao khỏa, trong lòng run lên, gương mặt nháy mắt đỏ thấu.
Trần Lâm nhẹ nhàng một vùng, liền đem nàng kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy.
Trong ngực thân thể nữ nhân tinh tế mà mềm mại, cố kia quen thuộc xà phòng thanh hương, để hắn sao động một đêm tâm, vào giờ khắc này tìm được an bình.
Lý Hiểu Nguyệt toàn bộ người đều cứng, đầu óc trống rỗng, xấu hổ đến không biết làm sao.
"Tiểu Lâm,
ngươi
làm gì?"
Nàng nhẹ nhàng dãy rồi lấy, nơi này là văn phòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào.
Đúng lúc này, Tô Mỹ cầm lấy một phần văn kiện, nhìn thấy cửa không khóa, đang muốn đi vào.
Làm nàng nhìn thấy trước mắt tấm này, lão bản ôm lấy Lý Hiểu Nguyệt hương diễm hình ảnh lúc, toàn bộ người hóa đá tại chỗ.
"Không khí, đọc lại."
Tô Mỹ trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, cuối cùng phản ứng lại.
Trên mặt nàng biểu tình đặc sắc và phần, "Ta Trần đại lão bản, dưới ban ngày ban mặt, ngươi tốt xấu khóa một thoáng cửa a."
Nàng không nói một lời, nhẹ nhàng lùi lại, xoay người, thuận tay đem cửa bàn công cho nhẹ nhàng mang tới.
Nghe được tiếng kia cơ hồ bé không thể nghe tiếng đóng cửa, Lý Hiểu Nguyệt đột nhiên theo lâu trong lâm hoài tránh thoát, một trương khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết.
"Tiểu Lâm, nơi này không thể."
Nhìn xem nàng bộ kia xấu hổ đàn sen dáng dấp, Trần Lâm nhịn không được trêu ghẹo, "Vậy ý của ngươi là, về nhà liền có thể?"
"Ta không phải ý tứ kia."
Lý Hiểu Nguyệt bị hắn đùa giỡn đến tay chân luống cuống, liên tục khoát tay.
Lập tức, trên mặt nàng đỏ ửng rút đi, thay vào đó là nồng đậm sầu lo.
Nàng cắn môi, âm thanh thấp giống như mỗi tại gọi.
"Tiểu Lâm,
Thu Nhã bên kia."
Trần Lâm thu hồi nói đùa, thần tình biến có thể so nghiêm túc, nâng lên mặt của nàng, ép buộc nàng nhìn mắt của mình.
"Hiểu Nguyệt tỷ, chuyện tối ngày hôm qua, Thu Nhã đã biết."
Lý Hiểu Nguyệt một thoáng khẩn trương lên, toàn bộ người không yên không thôi.
Như là chờ đợi thẩm phán phạm nhân chương 209, Trần Gia Thôn.
"Cái kia Thâm Sơn cùng cốc có cái gì bỏ đi?"
Chương 209, Trần Gia Thôn.
"Cái kia Thâm Sơn cùng cốc có cái gì bỏ đi?"
Lý Hiểu Nguyệt khẩn trương nắm chặt Trần Lâm góc áo, âm thanh đều đang phát run,
"Cái kia..."
"Vậy nàng..."
Nàng không dám tưởng tượng Tống Thu Nhã phản ứng.
Cái kia thanh lãnh như trăng, ưu tú đến để nàng tự thẹn kém người nữ nhân, tại biết mình nam nhân bị những nữ nhân khác làm bẩn sau, lại là bực nào phẫn nộ cũng thất vọng.
Nhìn xem nàng bộ kia chờ đợi thẩm phán dáng dấp, Trần Lâm trong lòng tê dần, cúi đầu tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái.
Nàng rất tức giận, cũng cực kỳ bị khuất.
Trần Lâm không có che giấu, thẳng thắn nói, "Nhưng mà, nàng cũng biết, ngươi là làm cứu ta,
cho nên..."
Nàng tiếp nhận.
"Tiếp nhận?"
Lý Hiểu Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đều là mang theo nhát gan con ngươi chừng đến căng tròn, bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối không làm được rộng lượng như vậy. Một cỗ to lớn, hỗn tạp kinh hỉ, hổ thẹn cùng cảm động tâm tình rất phức tạp, như là lũ ống vỡ tung nội tâm nàng đê đập. Nàng cũng nhịn không được nữa, đem mặt thật sâu vùi vào Trần Lâm trong ngực, bị đè nén một ngày một đêm nước mắt, cuối cùng vỡ đê mà ra, phát ra vui đến phát khóc nghẹn ngào. Trần Lâm không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh ôm lấy nàng, mặc cho nàng phát tiết tâm tình, vô nhẹ nhẹ lấy nàng bởi vì nước nở mà run rẩy sau lưng. Qua hồi lâu, Lý Hiểu Nguyệt tâm tình mới dần dần trở lại yên tĩnh. Nàng theo lâu trong Lâm Hoài ngẩng đầu, cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt, mang theo sau cơn mưa trong suốt cùng một loại trước đó chưa từng có yên ổn. Trần Lâm giúp nàng lau khô nước mắt, ôn nhu nói, "Tốt, đều đi qua. Sau đó, có ta ở đây." Hắn trấn an được tâm tình kích động Lý Hiểu Nguyệt, để nàng trong phòng làm việc nghỉ ngơi trở lại yên tĩnh một thoáng. Đi ra văn phòng, thuận tay cài cửa lại, quay người lại, liền thấy Tô Mị chính giữa cầm lấy một phần văn kiện, đứng ở chỗ không xa, trên mặt biểu tình lúng túng đến có thể vặn nổi trên mặt nước tới. Tô Mị hiển nhiên cũng nghe đến vừa mới tiếng đóng cửa, nàng giả vờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhìn không chớp mắt đi tới, đem văn kiện đưa cho Trần Lâm, dùng một loại việc chung làm chung, không có chút nào ba động ngữ khí bắt đầu báo cáo làm việc. "Trần tổng, đây là cuối tuần trước 2 ngày doanh thu bảng báo cáo cùng lưu lượng khách phân tích." Nàng càng là chuyên ngành thì càng nổi bật vừa mới không khí mờ mờ. Trần Lâm cũng là EQ cực cao người, hắn tiếp nhận văn kiện, thần sắc tự nhiên lật một cái, phản phất vừa mới cái gì đều không phát sinh. "Mặt khác, có cái tình huống khẩn cấp cần hướng ngài báo cáo." Tô Mỹ đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, thần tình biến đến nghiêm túc, bởi vì làng du lịch lưu lượng khách kéo dài tăng vọt, chúng ta trước kia nhận thầu vườn cây cùng nuôi dưỡng gia cầm, đã không đủ dùng lâu dài kéo dài cung ứng. Tô Mỹ lật ra một phần khác văn kiện, phía trên là nàng sớm đã chuẩn bị tốt dự án, ta đã tại ở gần đập chứa nước bên kia, nhìn kỹ một mảnh gần tới 100 mẫu bỏ không đồng ruộng, cùng bên cạnh một tòa hoa sơn. Nơi đó thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh đều rất tốt, phi thường thích hợp dùng tới khuyết trương chúng ta có cơ chủng nuôi dưỡng quy mô, tạo thành một đầu hoàn chỉnh, tự cấp tự túc màu xanh lục cung ứng dây xích. Trần Lâm nghe xong, không chút do dự đem văn kiện khép lại, đánh nhịp nói, liền theo ngươi nói làm, tiền không là vấn đề, phê văn cùng thủ tục ngươi đi tìm thôn ủy, để bọn hắn giải quyết. Nhưng phẩm chất nhất định phải là vị thứ nhất. Hắn lập tức chuyển đề tài, đem quyền quản lý trọn vẹn chuyển xuống, cụ thể nhận thầu hợp đồng cùng nhân viên quản lý, ngươi cùng nhị thúc ta nhị thẩm các nàng thương lượng định là được, loại việc này ta không muốn quản, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Lời nói này để trong lòng Tô Mỹ chấn động. Nàng nhìn Trần Lâm cặp kia tràn ngập tín nhiệm mắt, nàng trung điệp gật gật đầu, minh bạch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm thâm thị, nào đó vùng ngoại thành trong biệt thự, Trần Lâm cô Trần Mộ Giao chính giữa cẩn thận từng ly từng tí đem một khay cắt gọn trái cây đặt ở trên bàn ăn, nhìn xem chủ vị cái trung niên nam nhân kia, thử thăm dò mở miệng, Hoành Tuấn, tiểu kiều trung khảo xong nhiều ngày như vậy, ta muốn mang nàng về nhà chơi mấy ngày. Được xưng là Lý Hoành Tuấn nam nhân nhướng mày, buông xuống tờ báo trong tay, trong giọng nói mang theo không vui, hồi quê nhà. Cái kia thâm sơn cùng cốc có cái gì bỏ đi? Trướng khí mù mịt, những cái kia nông dân tố chất lại thấp. Ngươi sẽ không lại nghĩ đến lấy tiền đi chợ cấp ngươi cái kia chất tử a? Trần Mộ Giao biến sắc mặt, cấp bách giải thích, không phải, ta nghe nhị ca nói, Tiểu Lâm hiện tại tiền đồ, mở ra cái làng du lịch, trong thôn biến hóa rất lớn, như trước kia không giống với lúc trước. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Lý Hoành Tuấn chế nhạo lấy cắt ngang, tiền đồ. Các ngươi lão Trần gia nếu là có cái kia tiền đồ ghen, ngươi năm đó cần dùng tới liều mạng gà cho ly hôn còn mang theo hải tử ta. Còn mở làng du lịch, ngươi biết một cái làng du lịch muốn bao nhiêu tiền ư? Hẳn là mở ra cái phá nông gia nhạc, ngay tại trong điện thoại cùng người khoác lác. Trần Mộ Giao lập tức mặt hơi trắng bệnh, năm đó rõ ràng là cái nam nhân này mặt dày mày dạn quân lấy nàng, hiện tại biến thành chính mình liều mạng muốn gả cho hắn. Trong lòng Trần Mộ Giao có chút bi ai. Đúng lúc này, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi từ trên lầu chạy xuống tới, trên mặt mang theo hưng phấn, đem điện thoại di động giơ lên Lý Hoành Tuấn trước mặt, "Cha, các ngươi vừa mới nói là Trần Gia Thôn, ngươi nhìn một chút có phải hay không cái Trần Gia Thôn này?" Trên mạng đều lửa, thật nhiều vong hồng đều tại đề cử, nói là nghi thành tiểu mã thay mặt. Trên màn hình điện thoại, chính giữa phát hình một đoạn du khách dùng UAV quay phim từ trên không video. Trong video, núi xanh vây quanh, bích thủy như gương. Một tòa thiết kế cảm giác 10 phần trên nước nhà hàng nằm yên giữa hồ, bên bờ trên bãi biển du khách như dệt, xa xa liên miên lều bãi khu đèn đuốc có ánh. Ống kính kéo xa, có thể thấy rõ bãi đỗ xe, đậu đầy nhiều loại xe sang, trong đó không thiếu rộn rọi sở, bèn nỉ hàng ngũ. Toàn bộ làng du lịch quy mô cùng đẳng cấp, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trên mặt Lý Hoành Tuấn biểu tình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo xem thường, đến chấn kinh, lại đến khó có thể tin. Cuối cùng hóa thành vô cùng lo lắng. Cái này, thật là cái hắn kia trong ấn tượng bần cùng lạc hậu Trần Gia Thôn. Làm sao có khả năng? Chính mình tại Thâm Thành đánh liều nhiều năm như vậy, mới từ chính mình trong tay phụ thân kế thừa xuống tới hiện tại công ty. Một năm kiếm lời cái 200-300 vạn, mới để hắn có lực lượng xem thường lão bà của mình nhà nghèo thân thích. Nhưng bây giờ, bị chính mình xem thường nghèo thân thích rõ ràng mở ra làng du lịch. Thế nhưng hắn hiểu thê tử của mình, chưa từng sẽ nói dối. Cho nên, chính mình cái kia tiện nghi chất tử, thật phát đạt. Hắn háng giọng một cái cầm qua điện thoại, tỉ mỉ lại nhìn một lần. Tiếp đó trên mặt chất lên trước đó chưa từng có hòa ái nụ cười. Mộ Giao A, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Nói đến, chúng ta chính xác có tốt mấy năm không về mẹ ngươi nhà nhìn một chút, cái này quá không ra gì. Hắn thân thiết kéo qua thê tử tay, dạng này, ta mấy ngày nay vừa bận rảnh rỗi, hậu tiên, chúng ta liền đặt trước vé máy bay trở về nhìn một chút. Cũng để cho tư không cùng hắn đường ca thân cận hơn một chút. Trần Mộ Giao trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt nam nhân trở mặt biểu diễn, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. "Còn Đường ca, nhiều năm như vậy, ngươi bảo bối này nhi tử kêu lên chính mình một tiếng mẹ ư?" Mà Lý Tư không thì hưng phấn hoan hô lên, "Quá tốt rồi. Cha, cho Tiểu Vũ cũng mua tấm vé." Nàng vừa mới còn nói nhớ đi Trần gia thôn chơi đây. Chương 210, đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ chương 210, đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ Trần Lâm trở lại nông gia tiểu viện, bài trừ tạp niệm. Vô luận là làm bảo vệ nữ nhân bên cạnh, vẫn là ứng đối tương lai khả năng xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ, cuối cùng đều cần thực lực mạnh hơn cùng địa vị. Hắn theo trong nạp giới lấy ra bản kia theo vạn giới bãi rác bên trong vét tới đan phương tiểu giải. Hắn đem ánh mắt khóa chặt tại đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ trên dược phương. Đây không tính là chân chính đan dược, càng giống là một loại dược tề, nhưng hiệu quả lại không phải tầm thường. Đan phương là ghi chép, cái này lộ có thể trị liệu đại bộ phận bệnh mắt. Cũng không biết mắt cận thị có tính hay không bệnh mắt. Có lẽ cũng thôi a. Trần Lâm không xác định, bởi vậy muốn thử nghiệm phối trí đi ra thử xem hiệu quả. Hắn tỉ mỉ xem xét, phát hiện cần thiết 12 loại dược liệu bên trong, loại trừ cuối cùng một mặt ngũ bộ xà mật rắn nước tương đối nan giải bên ngoài, còn lại 11 loại, như độc thuộc lòng vàng, huyết minh tử, nữ trinh tử các loại, đều phi thường thường thấy. Trần Lâm nhớ tới trong thôn mới mở nhà kia tiệm thuốc bắc, liền viết tay một phần dược phương tìm đi qua. Tiệm thuốc lão bản là trong thôn Tam gia Trần Trường An, một cái về hưu mấy năm lão trung y, ở giờ phút này hắn đang nằm tại trên ghế đu thành thời vô lấy quạt, nhìn thấy Trần Lâm, lập tức nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. "Tiểu Lâm tới rồi, mua thuốc." "Tam gia, ngài giúp ta nhìn một chút, những cái này thuốc ngài nơi này có ư?" Trần Lâm đem dược phương đưa tới. Trần Trường An mang lên kính lão nhìn một chút, cười nói, "Đều là chút thanh tâm mắt sáng hảo dược tài, không đắt, ta nơi này đều có." Hắn lập tức trong chiều nhà kêu một tiếng, "Cầm sát, đừng nhìn sách, đi ra giúp Trần Lâm ca bút thuốc." Rất nhanh, một cái 17-18 tuổi, ăn mặc áo váy màu trắng, khí chất sạch sẽ điềm đạm nho nhã nữ hài theo bên trong nhà đi ra. Nàng nhìn thấy Trần Lâm, trắng đoan trên gương mặt nổi lên một chút đỏ ửng, nhút nhát kêu một tiếng, "Trần Lâm ca." Trần Lâm nhận ra nàng là Tam gia tôn nữ Trần Cẩm Sát, đối với hắn ôn hòa gật đầu một cái. Trần Cẩm Sát tay chân lanh lẹ đem dược liệu từng cái tán thưởng, lô hàng. Trần Lâm kiên trì quét mã thanh toán 500 đồng tiền, không có chiếm lao nhân ra tiền nghi. Trước khi đi, Trần Lâm giống như tùy ý hỏi một câu, "Tam gia, phụ cận đây, nơi nào có thể tìm tới ngũ bộ xà?" Vừa dứt lời, trên mặt Trần Trường An nụ cười nháy mắt thu lại, sắc mặt biến có thể so nghiêm túc. Hắn thấp giọng, chính trọng cảnh cáo hắn, thôn phụ cận có lẽ có, nhưng mà khó tìm, đều trốn tránh người đây. Hơn nữa món đồ kia độc tính rất lớn à, bị cắn cực kỳ phiền toái, nghi thành đều không có huyết thanh, võ thành mới có. Hơn nữa ta cùng ngươi nói, ngũ bộ xà hiện tại là quốc gia cấp 2 bảo vệ động vật, bắt được là phạm pháp. Tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn chớ làm loạn a. Trần Lâm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra rất tán thành biểu tình, liên tục gật đầu phụ họa. "Tam gia ngài nói đúng, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, cái này phạm pháp sự tình ta nhưng không được." Hắn trên miệng nói đến nghĩa chính từ nghiêm, trong lòng lại trọn vẹn không coi ra gì. Phạm pháp, hắn chỉ là mượn tới lấy điểm mật, cũng không phải thật muốn đem nó thế nào. Đến lúc đó để Thanh Phong Minh Nguyệt cho nó tới cái rượu thủ hồi xuân của bò, bảo đảm nó thời điểm ra đi so tới thời điểm còn tinh thần. Cái này gọi ý liệu viện trợ. Chủ yếu là Trần Lâm phía trước tại trên mạng điều tra, cái này ngũ bộ xà mật rắn mua nổi tới cực kỳ phiền toái. Trần Lâm cũng không muốn điểm ấy dám đại sự đều tìm quan hệ. Làm chút chuyện nhỏ này liền vận dụng nhân tình, không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Hắn Trần Lâm hiện tại dù sao cũng là cái siêu phàm nhân sĩ, có thể tự mình động thủ, tuyệt không phiền toái người khác. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi hải tử này luôn luôn hiểu chuyện. Trần Trường An gặp hắn nghe khuyên, vui mừng luốt luốt trồng dâu. Lâu Lâm Tiếu lấy theo Trần Trường An nơi đó mượn một đài nhỏ nhắn dược liệu cân điện tử, vậy mới xách theo bao lớn bao nhỏ dược liệu, hài lòng rời khỏi. Trở lại nông gia tiểu viện, Trần Lâm đem dược liệu cùng cân điện tử hướng trong viện trên bàn đá thả xuống, lập tức thổi âm thanh trong trèo huýt sáo. Meo ô hai đạo nhanh như thiểm điện bóng từ hậu viện cây quế hoa bên trên tóe phía dưới, một trái một phải rơi vào chân hắn một bên, ngẩng lên lông xù đầu nhỏ, trà sát lấy ống quần của hắn. "Chủ nhân, có dặn dò gì?" Thanh phong hoạt bát âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một cô nóng lòng biểu hiện hưng phấn. Trần Lâm ngồi xổm người xuống, một tay một cái, luốt luốt bọn chúng đầu nhỏ, ở trong lòng ra lệnh. "Đi, đến thôn phụ cận trên núi, cho ta bắt một đầu sống ngũ bộ xà trở về. Nhớ kỹ, muốn sống, đừng giết chết." "Ngũ bộ xà?" Minh Nguyệt mềm nhũn trong thanh âm mang theo vài phần hiếu kỳ. "Hoa, bắt rắn." "Quá tuyệt vời. Chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Thanh phong âm thanh thì tràn ngập không che giấu chút nào xúc động. Từ lúc tấn cấp đến cấp 1 yêu thú, nó đã sớm ngứa tay khó nhịn, toàn thân yêu lực đều nhanh nhịn không nổi, đang lo không thi triển. Vừa dứt lời, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt liếc nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái báo hoa miêu tóe ra hậu viện, hướng về hậu sơn phương hướng đi vội vã. Trong nháy mắt liền biến mất tại rậm rạp lâm tử bên trong. Lâu Lâm thiếu cười, đứng lên, bắt đầu xử lý trên bàn đá dược liệu. Hắn mở ra cân điện tử, dựa theo đan phương tường giải bên trên ghi lại chính xác phối trộn, đem dược liệu từng cái ước lượng, tách ra. Có cần dùng tiểu đao tỉ mỉ cắt thành phiến mỏng, có thì cần bỏ vào cối đá bên trong, kiên nhẫn mài thành tinh tế phấn. Hơn nửa canh giờ, tất cả dược liệu xử lý hoàn tất. Trần Lâm tìm đến một cái sạch sẽ nồi đất, dựa theo đặc biệt trình tự, đem dược liệu từng nhóm đầu nhập, ra nhập nước, đắp lên nắp nồi, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu chín. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới rời cái ghế nằm, nhàn nhã nằm tại cây quế hoa phía dưới, nhắm mắt dưỡng thần. Nồi đất bên trong, mùi thuốc dần dần tràn ngập, cùng trong viện mùi hoa quế hỗn hợp, tạo thành một loại kỳ dị mà an bình khí tức. Ngay tại Trần Lâm sắp ngủ lúc, một trận cực nhẹ sàn sạt thanh âm từ hậu viện cửa gỗ truyền đến. hắn mở mắt ra, ngồi dậy. Chỉ thấy Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nện bước ưu nhã giòn rén, ngẩng đầu ưỡn ngực từ sau cửa đi đến. Mà tại sau lưng bọn chúng, một đầu trường dài hơn 2 mét, lớn bằng cánh tay, toàn thân phủ đầy khối lập phương màu vàng đất lốm đốm ngũ bộ xà, chính giữa dập khuôn từng bước theo sát. Nó ngẩng lên thật cao hình tam giác trên đầu rắn, cặp kia vốn nên lạnh giá khát máu thụ đồng, giờ phút này một mảnh tăng dã, tràn ngập ngốc trệ cùng mê mang. Nó phun lưỡi, động tác chậm chạp cứng ngắc, như một cái bị vô hình sợi tơ khống chế tựa gỗ, nhu thuận đến vô lý. "Chủ nhân, chúng ta trở về làng. Ngươi nhìn, chúng ta lợi hại a." Nó có thể nghe lời. Hai cái tiểu gia hỏa chạy đến Trần Lâm bên chân, tranh nhau chen lấn tranh công, đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Trần Lâm nhìn trước mắt cái này quỷ dị lại khôi hài một màn, nhịn không được cười lên. "Khá lắm. Thế này sao lại là bắt rắn, rõ ràng là mời cái người tình nguyện tới. Tự nguyện hiến gan đúng không?" Hắn theo trong nạp giới lấy ra một cái sạch sẽ bạch ngọc bình sứ, đối Thanh Phong dương lên cằm. Thanh Phong hiểu ngay. Nó nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến ngũ bộ xà trước mặt, màu hổ phách trong con ngươi u quang hiện lên, ngũ bộ xà thân thể lập tức cứng đờ. Chương 211, chí khí rộng lớn Trần Đại Thiện Nhân. Chương 211, chí khí rộng lớn Trần Đại Thiện Nhân. Thanh Phong nâng lên móng vuốt nhỏ, năm cái sắc bén như dao móng tay theo đệm thịt bên trong chậm chậm rũi ra, dưới ánh mặt trời lóe ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Nó đối ngũ bộ xà phần bụng tới gần 7 tấc vị trí, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái. Động tác tinh chuẩn mà tao nhã. Da rắn bị tùy tiện mở ra một đạo cực nhỏ lỗ hổng, một quả màu vàng nhạt, trứng bổ câu kích thước mặt rắn, lập tức theo miệng vết thương phồng đi ra. Toàn bộ quá trình, đầu này kịch độc ngũ bộ xà lại không có chút nào dãy rủa. Thanh Phong lần nữa duỗi ra đầu ngón tay, tại quả kia sung mãn mật rắn bên trên nhẹ nhàng một đâm. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, màu vàng nhạt mật lập tức tràn ra, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tràn ngập trong không khí. Trần Lâm tay mắt lênh lẹ, lập tức cầm lấy bình sứ đục lên, cẩn thận đem chân quý mật một giọt không lọt tiếp được. Mấy phút sau, trong bình sứ mật tích nhàn nhạt tầng một, mà quả kia mật rắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Ngũ bộ xà thân thể bắt đầu hơi hơi lung lay, khí tức bị bại, một bộ lập tức liền muốn xong độc tử giáng dấp. Trần Lâm thấy thế, lập tức cho bên cạnh Minh Nguyệt liếc mắt ra hiệu. Minh Nguyệt hội ý, móng vuốt nhỏ hướng cái kia khô quắt mật rắn bên trên một ấn, một đạo nhu hòa quần sáng màu trắng nháy mắt đem nó bao phủ. Kỳ tích phát sinh. Quả kia nguyên bản đã khô quắt mật rắn, tại bạch quang tẩm bổ phía dưới, dĩ nhiên lần nữa biến đến sung mãn, tràn đầy. Kèm thêm lấy đạo kia bị mở ra vết thương, cũng bắt đầu chậm chậm khép lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Lâm trong đầu linh quang lóe lên. Đã có thể trị hết, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Có thể vô hạn thêm ly. Tâm linh tương thông, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nháy mắt liền hiểu chính mình ý nghĩ của chủ nhân. Minh Nguyệt thi triển trị liệu thuật động tác có chút dừng lại, mềm nhũn trong thanh âm mang theo một chút do dự. "Chủ nhân, dạng này có phải hay không có chút quá?" Nó lời nói còn chưa nói xong, Thanh Phong cái kia hưng phấn lọ lì âm thanh liền tại Trần Lâm trong đầu nổ tung. "Chủ nhân ngươi thật thông minh a, quá tuyệt vời. Ta một lần nữa." Nói lấy, nó lần nữa duỗi ra chân, tại vừa mới khép lại vị trí, lại rạch ra một đường vết rách, thuần thục đâm thủng mật rắn. Nhưng mà, lần này, theo chỗ thủng chảy ra chất lỏng, màu sắc lại biến đến cực kỳ nhạt, cơ hồ trong suốt. Trần Lâm so sánh một thoáng bình sứ bên trong cái kia màu sắc nồng đậm mật, lại nhìn một chút lần này chạy ra làm loãng bản lập tức minh bạch chính mình vô hạn thêm ly kế hoạch, tuyên bố phá sản. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. "Tốt, cho nó triệt để chữa khỏi, tiếp đó thả a." Trần Lâm ở trong lòng phân phó nói. Minh Nguyệt lập tức ra tăng trị liệu thuật thu phát, bạch quang thời gian lập lòe, ngũ bộ xà miệng vết thương ở bụng triệt để khép lại, liền một chút vết sẹo đều không lưu lại. Huyễn thuật giải trừ. Ngũ bộ xà một cái giật mình, phản phất theo một giấc chiêm bao bên trong bừng tỉnh. Nó nhìn trước mắt Trần Lâm cùng hai cái mèo con, trong mắt tràn ngập cực hạn sợ hãi, đột nhiên quay đầu, thiểm điện tiến vào bụi cỏ, thoát thân như biến mất. Sau 2 giờ, nồi đất bên trong dược dịch đã nấu chín đến không sai biệt lắm. Trần Lâm tắt lửa, đem nóng hổi dược dịch đổ vào một cái thủy tinh trong thùng. Dược dịch hiện ra nồng đậm tông màu nâu, tản ra phức tạp mà thuần hậu thuốc đông y mùi thơm. Hiện tại, chỉ còn giữ lại một bước cuối cùng. Chờ dược dịch triệt để hồi chiêu sau, dựa theo 100:1 tỷ lệ, đem mật rắn nước nhỏ vào trong đó, hỗn hợp đều, cái này đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ coi như đại công cáo thành. Chỉ là Trần Lâm nhìn xem trong thùng cái kia hơn phân nửa bình dược dịch, đến tiếp sau sự tỉnh để hắn hơi lung túng một chút. Thuốc này hiệu quả đến cùng thế nào? Có hay không có tác dụng phụ? Tổng đến tìm cá nhân thử xem thuốc a. Tìm ai đây? Thân nhân của mình bằng hữu khẳng định không được, vạn nhất có vấn đề gì đây? Trần Lâm suy tư nửa ngày, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái mang theo mắt kính gọng vàng trung niên nam nhân. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, cười hắc hắc. Liền quyết định là ngươi, Triệu phó bí thư. Không bao lâu, Trần Lâm đem chế tạo tốt đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ cẩn thận từng ly từng tí cất vào bạch ngọc bình sứ, lại đem nấu thuốc nồi đất cùng viện thu thập sạch sẽ, vậy mới mang theo Thanh Phong, xe chạy tới văn phòng thị ủy công lầu phụ cận. Hắn đem xe dừng lại, mang theo Thanh Phong đi tới một chỗ góc chết camera. Trần Lâm thỏa mãn gật gật đầu, tâm niệm vừa động, trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một cái xưa cũ vòng tay màu vàng, phía trên điêu khắc phức tạp mà thần bí hoa văn. Kim quang lóe lên, Trần Lâm thân thể tại trong quang mang nhanh chóng thu nhỏ, biến dạng. Trong đáy mắt, tại chỗ đâu còn có cái gì coi như lớn lên đẹp trai nam nhân, chỉ còn dư lại một cái cùng Minh Nguyệt giống nhau như lúc, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần nhân tính hóa rào hoạt báo hoa miêu. "Đi." Trần Lâm miệng nói tiếng người, "A không," là phát ra một tiếng mềm nhũn mèo kêu, lặng yên không một tiếng động nhảy tốt vào thị ủy đại viện. Thanh Phong theo sát phía sau, hai cái mèo thân ảnh tại bóng đêm cùng kiến trúc trong bóng tối, giống như quỷ mị. Bằng vào Trường Xuân Công mang tới siêu phàm ngũ giác, Trần Lâm tùy tiện liền khóa chặt Triệu Lập Đông văn phòng vị trí. Hắn mang theo Thanh Phong nhanh nhẹn leo lên lầu 3 bệ cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Triệu Lập Đông thư ký bưng lấy ly nước theo trong văn phòng đi ra. Cơ hội. Hai cái mèo như là hai đạo không tiếng động bóng, thừa dịp cửa còn không đóng chặt khẽ hở, một trước một sau nhanh đi vào. Trong văn phòng, Triệu Lập Đông mang theo mắt kính gọng vàng, tập trung tinh thần phê duyệt lấy văn kiện, trọn vẹn không có phát giác được nhiều hai cái khách không mời. Trần Lâm liếc nhìn một vòng, xác nhận trong văn phòng cũng không có lắp đặt bất luận cái gì quản chế cùng máy ghi âm, hoàn toàn yên tâm. Hắn đối Thanh Phong liếc mắt ra hiệu. Thanh Phong hiểu ý, màu hổ phách trong con mắt u quang lóe lên, một đạo vô hình huyễn thuật ba động nháy mắt bao phủ ngay tại vùi đầu làm việc Triệu Lập Đông. Triệu Lập Đông phê duyệt văn kiện động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt dần dần biến đến ngốc trệ, tăng dã, cuối cùng hóa thành một mảnh không có bất kỳ thần thái chỗ trống, toàn bộ nhân ảnh một tôn bị rút đi linh hồn tự sát. Trần Lâm thấy thế, nên ngang nhảy lên rộng lớn bàn công tác, nện bước ưu nhã giòn rén, đi tới trước mặt Triệu Lập Đông, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy hắn. Lão Triệu a lão Triệu, ngươi nói ngươi cũng là, lần trước tại làng du lịch khó xử ta, ta đại nhân có đại lượng, đều không cùng ngươi tính toán. Hiện tại ta nơi này có đồ tốt, trước tiên liền nghĩ đến ngươi, ngươi cũng thật là chí khí rộng lớn a. Trần Lâm một bên dùng đuốt mèo đẩy lấy Triệu Lập Đông mắt kính bạc vàng, một bên dùng chỉ có chính mình cùng Thanh Phong có thể nghe hiểu miêu ngữ lẩm bẩm lồ bồ. Nói lấy, hắn tâm niệm vừa động, cái kia chứa lấy đi rõ ràng khôi phục thị lực lộ bạch ngọc bình sứ đột nhiên xuất hiện trên bàn. Tại Thanh Phong huyễn thuật điều khiển xuống, ánh mắt đờ đẫn Triệu Lập Đông đờ đẫn duỗi tay ra, cầm lên bình sứ. Hắn chậm chậm lấy xuống trên sống mũi mắt kính bạc vàng, mở ra nắp bình, đem miệng bình ngắm mắt của mình. Một giọt, hai giọt. Tông màu nâu mát mẻ chất lỏng, tinh chuẩn nhỏ vào hắn cặp kia bởi vì trường kỳ dựa bàn làm việc mà vằn vện kia máu trong mắt. Trần Lâm thỏa mãn nhìn xem một màn này, gật đầu một cái. Chờ Triệu Lập Đông đem hai con mắt đều nhỏ vào dược dịch sau, Trần Lâm bắt về bình sứ, thu nhập nạp giới, vậy mới hài lòng đối Thanh Phong vung lên chào. Bỏ đi. Hai cái báo hoa miêu lần nữa hóa thành hư ảnh, theo rộng mở cửa sổ nhảy một cái mà ra. Chương 212, Tống Thu Nhã, ngươi cùng ngươi vị kia hiểu nguyệt tỷ thần giao cách cảm đi a. Chương 212, Tống Thu Nhã, ngươi cùng ngươi vị kia hiểu nguyệt tỷ thần giao cách cảm đi a. Trần Lâm tại góc chết camera khôi phục thân hình, mang theo Thanh Phong trở lại xe bẹn mì bên trong, chỉ cảm thấy đến toàn thân thư sướng. Hắn phát động ô tô, màu đen bẹn mì bẹn tẩy gạ lặng yên không một tiếng động chuyển vào dòng xe cộ. Nhìn một chút thời gian, buổi chiều không đến 5 điểm. Trong lòng hắn tính toán, tối nay liền không đi giang cảnh hoa phủ. Hiểu nguyệt tỷ bên kia, chính là cần trấn an cùng làm bạn thời điểm, chính mình không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nghĩ đến Lý Hiểu Nguyệt trương kia ôn nhu như nước, nhìn chính mình lúc luôn mang theo mấy phần e lệ mặt, Trần Lâm Tâm cũng thay đổi đến mềm mại. Hắn một tay vịn tay lái, quay đầu xe, hướng về ngoại ô Trần Gia thôn phương hướng chạy tới. Làm màu đen bẹn mì bẹn tẩy gà chậm chậm lái vào cửa thôn lúc, Trần Lâm liếc mắt liền thấy được chính giữa đứng ở dưới đại hoại thụ, cùng mấy cái làng du lịch bảo an hút thuốc nói chuyện trời đất nhị thúc Trần Quốc Phú. Nhị thúc. Trần Lâm hạ xuống cửa sổ xe, thò đầu ra kêu một tiếng. Trần Quốc Phú nhìn thấy chất tử, trên mặt lập tức cười nở hoa, hắn cùng người bên cạnh khoe khoang như phủi tay bên trong hộp thuốc lá, nhìn thấy không, ta đại chất tử trở về. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh xe, cách lấy cửa sổ xe, thấp giọng, trên mặt mang theo vài phần thần bí cùng hưng phấn, "Tiểu Lâm, cùng ngươi nói sự tình, ngươi tiểu câu ngày mai muốn theo Thâm thị trở về." "Tiểu cô?" Trần Lâm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Tiểu cô Trần Mộ Giao đối với hắn vô cùng tốt. Tuy là lấy chồng ở xa Thâm thị, gia đình điều kiện ưu việt, nhưng nàng chưa bao giờ quên qua chính mình cái này đương gia chất tử. Từ trên hắn cao trung đến đại học, sơ sơ thời gian 7 năm, tiểu cô hàng năm đều sẽ vụ trộm cho hắn chuyển 5000 đồng tiền tiền sinh hoạt, dặn đi dặn lại để hắn đừng tỉnh lấy, ăn xong mặc xong. Thằng đến hắn đại tứ bắt đầu thực tập, có tiền lương của mình, kiên quyết không chịu lại muốn, tiểu cô mới coi như thôi. Tính ra, từ lúc tốt nghiệp đại học năm đó gặp qua một lần, hắn đã có 6 7 năm chưa từng thấy tiểu cô. Đúng vậy a. Người cô phụ cùng tư không, còn quan lại không bạn gái, lại thêm ngươi tiểu cô, một nhà năm miệng ăn đều tới. Trần Quốc Phú đếm trên đầu ngón tay đếm lấy, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, nói là chưa mai máy bay đến Nghi Thành, để ngươi đi tiếp một chút. Không có vấn đề, ta ngày mai nhất định đến. Trần Lâm không chút do dự đáp ứng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể lập tức, hắn liền ý thức được một vấn đề. Bentley bẹn tẩy gạ là 5 tòa xe, coi là chính mình, cũng liền có thể ngồi 5 người. Có thể tiểu cô bọn hắn một nhà liền có 5 thanh, này làm sao ngồi đến phía dưới? Nếu không, mua chiếc 7 tòa xe thương vụ. Ý nghĩ này vừa ra, Trần Lâm lại tái phát khó. Hắn đối xe không có gì nghiên cứu, xe thương vụ cái đồ chơi này, cái nào bảng hiệu dễ chịu, cái nào loại thực dụng, hắn nhất khiếu bất thông. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ tới Tống Thu Nhã. Loại chuyện này, trưng cầu ý kiến nàng chuẩn không sai. Trần Lâm cùng nhị thúc lại hàn huyên vài câu, liền đem lái xe trở về nông gia tiểu viện. Hắn dừng xe xong, lập tức gọi thông điện thoại của Tống Thu Nhã. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu kia truyền đến Tống Thu Nhã thanh lãnh bên trong mang theo một chút thanh âm nhu hòa, "Uy, thế nào? Thu Nhã, hỏi ngươi vấn đề, ngươi có biết hay không cái nào khoản 7 tòa xe thương vụ tương đối tốt, ngồi dễ chịu, mở ra cũng thoải mái?" Trần Lâm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc 2 giây, lập tức truyền đến Tống Thu Nhã một tiếng buồn cười cười khẽ. "Phốc phốc, ta còn tưởng rằng ngươi tại trên người của ta lắp camera đây." Trần Lâm sững sờ, "Ý tứ gì?" "Không có gì." Tống Thu Nhã giọng nói mang vẻ mấy phần tiểu đắc ý, "Ta hôm nay vừa mới thu Lâm tập đoàn danh nghĩa, đặt trước một đài đỉnh phối Mercedes V300L cùng một đài cờ giặc cờ 009, đều là 7 tòa xe thương vụ, đang chuẩn bị cùng ngươi cứ nói đi, không nghĩ tới ngươi liền gọi điện thoại tới." Trần Lâm nghe vậy, cũng vui vẻ, cười hắc hắc, "Cái này gọi tâm hữu linh tế nhất điểm thông." Vừa dứt lời, liền nghe đến Tống Thu Nhã ngữ khí nháy mắt biến đến u ám lên. "À, ngươi cùng ngươi vị kia hiểu nguyện tỷ thần giao cách cảm đi à, cùng ta có cái gì hảo linh tê. Trần Lâm nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, lúng túng đến có thể sử dụng ngón chân tại dưới đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn biết, nha đầu này trong lòng cố kia máu ghen còn không có đi qua đây. Cũng may Tống Thu Nhã cũng chỉ là đến cần dừng thì dừng, không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên khó xử hắn, chuyển đề tài, khôi phục việc chung làm chung thanh lãnh ngữ khí, xe đã đến công ty lầu dưới gara, ngươi muốn dùng lời nói, trực tiếp tới mở là được. Hảo, vậy ta ngày mai đi một chuyến. Trần Lâm vội vã đáp ứng, sau khi cúp điện thoại, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn trở lại không có một hai hậu viện, đứng ở cây quế hoa phía dưới, trong lòng phần kia bởi vì thực lực tăng lên mà mang tới một chút tự mãn, bị Tống Thu Nhã câu kia u oán lời nói hòa tan không ít. Hắn cần lực lượng mạnh hơn, một loại đủ để khống chế hết thảy, để bên cạnh hắn tất cả nữ nhân đều có thể an tâm lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn bài trừ tạp niệm, bắt đầu luyện tập đến vừa mới nắm giữ không lâu ngự vật thuật. Theo lấy Trường Xuân công tại thể nội vận chuyển, đột phá đến luyện khí tầng 4 hắn, chỉ cảm thấy đến ngũ giác biến đến trước đó chưa từng có nhạy bén. Phương biên 60m bên trong, gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vang kiến bò, đều chạy không khỏi hắn ngũ giác. Hắn tâm niệm vừa động, đem linh lực hội tụ ở đầu ngón tay, cách xa đối góc sân một cái chổi. Đến, chổi khẽ run lên, lập tức lắc lư lơ lửng, cách mặt đất cao nửa thước. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, khống chế chổi trong sân trên dưới tung bay, lúc thì lao nhanh, lúc thì xoay quanh, so trước đó lưu loát gấp mấy lần không thôi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đi qua, hắn mới cảm thấy linh lực trong cơ thể có rõ ràng tiêu hao. Phạm vi khống chế theo 30m biến thành 60m, khống chế thời gian theo 1 phút đồng hồ biến thành 5 phút, không tệ. Trần Lâm có chút vừa ý, lập tức gia tăng độ khó. Hắn đem mục tiêu khóa chặt tại bên cạnh cái bàn đá một cái dùng tới đệm bàn chân trên đụ đá, cái kia đụ đá ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ước lượng một thoáng, chừng nặng 5 cân. Đến, hắn khẽ quát một tiếng, thái dương dị ra mồ hôi mịn. Đụ đá kịch liệt rung động mấy lần, phát ra một trận nặng nề ong ong, cuối cùng vẫn là chậm rãi, khó khăn thoát ly mặt đất, trôi nổi ở giữa không trung. Trần Lâm khống chế đụ đá tại không trung dừng lại gần 1 phút đồng hồ, liền cảm giác linh lực trong cơ thể tiêu hao gần bá thành, liền vội vàng đem nó buông xuống. Khống chế trọng lượng theo 1 cân biến thành 5 cân, tuy là thời gian ngắn chút, nhưng uy lực không thể so sánh nổi. Trần Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thực lực lần nữa tinh tiến cảm giác, để trong lòng hắn tràn ngập cảm giác an toàn. Màn đêm phủ xuống, trên ánh trăng đầu cảnh, Trần Lâm ngồi xếp bằng tại hậu viện trên tảng đá xanh, bắt đầu tu luyện Thái Âm hô hấp pháp. Theo lấy hắn đặc biệt hít thở tiết tấu, xung quanh nguyệt hoa phảng phất nhận lấy dẫn dắt, hóa thành mắt thường không thể nhận ra năng lượng, một tia mà tràn vào trong cơ thể của hắn, rèn luyện tứ chi bách hải của hắn. Trải qua khoảng thời gian này khổ tu, tại Trường Xuân công cùng Thái Âm hô hấp pháp 2 tầng gia trì xuống, hắn bây giờ thuần túy nhục thân lực lượng đã tới gần 3000 cân. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia trạng thái trọng thương phía dưới trúc cơ kỳ hợp hoan điệp, Trần Lâm tâm tình liền biến đến trầm trọng. 3000 cân lực lượng tại trước mặt nó vẫn như cũ lộ ra như thế bé nhỏ không đáng kể, liên phá phòng đều dị thường gian nan, cuối cùng vẫn là dựa vào thể lực ưu thế đem nó hầm chết. Sau đó gặp phải khách lén qua sông, thực lực phòng trường chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này khiến hắn tăng cao tu vi tâm tình, biến đến càng bức bách, nhất định phải nhanh đem Thái Âm hô hấp pháp tu luyện tới đại thành. Trong lòng hắn âm thầm thể, dựa theo dự tính, một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền có thể có vạn cân cự lực, đến lúc đó mới tính chân chính có tự vệ tiền vốn. Chương 213, Lý Hiểu Nguyệt, ta hiện tại coi như lập tức chết đi, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Chương 213, Lý Hiểu Nguyệt, ta hiện tại coi như lập tức chết đi, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Sau 2 giờ, làm Trần Lâm theo trong trạng thái tu luyện rút khỏi lúc, cả người hắn như là mới từ trong nước vớt ra tới một loại, dưới thân trên tảng đá xanh, lưu lại một mảng lớn rõ ràng vết nước. Hắn đứng lên, vặn mèo thân thể một cái, chỗ khớp nối lập tức phát ra một trận lốt bút bạo hưởng, một cỗ trước đó chưa từng có thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Hắn trở lại lầu 2, đi vào phòng tắm xông tới cái tắm nước nóng. Hơi nước mở mịt bên trong, hắn mới lau khô thân thể, mang vào quần đùi đi ra phòng tắm, liền nhìn thấy tan tầm Lý Hiểu Nguyệt ngay tại lên lầu. Nhìn thấy Trần Lâm ở trần, toàn thân còn tản ra bừng bừng nhiệt khí răng rấp, Lý Hiểu Nguyệt gương mặt nhảy một thoáng liền đỏ, theo bản năng liền muốn quay người trở về phòng. "Hiểu Nguyệt tỷ." Trần Lâm cười hắc hắc, mấy bước lên trước, không nói lời gì từ phía sau đem nàng bế lên. "A." Lý Hiểu Nguyệt phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nàng toàn bộ người bị Trần Lâm dùng một cái tiêu chuẩn ôm mỹ nhân, vững vàng ôm ngang trong ngực. "Đừng, trên người của ta còn có mùi mồ hôi. Ta trước đi tắm rửa." Nàng xấu hổ phải đem mặt vùi ở Trần Lâm ngực, âm thanh yếu ớt mũi vằn. Trần Lâm cúi đầu nhìn xem trong ngực trương kia đỏ đến sắp giọt máu khuôn mặt, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn ôm lấy nàng, quay người liền hướng phòng tắm đi đến. "Ta giúp ngươi tẩy." Trong phòng tắm, hơi nước bốc hơi, đem kính mở đều nhiễm lên tầng một mập mờ sương mù. Lý Hiểu Nguyệt bị Trần Lâm ôm vào trong ngực, mũi chân vừa mới dính vào ấm áp gạch men sứ, thân thể liền không bị khống chế mềm nhũn. Nàng như một cái bị dọa sợ hiệu con, dưới hai tay ý thức chống lấy hắn cứng rắn nóng hổi lồng ngực, một cỗ sáng người nhiệt ý theo gương mặt đốt tới bên hai. "Đừng, chính ta tẩy." Thanh âm của nàng mỏng manh đến cơ hồ không nghe được. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này xấu hổ đến sắp ngất đi dáng dấp, trong lòng phần kia trêu tức dần dần hóa thành vô tận lưu tình. Hắn không có buông tay, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. Hắn cúi đầu, bờ môi dán tại hai của nàng khuyết bên trên, dùng cái kia mang theo chí mạng từ tính giọng nói, mê hoặc khẽ nói, "Hiểu Nguyệt tỷ, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, giúp ngươi tắm rửa, thiên kinh địa nghĩa." "Ta..." Lý Hiểu Nguyệt bị hắn những lời này chắn đến á khẩu không trả lời được, tim đập như bồ lôi, đại não triệt để đứng máy. Đúng vậy, a, mình đã là nữ nhân của hắn. Cái này nhận thức như một đạo vỡ đê dòng nước ấm, nháy mắt vỡ tung trong lòng nàng sót lại cuối cùng một chút é lệ cùng kháng cự. Nàng chống tại trước ngực hắn tay, dần dần mất đi khí lực, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt trước ngực hắn làn da. Trần Lâm cảm giác được biến hóa của nàng, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu độ cong. Hắn không nói thêm gì nữa. Hành động là giờ phút này tốt nhất lời nói. Soạt, ấm áp dòng nước theo vòi hoa sen bên trong chút xuống, cọ rửa hai người chặt chẽ dính nhau thân thể, cũng nhấn chìm trong không gian này từng bước ấm lên hết thảy. Lý Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, lông mi thật dài bị giọt nước ướt nhẹp, khống chế không nổi run rẩy. Nàng buông tha tất cả chống lại, đem chính mình hết thảy đều giao cho cái này để nàng giành lấy cuộc sống mới nam nhân. Nàng có thể cảm giác được hắn nóng hổi hít thở phất qua bên tai của nàng, có thể cảm giác được hắn dày rộng bàn tay lớn tại trên người nàng du tẩu. Động tác kia bên trong có không thể nghi ngờ chiếm hữu, cũng cất giấu thận trọng quý trọng. Đây là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. 30 năm qua, nàng như một gốc sinh trưởng tại tối tăm trong góc cỏ dại, thấp kém, nhát gan, nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng vào giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình phảng phất biến thành một đóa bị ánh nắng cùng mưa móc mặc sức đổ vào kiểu diễm bông hoa. Tại trong ngực hắn, tùy ý nở rộ. Sau 2 giờ, trong phòng tắm tiếng nước cuối cùng ngừng. Trần Lâm đem đã mệt đến xương cốt đều như nhũn ra Lý Hiểu Nguyệt ôm trở về trên giường, dùng mềm mại khăn tắm tỉ mỉ vì nàng lau khô thân thể mỗi một tấc. Nàng như một cái ăn uống no đủ sau vô cùng nhu thuận mèo, cuộn tròn tại trong ngực của hắn, ngủ thật say. Trước kia đều là mang theo vài phần sầu khổ cùng bất an trên mặt, giờ phút này biết đầy mỏi mệt sau thỏa mãn cùng an bình. Trần Lâm cúi đầu, ở trên trán của nàng ấn xuống thật sâu hôn lên, cũng đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, trời sáng choang. Lý Hiểu Nguyệt tại một trận trong mơ hồ mở mắt ra. Nhiều năm dưỡng thành đồng hồ sinh học, để nàng bền lòng vững dạ tại 7 điểm tỉnh lại. Nàng theo bản năng duỗi tay ra, hướng bên cạnh sờ soạn, lại chỉ sờ đến một mảnh lạnh buốt vắng vẻ. Trần Lâm không tại. Một cố khó nói lên lời to lớn thất lạc, nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Trong gian phòng không có một ai. Đêm qua điên cuồng cùng nuốt ve an ủi, như một chàng quá mức tốt đẹp mộng, để nàng không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Nàng cắn môi, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Cố kia thật không dễ dàng mới tạo dựng lên cảm giác an toàn, tựa hồ tại giờ khắc này có sụp đổ dấu hiệu. Nàng thất hồn lạc phách mặc quần áo tử tế, tắm rửa hoàn tất, kéo lấy còn có chút bùn rùn thân thể đi xuống lầu. Nhưng mà, làm nàng đi đến đầu bậc thang lúc, một cỗ nồng đậm đồ ăn mùi thơm, kèm theo trong phòng bếp truyền đến nhỏ bé âm hưởng, chui vào chóp mũi của nàng. Lý Hiểu Nguyệt bước chân dừng lại, lần theo hương vị nhìn lại. Trong phòng bếp, cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, chính giữa buộc lên tập rể, tại trước bếp lò bận rộn. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào gò má của hắn bên trên, phát họa ra chuyên chú mà ôn nhu đường nét. Trên bàn cơm, đã bày xong nóng hôi hổi cháo trắng, có ánh long lanh sủi cảo tôm, còn có mấy đĩa tinh xảo ngon miệng thức ăn. Nhìn thấy một màn này, Lý Hiểu Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Nước mắt, nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt. Cố kia ngập đầu thất lạc cùng bất an, vào giờ khắc này bị càng lớn lớn cảm giác hạnh phúc triệt để phá tan, nghiền nát. Nàng che miệng lại, không để cho mình khóc lên tiếng, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, tham lam nhìn xem cái kia vì nàng rửa tay làm canh thang nam nhân. Là cái này. Nhà cảm giác ư? Nàng sống 30 năm, đây là trong đời của nàng lần đầu tiên, thật sự rõ ràng thể nghiệm đến loại này bị người quan tâm, bị người nâng ở trong lòng bàn tay tư vị. Trần Lâm hình như phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu. Nhìn thấy đứng ở đầu bậc thang lệ rơi đầy mặt Lý Hiểu Nguyệt, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra cương triều nụ cười. Ngốc đứng đấy làm gì? Mau tới đây ăn điểm tâm, không phải đều lạnh. Lý Hiểu Nguyệt dùng sức gật đầu một cái, lau khô nước mắt, trên mặt toát ra chưa bao giờ có, rực rỡ đến chói mắt hạnh phúc nụ cười. Nàng bước nhanh đi xuống lầu, ngồi vào trước bàn ăn, nhìn xem Trần Lâm đem cuối cùng một khay chiên đến vàng nóng trứng trần nước sôi bưng đến trước mặt nàng. Nàng cầm lấy búa, kẹp lên một cái sủi cảo tôm bỏ vào trong miệng. Cực hạn tươi đẹp tại vị giác bên trên nở rộ. Nhưng nàng cảm thấy, mỹ vị đến đâu đồ ăn, cũng không sánh được giờ phút này nội tâm một phần bằng ngọn. Tiểu Lâm, ta hiện tại coi như lập tức chết đi, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Lý Hiểu Nguyệt ở trong lòng, vô cùng trịnh trọng tự đủ. Chương 214, trên người của ngươi, khác biệt mùi vị của nữ nhân. Chương 214, trên người của ngươi, khác biệt mùi vị của nữ nhân. Ăn xong điểm tâm, Lý Hiểu Nguyệt đổi lên nghề nghiệp bộ váy, tinh thần phơi phới đi nhà hàng đi làm. Cô kia từ trong ra ngoài tản ra tự tin cùng hào quang, để nàng toàn bộ người đều như là tại phát quang, cùng hôm qua cái kia nhát gan tự tin nàng, tưởng như hai người. Trần Lâm đưa mắt nhìn nàng rời khỏi, trong lòng cũng là một mảnh mềm mại. Hắn đầu tiên là đi trong thôn nhà kia mới mở, trang trí đến nhất có phong cách dân túc, một hơi định ba gian tầm nhìn tốt nhất ngắm cảnh giường lớn phòng, chuẩn bị nên đón hôm nay đến tiểu cô một nhà. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới lái lên chính mình bèn mi bèn tới ga, hướng về thị khu phương hướng đi vội vã. Xe vững vàng dừng ở Thu Lâm tập đoàn ga ra tầng ẩm. Trần Lâm đi tới tầng cao nhất phòng tổng tài công thất, lại phát hiện bên trong không có mưa ai. Hắn tiện tay ngăn lại một cái đi ngang qua hành chính trợ lý, hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi Tống tổng có đây không?" Tên kia trợ lý nhìn thấy Trần Lâm, ánh mắt sáng lên, vội vã cung kính trả lời: "Trần đồng ngài tốt. Tống tổng hôm nay đi nơi khác hiệp đàm một cái trung dược tài thương nghiệp cung ứng hợp tác, có thể muốn ngày mai mới trở về." Ra khỏi nhà, Trần Lâm có chút không nói. Thu Lâm tập đoàn mục tiêu thế nhưng thế giới top 500, rõ ràng còn muốn CEO đích thân đi ra ngoài nói một cái thương nghiệp cung ứng. Tống Thu Nhã đây là muốn đem chính mình mệt mỏi chết ư? Không biết rõ nhiều chiêu điểm chuyên ngành mua sắm cùng đàm phán thành viên. Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, quay người liền hướng về Tần Sơ Hạ văn phòng đi đến. Thủ tịch pháp vụ quan trong văn phòng, Tần Sơ Hạ chính giữa bắt chéo hai chân, một bên soát điện thoại di động, một bên dùng ống hút uống vào một ly sẹt ở mẹ gì cần nọ, nhàn nhã giống như là tại nghỉ phép. Nhìn thấy Trần Lâm đẩy cửa đi vào, nàng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa nháy mắt phát sáng lên, nụ cười trên mặt rực rỡ đến có thể hòa tan băng tuyết. Trần đại ca, làm sao ngươi tới lạc? Có phải hay không nhớ ta? Nàng buông xuống điện thoại, một cái bước xa liền lao đến, thân thiết liền muốn đi kéo Trần Lâm cánh tay. Trần Lâm sớm có phòng bị, không để lại dấu vết nghiêng người tránh qua, để nàng bùa hụt. Ta tôi lấy xe chìa khóa. Trần Lâm bất đắc dĩ nhìn xem nàng, Thu Nhã nói vừa mua hai đài xe thương vụ đến. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Tần Sơ Hạ nhếch miệng, lập tức lại cười hì hì theo trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi mới tinh chìa khóa xe, ở trước mặt hắn cơ cơ. Chìa khóa tại ta nơi này đây, Mercedes V300L cùng cờ giặc cờ 009, hai đài đỉnh phối, đều tại B3 Gaza ngừng lại đây. Nàng sóng mắt lưu chuyển, mang theo một chút rào hoạt ý cười, nói đi, Trần Đại Lão Bản, nghị thông cái nào một chiếc. Cầu ta liền cho ngươi. Trần Lâm một mặt không nói, lười đến cùng nàng ba hoa, thò tay liền muốn đi cầm chìa khóa. Nhưng mà, ngay tại hắn đến gần mấy mắt, Tần Sơ Hạ động tác đột nhiên đình trệ. Nàng cái kia nhỏ nhắn bệnh cao lỗ mũi, mới không thể tra trong không khí nhẹ nhàng hít hà. Một giây sau, trên mặt nàng cái kia nghiền ngẫm nụ cười biến mất, thay vào đó là một loại cực độ cổ quái cùng xem kỹ biểu tình. Nàng đột nhiên mở ra chân dài, đột nhiên hướng Trần Lâm tới gần một bước. Khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị rút ngắn đến không đủ 10 cm. Trần Lâm có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng cô kia hỗn hợp có nước hoa cùng cà phê vị đặc biệt khí tức, cũng có thể cảm giác được nàng ấm áp hít thở phun tại trên cổ của mình, mang đến một trận hơi ngứa. Ngươi làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, muốn chiếm ta tiện nghi? Trần Lâm theo bản năng lui về phía sau một bước, duỗi tay ra để lại nàng càng ngày càng gần bà bay, không cho nàng lại tới gần. Tần Sơ Hạ gương mặt nháy mắt bay lên một vòng đỏ ửng, nhưng trong mắt nàng tìm tòi nghiên cứu lại bộc phát nồng đậm. Ánh mắt của nàng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Lâm mắt, phảng phất muốn đem cả người hắn đều xem thấu. Nàng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là dùng vô cùng chắc chắn ngữ khí, gàn từng chữ nói, "Trần đại ca, trên người của ngươi, dường như khác biệt mùi vị của nữ nhân nha." Trần Lâm một mặt kinh ngạc. Tối hôm qua hắn cùng Hiểu Nguyệt tỷ ôm lấy ngủ một đêm, trên mình dính một chút độc thuộc tại nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tần Sơ Hạ cái yêu tinh này rõ ràng có thể đoán được. Nhìn xem Tần Sơ Hạ cặp kia phảng phất đã xem thấu hết thảy, tràn ngập xem kỹ cùng nghiền ngẫm mắt đào hoa, Trần Lâm trong lòng không những không hoảng hốt, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Nha đầu này, còn tưởng rằng bắt chẹt đến chính mình thiên đại chỗ đây. Đáng tiếc a, cuối cùng một cửa ải, hắn đã kiên trì đạt thông. Hiện tại đối mặt Tần Sơ Hạ cái này tinh anh tiểu quái, hắn thật sự là không nhấc lên được nửa điểm căng thẳng cảm giác. Trần Lâm trên mặt biểu tình không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thậm chí còn chủ động tiến về phía trước một bước, đem cổ của mình tiến đến trước mặt nàng, thản nhiên nói, "Vậy ngươi ngửi một cái, là mùi vị gì?" Lần này, ngược lại đem Tần Sơ Hạ cho làm không biết. Nàng trong dự đoán nội dung chuyện, hẳn là Trần Lâm ánh mắt tránh né, tiếp đó thề thốt phủ nhận, cuối cùng tại nàng bằng chứng như núi ép hỏi phía dưới, liên tục bại lui, ký đủ loại hiệp ước không bình đẳng. Nhưng bây giờ, hắn bộ này trong sáng vô tư răng dấp, để nàng chuẩn bị tốt một bụng lý do thoái thác, tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Gương mặt của nàng càng đỏ, nhìn xem gần trong gang tấc, tản ra nồng đậm nam giới kích thích tố cái cổ, tim đập không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ. Ta mới không nghe thấy. Tần Sơ Hạ cố gắng chấn định lui lại một bước, hai tay ôm ngực, hừ lạnh nói, "Trần đại ca, ngươi đừng giả bộ. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không lưng có Thu Nhã tỷ ở bên ngoài ăn trộm?" Trần Lâm nhìn xem nàng bộ này bộ dáng khả ái, trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại lộ ra một chút bối rối. "Ngươi chớ có nói hiệu nói bừa. Ta làm sao có khả năng đối đầu không nổi Thu Nhã sự tình?" Nhìn thấy Trần Lâm luống cuống, Tần Sơ Hạ lập tức lại đắc ý, cảm giác chính mình lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nàng duỗi ra một cái ngón tay trắng nõn, dương dương đắc ý lắc lắc, cười giống như một cái trộm được gà tiểu hồ ly, hừ hừ, còn mạnh miệng. "Ta nói cho ngươi, cái mũi của ta thế nhưng cực kỳ linh. 2 mét trong vòng, bất kỳ nữ nhân nào mùi nước hoa đều chạy không khỏi pháp nhãn của ta. Mùi trên người ngươi tuy là rất nhạt, nhưng ta có thể khẳng định, vậy tuyệt đối không phải Thu Nhã tỷ hương vị." Trần Lâm trong lòng không nói, "Ngươi đó là pháp nhãn ư? Ngươi đó là mũi chó a, nói đi." Tần Sơ Hạ lần nữa tới gần, duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Trần Lâm vững chắc lồng ngực, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý vị, "Muốn cho ta thay ngươi bảo mật cũng được, điều kiện rất đơn giản." Nàng nhón chân lên, tiến đến Trần Lâm bên hai, thổ khí như lan, hôn ta một cái, chuyện này coi như không phát sinh qua. Trần Lâm nhìn xem nàng trương kia gần trong gang tấc, tinh xảo đến không tì vết chút nào khuôn mặt, còn có cặp kia bởi vì hưng phấn mà sáng lấp lánh mắt đào hoa, trong lòng không có nửa phần bận sóng. Hắn thở dài, lắc đầu, "Không được." "Vì sao không được?" Tần Sơ Hạ gấp, "Ngươi tiện nghi đều chiếm, hôn ta một cái thế nào?" Trần Lâm vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng, "Bởi vì ta đã có Thu Nhã, ta không thể làm có lỗi với nàng sự tình." Phốc, Tần Sơ Hạ kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. "Đại ca, trên người ngươi mang theo những nữ nhân khác hương vị, tiếp đó nghĩa chính từ nghiêm theo sát ta nói, ngươi không thể làm thật xin lỗi Thu Nhã tỷ sự tình. Ngươi đặt nơi này cùng ta diễn ta đây." Chương 215, kịch bản này không đúng. Chương 215, kịch bản này không đúng. Nhìn xem Trần Lâm bộ kia khó chơi phong dong dáng dấp, Tần Sơ Hạ khí đến trà trà tinh xảo dày cao gót. Nàng xem như thấy rõ, muốn cho cái nam nhân này chủ động so với lên trời còn khó hơn. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nháy mắt thay đổi sách lược, cán thủy nhuận môi dưới, trương kia xinh đẹp trên mặt lại hiện ra mấy phần vừa đúng mỹ quất. "Cái kia, không hôn cũng đi, ngươi ôm ta một thoáng cũng có thể a." Nàng thực tế không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc nơi nào không sánh được Tống Thu Nhã. Gia thế, tướng mạo, trình độ, bên nào không phải đỉnh tiêm. Có thể cái nam nhân này lại như một khối bị che tại Nam Cực băng hà phía dưới đá, đối chính mình tất cả thế công đều thờ ơ nhìn xem Tần Sơ Hạ cặp kia hơi nước mờ mịt mắt đào hoa, Trần Lâm đau cả đầu. Nhiều một cái hiểu một tỷ, trong lòng đối Thu Nhã hổ thẹn đã đủ sâu, quyết không thể lại phức tạp. Trần Lâm trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn duỗi tay ra. Tần Sơ Hạ đáy mắt mới hiện lên một vòng đạt được vui sướng, cho là hắn cuối cùng muốn thỏa hiệp. Đông, một cái thanh thúy đầu băng, bất tiên bất ỷ búng tại nàng chân bóng sung mãn trên trán. Vãi, Tần Sơ Hạ kêu đau một tiếng, che lấy trán liền lùi lại mấy bước, nước mắt kém chút bị bắn ra tới. Người tại sao đánh ta? Trần Lâm thừa cơ theo trong tay nàng rút đi chuỗi kia cờ giặc cờ 009 chìa khóa xe, tại đầu ngón tay tiêu sái chuyển một vòng, buồn cười nhìn xem nàng. Tiểu cô nương, từ sáng đến tối trong đầu nghĩ chút gì loạn thất bát ao. Nhanh đi về làm việc, cẩn thận ta cùng Thu Nhã cáo trạng, chủ ngươi tiền lương. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý cái kia che lấy trán, triệt để hóa đá Tần Sơ Hạ, quay người nhanh chân như sao băng rời đi văn phòng. Tần Sơ Hạ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Trần Lâm bóng lưng biến mất, toàn bộ người đều ngộp. Kịch bản không đúng. Hắn vì sao không có chút nào sợ? Chẳng lẽ hắn liền không sợ chính mình thật đi cùng Thu Nhã tỷ cáo trạng ư? Một cái kinh người ý niệm tại trong đầu của nàng hiện lên. Trừ phi, hắn đã cùng Thu Nhã tỷ thẳng thắn, hơn nữa Thu Nhã tỷ còn tiếp nhận. Nhưng mà cái này sao có thể? Trần Lâm tất nhiên không biết rõ Tần Sơ Hạ tính toán, giờ phút này hắn đi tới B3 khu đỗ xe, liếc mắt liền thấy được cái kia yên tĩnh nhận nút tại chỗ đầu bên trong cự thú màu đen. Màu đen cỡ giặc cỡ 009, mang theo biển số xe tạm thời, thân xe đường nét cứng rắn, mặt trước thiết kế tràn ngập tương lai cảm giác cùng tính công kích, như một đầu tùy thời chuẩn bị đánh giết manh thú. Trần Lâm đè xuống chìa khóa, đèn xe sáng lên, không khung cửa xe như cánh chim tự động trở ra. Sa hoa nội sức, phả vào mặt. Hắn ngồi vào ghế lái, dù là mở đã quen bèn nhì, cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh diễm đến. Tủ lạnh, TV, sofa lớn. Câu này mạng lưới trêu chọc, lại thành hiện thực. Ghế ngồi là đỉnh cấp nạ vạ da thật, rộng lớn rắn chắc, ngồi lên như là lâm vào trong mây. Hà Nội địa nhiên liệu mới, chính xác châu. Trần Lâm nhịn không được tán thưởng, cái này nội sức phô trương trình độ cùng khoa kỹ cảm giác, so hắn trước kia 400 vạn bèn nhì bèn tẩy gạ chỉ có hơn chứ không kém. Hắn khởi động xe, to lớn thân xe lặng yên không một tiếng động trượt ra chỗ đầu, thẳng đến nghi thành sân bay. Nửa giờ sau, Trần Lâm đến sân bay, tại đến lối đi ra chờ đợi. Không bao lâu, dòng người huyên náo bên trong, Trần Lâm tiểu cô một nhà đi ra. Cầm đầu chính là cô phụ Lý Hoành Tuấn, hắn nâng cao bụng địa, một thân bản tên, lại không thể che hết hai đầu lông mày xem thường. Cái này nghi thành sân bay cũng quá bùn xịn. Lại nhỏ vừa cũ, cùng cái ô tô đường dài chậm như, cùng chúng ta thâm thành sân bay so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Bên cạnh hắn nhi tử Lý Tư Không, ăn mặc đến loẹ loẹt, lập tức phụ họa, liền là a, cha. Cái chỗ chết tiệt này, không khí đều không tươi, sớm biết liền không tới. Bên cạnh Lý Tư Không, kéo lấy hắn cánh tay thời thượng nữ hải, là hắn bạn gái Ninh Tiểu Vũ, tuy là không lên tiếng, nhưng quan sát bốn phía trong ánh mắt cũng mang theo cảm giác ưu biệt. Đi tại cuối cùng, mới là Trần Lâm cô Trần Mộ Giao. Nàng kéo lấy vali, một cái tay khác nắm nữ nhi Lý Tiểu Kiều. Trần Lâm cách lấy đám người, ánh mắt trước tiên liền rơi vào Trần Mộ Giao trên mình. Sơ sơ 7 năm, trong ký ức tiểu cô, vẫn là cái kia xinh đẹp như hoa, khí chất ưu nhã đô thị mỹ nhân. Nhưng hôm nay, tuế nguyệt tại khóe mắt nàng khắc xuống tỉ mỉ nếp nhăn, đã từng sáng rực đôi mắt cũng thay đổi đến ảm đạm, lộ ra một cỗ bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh tăng thương. Một cỗ chua xót đột nhiên dâng lên Trần Lâm trong lòng. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, nét mặt biểu lộ rực rỡ nhất đủ cười, âm thanh vang dội mà ấm áp. "Tiểu cô." Trần Mộ Giao vô ý thức ngẩng đầu, khi thấy cái kia bước nhanh đi tới cao lớn thân ảnh lúc, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Trần Lâm đi tới trước mặt nàng, không nói hai lời, vô cùng tự nhiên theo trong tay nàng tiếp nhận nặng nề vali. "Tiểu cô, ta tới tiếp ngươi." Theo sau, hắn mới quay người, theo thứ tự chào hỏi. Lễ nghi chu toàn, không kiêu ngạo không tự ti. Cô phụ tốt. Tư Không, vị này là đệ muội a. Các ngươi tốt. Cuối cùng, hắn mỉm cười không lưng, duỗi ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng sờ lên Lý Kiều Kiều đầu. Tiểu Kiều, lớn lên cao như vậy là. Hoan nên tới nghi thành chơi. Trần Mộ Giao triệt để trợn tròn mắt. Nàng ngơ ngác nhìn kỹ Trần Lâm tuấn lãng mặt, nhìn trọn vẹn mấy giây, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nhỏ. Tiểu Lâm. Thật là ngươi. Ngươi thế nào? Biến hóa lớn như vậy. Trước mắt chất tử, thân cao 1m85, thân hình rắn giỏi. Mọi cử động lộ ra thong dong tự tin. Này chỗ nào vẫn là cái kia ăn mặc tẩy đến trắng bệnh áo thun ngây ngô thiếu niên. Nói là theo cái nào hào phú đi ra thiếu gia, đều có người tin. 15 tuổi Lý Tiểu Kiều ngẩng lên mặt nhỏ, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đường ca, dấu ở trong kính sau trong mắt, nháy mắt buốc lên vô số quả tiểu tinh tinh. Chơi ạ, cái này Ôn Nhi Chan cũng quá xoay a. Lý Hoành Tuấn ánh mắt cũng có chút mờ mịt, trong ấn tượng nông thôn tiểu tử, thế nào thoát thai hoán cốt thành bộ dáng này. Mà Lý Tư Không bạn gái Ninh Tiểu Vũ, càng là hai mắt tỏa sáng. Nàng cơ hồ là theo bản năng, bất động thanh sắc, đem kéo lấy tay của bạn trai cánh tay, lặng lẽ rút ra. Lý Tư Không sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn nhìn xem Linh Tiểu Vũ cặp kia cơ hồ muốn dính tại Trần Lâm trên mình mắt, lại nhìn một chút lâu Lâm Trác ngươi bất quần rắn dấp, một cô hỗn hợp có phản cảm cùng ghen tị ghen tuông, đột nhiên từ đáy lòng nhảy lên trên. Trần Lâm một tay kéo lấy ba ly, một cái tay khác thân thiết kéo lại Trần Mộ Giao cánh tay. Thế nào tiểu cô, chúng ta lão Trần gia ghen liền là cường đại a. Hắn nhích lại gần chút, đáp ý nháy mắt mấy cái, cháu ngươi ta, có đẹp trai hay không? Dạng này sai bảo. Nháy mắt hòa tan xa cách từ lâu trùng phùng mới lạ. Trần Mộ Giao bị đùa đến vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi ra ngón tay điểm một cái chán của hắn, ngươi tiểu tử này, da mặt ngược lại so phía trước càng tăng thêm. Lời nói mặc dù như vậy, trong mắt nàng vui mừng cùng vui sướng làm thế nào cũng không giấu được. Lúc này Lý Hoành Tuấn cũng triệt để thu hồi ngạo mạn, đi mau hai bước, trên mặt chất lên nụ cười hòa ái. Ai nha, là Tiểu Lâm a, mấy năm không gặp, cũng đã lớn thành đại tiểu hỏa, thật là tuấn tú lịch sự. Nói lấy, hắn còn dùng tuổi trò đẩy một cái sắc mặt khó coi Lý Tư Không. Lý Tư Không tâm không cam lòng tình không nguyện từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: Đường ca.